Chương 1293, dẫn phát chấn động. Chương 1293, dẫn phát chấn động. Triệu Vô Địch cái kia trầm thấp thanh âm hùng hậu truyền đến, mang theo vô tận uy áp, trên không trung vang dội. Tất cả mọi người ở đây đều bị âm thanh bất thình lình sợ hết hồn, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên, cấp tốc chuyển khắp toàn thân. Mọi người ở đây còn chưa từ trong uy áp kinh khủng tỉnh hồn lại thời điểm. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở không xa. Người khoác một bộ trường bào màu đỏ sậm, trên trường bào thêu lên từng đóa màu đỏ tươi hoa văn, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Chính là dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, tương lai có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh Triệu gia tuyệt thế thiên tài, Triệu Vô Địch. Triệu Vô Địch xuất hiện, để cho tại chỗ vô số thiên kiêu đều cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Hắn chính là Triệu Vô Địch. Có thiên kiêu nhỏ giọng hỏi thăm, chính là hắn, lúc độ tiên đế kiếp, dẫn động trong truyền thuyết cao nhất tam thập tam trọng tiên kiếp, có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, chấn kinh hùng hoàng, để cho một chút Triệu gia thế lực đối địch đều cảm thấy uy hiếp to lớn, trung lập thế lực nhao nhao đảo hướng Triệu gia. Không hổ là hùng hoàng đệ nhất thiên tài, ta ở trên người hắn cảm thấy áp lực thật là mạnh. Nói nhảm, đừng nói chúng ta những thứ này chuẩn đế, liền là bình thường đế cảnh cường giả, tại trước mặt Triệu Vô Địch cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. A, mạnh như vậy sao? Triệu Vô Địch không phải cũng vừa mới đột phá tiên đế mà thôi? Hắn nhưng là dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp tuyệt thế thiên kiêu, có thể cùng thông thường tiên đế có thể giống nhau sao? Ngược lại cũng là, hồng hoang cũng nhiều ít năm không có người làm được. Trong đám người, không thiếu chuẩn đế cảnh tiên kiêu nghị luận ở Mỹ. Diệp Tinh Hà cắn răng nghiến lợi hô, Triệu Vô Địch, hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Tại trên thông tiên lộ cùng tiền tự bí truyền nhân Lý Mộc Điệp, giả tự bí truyền nhân Công Tôn Ly Nguyệt ba người cùng một chỗ liên thủ, kém chút bị Triệu Vô Địch chém giết chuyện. Nếu như không phải người mặt quỷ kịp thời đổi tới, nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này? Đó là Diệp Tinh Hà cả đời sỉ nhục. Thằng đến Triệu Vô Địch tại độ tiên đế kiếp lúc, dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, chấn kinh hùng hoàng, cảm giác sỉ nhục mới thoáng tiêu tán một chút. Thua với tương lai có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh tuyệt thế thiên tiêu, chỉ có thể nói thua không an. Không chỉ có là Diệp Tinh Hà, bên cạnh Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt cũng giống như thế. Có thể lãnh ngộ Hồng Trần đạo tổ lưu lại cửu tự chân ngôn bí pháp, không hề nghi ngờ cũng là thiên tài trong thiên tài. Kết quả dưới tình huống 3-1, đều bị Triệu Vô Địch toàn chính áp chế, cuối cùng còn phải dựa vào người mặt quỷ kịp thời xuất hiện cứu chàng, mới có thể sống sót. Trận chiến kia cho Diệp Tinh Hà, Lý Mộng Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt trong lòng ba người lưu lại rất lớn bóng tối. Diệp Tinh Hà, người tốc độ tu luyện rất nhanh, cũng đã đuổi theo tới, không biết tại độ tiên đế kiếp lúc, dẫn động bao nhiêu tầng tiên kiếp. Triệu Vô Địch cười hỏi, hiển nhiên là muốn đâm hắn chỗ đau. Dù sao toàn bộ hồng hoang, người nào không biết hắn Triệu Vô Địch dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp. Triệu Vô Địch, ta thừa nhận mình thiên phú chính xác không có ngươi cao, nhưng ngươi cũng không cần quá đắc ý, có người có thể trị ngươi. Diệp Tinh Hà trở về mắng, hừ, ngươi nói là người mặt quỷ a? Hắn bất quá là mượn ngoại lực thôi, không có ngoại lực, hắn há lại là bản đế đối thủ? Ngươi nói không sai, mặt quỷ đạo hưu chính xác mượn ngoại lực, nhưng ngươi có nghĩ tới không, mặt quỷ đạo hưu lúc đó bèn bèn có nửa bước tiên hoàng, mà ngươi đã bước vào tiên hoàng cảnh, so với hắn dòng dã cao một cái đại cảnh giới, nghĩ ngươi đường đường Triệu Vô Địch, được vinh dự hồng hoàng đệ nhất thiên điêu, dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, có hy vọng xung kích chi cao vô thượng đạo tổ cảnh, lại bị người vượt biên khiêu chiến thành công, không cảm thấy mất mặt sao? Theo Diệp Tinh Hà lời nói chậm rãi phun ra, thời gian tại thời khắc này đọc lại, Triệu Vô Địch sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản tràn ngập nụ cười khuôn mặt bị một vòng âm trầm thay thế. Nghĩ hắn một đời chinh chiến vô số, trải qua vô số khảo nghiệm, mỗi một cuộc chiến đấu cũng là hắn vượt cấp khiêu chiến người khác, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ bị người vượt biên khiêu chiến, hơn nữa còn thành công. Cứ việc người mặt quỷ mượn hơn 10 vị thiên tiêu sức mạnh, nhưng thành công chính là thành công, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Trong lòng Triệu Vô Địch không khỏi dâng lên một cố khuất đục, hắn cho tới nay cũng là dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ, trở thành trong mắt mọi người vô địch tồn tại. Thông thiên lộ trận chiến kia, làm hắn lòng tự tin nhận lấy đả kích trước đó chưa từng có. Nhưng nếu không có người mặt quỷ, chính mình dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, tuyệt đối là hồng hoàng không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài. Nhưng hôm nay, luôn có một số người cảm thấy người mặt quỷ có thể siêu việt chính mình, cái này khiến Triệu Vô Địch cảm thấy vô cùng tức giận cùng bất đắc dĩ. Triệu Vô Địch cũng không ngờ tới, vốn định làm lấy mặt vô số thiên tiêu, đâm Diệp Tinh Hà chỗ đau, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương đâm trúng chỗ đau. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, Triệu Vô Địch trầm giọng nói, thì tính sao? Kể từ ra thông thiên lộ, liền sẽ không có người mặt quỷ tin tức, ai biết hắn còn ở đó hay không. Chờ ta thành công xung kích đạo tổ cảnh, hồng hoang chính là ta Triệu Vô Địch thiên hạ. Mặt quỷ đạo hữu không xuất hiện, chính là sợ ngươi vận dụng Triệu gia sức mạnh động thủ với hắn, cho nên vẫn giấu kín trong bóng tối, chắc chắn chờ mặt quỷ đạo hữu trưởng thành, nhất định sẽ tìm ngươi phân cao thấp. Ta chờ hắn, liền sợ hắn không dám tới. Triệu Vô Địch cười lạnh một tiếng, yên tâm, bằng vào ta đối với mặt quỷ đạo hữu hiểu rõ, hắn sớm muộn sẽ tìm đến ngươi, giữa các ngươi tại trên thông thiên lộ kết xuống ân oán, sớm muộn sẽ có giải quyết một ngày kia. Ta ngược lại thật ra hy vọng người mặt quỷ có thể mau chóng hiện thân, đừng có lại như cái rùa đen rút đầu đóa đóa tàng tàng. Triệu Vô Địch khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, để lộ ra tí tí hàn ý trong lòng chiến hỏa bị nhen lửa, cháy hừng hực đứng lên. Diệp Tinh Hà lời nói, triệt để kích phát trong lòng của hắn chiến ý, cơ thể hơi run rẩy, hai tay không tự chủ nắm chắc thành quyền, cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là chiến thần thể mang đến một loại đặc biệt phản ứng. Chiến thần thể, trong truyền thuyết thể chất, không chỉ có giao cho Triệu Vô Địch thực lực cường đại, càng làm cho hắn có một loại vượt qua thường nhân tâm cảnh năng lực điều tiết. Vô luận đối mặt như thế nào khiêu khích cùng áp lực, đều có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đem tâm tình tiêu cực chuyển hóa làm động lực, kích phát ra cường đại ý thức chiến đấu. Triệu Vô Địch, đừng cho là ta không biết, ngươi phát động sức mạnh Triệu gia, lặng lẽ tìm kiếm mặt quỷ đạo hữu, muốn tại hắn còn không có trưởng thành thời điểm, đem hắn giải quyết, chấm dứt hậu họa. Biết thì tính sao? Ta có năng lượng như vậy, vì cái gì không cần? Không thế nào, chỉ có thể nói do ngươi sợ. Sợ quỷ mặt đạo hữu đem ngươi làm hạ thấp đi. Ha ha ha, Triệu Vô Địch phát ra một hồi cười to. Tiếp lấy nụ cười vừa thu lại, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, sợ, tại trong ta Triệu Vô Địch thế giới, liền không có chữ sợ. Ta có thể bại, nhưng vĩnh viễn sẽ không sợ. Chiến thần thể bị kích phát sau, mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, Triệu Vô Địch đều biết không chùn bước xông lên đại chiến một trận. Chỉ có trong chiến đấu, hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chương 1294, ta cố gắng chương 1294, ta cố gắng Diệp Tinh Hà không muốn cùng Triệu Vô Địch tiếp tục dây dưa tiếp. Tại người mặt quỷ chưa từng xuất hiện phía trước, các vị đạo hữu, chúng ta đi vào trước xem tình huống a. Nói xong liền dẫn đầu xông vào trong năng lượng vòng xoáy. Lý Mộc Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt mấy người đương phong khởi liên minh thành viên theo sát phía sau. Triệu Vô Địch thấy thế, cũng mang theo Triệu gia tiên đế cảnh cường giả tiến vào năng lượng vòng xoáy. Theo Triệu Vô Địch thân ảnh dần dần biến mất tại trong năng lượng vòng xoáy, tại chỗ một đám các thiên tiêu cuối cùng thở dài một hơi. Tất cả mọi người cảm nhận được Triệu Vô Địch mang tới áp lực thật lớn, để cho người ta không thở nổi. Một vị tiên tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán, hô không hổ là có thể dẫn động trong truyền thuyết tam thập tam trọng tiên kiếp, có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh nam nhân, rõ ràng chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi, mang đến cho ta áp lực, lại là tiên đế đỉnh phong cũng không thể so sánh. Ai nói không phải thì sao? Nếu không phải là Triệu Vô Địch phía trước dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp thời điểm làm đến sôi sùng sục lên, chấn kinh toàn bộ hồng hoang, ta đều hoài nghi hắn siêu việt tiên đế cảnh. Các ngươi nói người mặt quỷ đến cùng có thể hay không cùng Triệu Vô Địch tạo thành tuyệt đại song tiêu chẳng diện? Hai người cùng cạnh tranh cái kia một kia trở thành đạo tổ cảnh cơ hội? Rất có thể. Cứ việc người mặt quỷ tu vi rơi ở phía sau một chút, nhưng hắn sức chiến đấu quá mạnh mẽ, lấy nửa bước tiên hoàng tu vi, cùng tiên hoàng cảnh Triệu Vô Địch chiến thành cục diện lưỡng bại câu thương, vượt biên khiêu chiến thành công, dù cho mượn ngoại lực, cũng là độc nhất vô nhị, nắm giữ loại thiên phú này người, độ tiên đế cấp thời điểm, dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp khả năng cực lớn, chờ hắn trở thành tiên đế cảnh cường giả, đối đầu Triệu Vô Địch liền tốt nhìn. Ta cảm thấy người mặt quỷ so với Triệu Vô Địch còn kém một chút như vậy ý tứ, không thể phủ nhận người mặt quỷ sức chiến đấu tăng mạnh, nhưng Triệu Vô Địch dù sao cũng là hồng hoang bao nhiêu năm rồi, thứ nhất dẫn động trong truyền thuyết người tam thập tam trọng thiên kiếp, dù là người mặt quỷ đồng dạng làm được, cũng chỉ có khuất tại thứ hai, đệ nhất và thứ hai vẫn có chênh lệch nhất định, vận mệnh bình thường đều sẽ quan tâm đệ nhất, xem nhẹ thứ hai. Đó cũng không thể nói rằng cái gì. Nếu như Triệu Vô Địch lớn tuổi, thời gian tu luyện dài, đi trước một bước đột phá tiên đế là có thể lý giải, nếu như người mặt quỷ niên kỳ lớn, hoặc có lẽ là hai người không sai biệt lắm tình huống phía dưới, như vậy không hề nghi ngờ, thứ nhất đột phá sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ta không có cùng thái độ. Người mặt quỷ có thể tại nửa bước tiên hoàng thời điểm, thành công vượt biên khiêu chiến Triệu Vô Địch, một khi hắn đột phá tiên đế cảnh, Triệu Vô Địch rất khó khiến cho đối thủ. Vấn đề chính là ở, người mặt quỷ lúc nào mới có thể thành tựu tiên đế. Tại chỗ đông đảo chuẩn đế cảnh tiên tiêu, đều có các cách nhìn. Có kiên quyết đứng ở Triệu Vô Địch bên này, bọn hắn đối với Triệu Vô Địch thực lực cùng tiềm lực lòng tin 10 phần. Cũng tương tự có người ủng hộ người mặt quỷ, cho rằng người mặt quỷ thực lực thâm bất khả chắc, lại tràn đầy thần bí. Trừ cái đó ra, còn có tương đương một nhóm người càng có khuynh hướng bảo trì trung lập, chỉ là thuần túy mà nghĩ quan sát một hồi vở kịch. Nếu là hai vị dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp tuyệt đại song tiêu, tranh đoạt lẫn nhau cái kia một tia xung kích đạo tổ cảnh cơ hội, hắn đặc sắc trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mặc kệ là ai cuối cùng thắng được, đều nhất định đem bị ghi vào hồng hoang sử sách, trở thành một đoạn vĩnh hằng truyền kỳ. Năng lượng vòng xoáy nội bộ, phản phất là một cái hoàn toàn độc lập thế giới, bốn phía tràn ngập cường đại năng lượng ba động. Vân đoá một đoàn người lao nhanh đi xuyên trong đó, tốc độ cực nhanh. Sau một phen phi nhanh, cuối cùng đã tới chỗ xấu nhất. Khi thấy rõ cảnh tượng phía trước lúc, tất cả mọi người đều không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh từ vô số uy lực cực lớn lôi đỉnh tạo thành kết giới, như ngân xà luân vũ, trên không trung sen lẫn cuốn quanh, lập loè hào quang chói sáng, đem toàn bộ không gian đều chiếu lên giống như là như mặt trời giữa trưa. Lôi đỉnh kết giới uy lực cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, liền cho người cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy đến gần sự vật. Cho dù là chuẩn đế cảnh cường giả, đều biết tâm sinh sợ hãi, lôi đỉnh kết giới không chỉ có cường đại, còn ẩn chứa vô tận cuồng bạo năng lượng, hơi không cẩn thận, liền có thể bị hắn thôn phệ. Liên Vân Đóa, Đàm Tử Khôn, Đặng Thiên Bảo mấy người tiên đế cảnh cường giả, bây giờ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tầng kia lôi đỉnh kết giới, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ. Vân Đóa đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Cái kia mới đản sinh lôi minh thú, chắc chắn liền tại đây lôi đỉnh trong kết giới, chỉ có xuyên qua mới có cơ hội thu phục. Đặng Thiên Bảo mở miệng hỏi thăm. Vân Đóa vẫn chưa trả lời, Đàm Tử Khôn không kịp chờ đợi nói, có thể làm sao? Đương nhiên là bọn vào thu phục lôi minh thú, bây giờ không dành thời gian, đợi đến Triệu Vô Địch chạy đến, chỗ nào còn có chúng ta cơ hội. Đặng Thiên Bảo, ngươi nếu là không dám, ngay tại bên ngoài đợi. Đàm Tử Khôn ta lúc nào nói không dám? Vậy ngươi còn hỏi? Đều tới đây, cũng không thể lui về a. Đi, hai vị đạo hữu chờ ồn ào, Đàm đạo hữu nói có lý. Chúng ta ưu thế duy nhất chính là trước một bước đến, đợi mọi người đều tới, ưu thế của chúng ta liền không còn sót lại chút gì. Vân Đoa mới mở miệng, hai người không còn tiếp tục để ý luận. Khuynh Thành muội muội, xin lỗi, cái này lôi đỉnh kết giới uy lực quá mạnh, ta chỉ sợ bảo hộ không được ngươi. Vân Đoá hướng về phía bên người Lạc Khuynh Thành nói. Vân Đoá tỷ tỷ, các ngươi đi thôi, ta cùng Lâm Phong ở bên ngoài là được. Lạc Khuynh Thành trả lời. Có muốn hay không ta lưu hai người bảo hộ ngươi? Không cần không cần. Thu phục lôi minh thú chắc chắn là một hạng nhiệm vụ nặng nề, thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh, Vân Đoá tỷ tỷ ngươi vẫn là đem bọn hắn đều mang vào à? Ta cùng Lâm Phong ở bên ngoài không có vấn đề. Lạc Quynh Thành vội vàng khoát tay cự tuyệt. Vân Đoá đạo hữu không cần phải lo lắng, nhân gia Lâm Phong thế nhưng là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, có hắn bảo hộ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Đặng Tử Khôn ở một bên âm dương quái khí nói, chính là Đặng Thiên bảo phụ họa. Tốt lắm, ta liền mặc kệ các ngươi, cẩn thận một chút. Vân Đoá gật gật đầu, tiếp lấy nhìn sang Lâm Phong, nàng đối với Lâm Phong chưa quen thuộc, bất quá dám tự xưng đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, hẳn là có chút bản lãnh. Giờ này khắc này, mau chóng đi mặc qua lôi đỉnh kết giới, đi thu phục lôi minh thú mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ có thể thành công hay không, đều phải thử một lần. Hai vị đạo hữu, vậy chúng ta tiến a. Hảo. Đặng Tử Khôn cùng Đặng Thiên bảo miệng đồng thanh đáp lại. Vân Đoá trong lòng tràn đầy chờ mong, muốn nhanh lên nhìn thấy trong truyền thuyết kia lôi minh thú. Cùng Đặng Tử Khôn cùng Đặng Thiên bảo hợp tác, Vân Đoá biết rõ cơ hội của mình là lớn nhất, không chỉ có là bởi vì nàng thực lực bản thân, mà là bởi vì Đặng Tử Khôn cùng Đặng Thiên bảo là thủ truyền tiếp. Giữa hai bên mâu thuẫn sớm đã thâm căn cố đế, tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương thành công. Coi như một người trong đó sắp thành công thu phục lôi minh thú, một người khác sẽ không chút do dự toàn lực ngăn cản. Tranh sáng tranh tối cục diện, đối với Vân Đoá tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ngay tại sắp khởi hành thời điểm, Lạc Quynh Thành tiếng chúc phúc truyền vào Vân Đoá trong tai, Vân Đoá tỉ tỉ cố lên, tin tưởng ngươi nhất định có thể thu phục lôi minh thú. Tràn ngập tín nhiệm cùng lời khích lệ, để cho trong lòng Vân Đoá ấm áp, quay đầu liếc Lạc Quynh Thành một cái, kiên định nói, cảm tạ. Ta cố gắng. Chương 1295, ra khỏi chương 1295, ra khỏi Vân Đoá, Đặng Tử Khôn Đặng Thiên bảo bọn người không chút do dự, trực tiếp xông vào cái kia lôi đỉnh trong kết giới. Mục tiêu rất rõ ràng, phải thừa dịp lấy thế lực khác chưa đến lúc, vượt lên trước một bước đem cái kia mới sinh ra, chưa tiếp nhận ký ức truyền thừa lôi minh thú thu phục. Trong lòng ba người đều hiểu, ưu thế lớn nhất của mình là thời gian. Một khi chờ thế lực khác đến, một điểm kia ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Muốn tại trong chúng đông đảo thế lực cường đại chỗ hết tài năng, thu được cơ duyên, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Huống chi liên tục dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp Triệu Vô Địch đều sẽ tới. Thế lực bình thường, ai dám cùng Triệu Vô Địch tranh đoạt? Vừa mới bước vào lôi đỉnh kết giới trong nháy mắt, một cú cực kỳ kinh khủng lôi đỉnh chi lực tựa như bãi sơn đảo hải mãnh liệt mà đến. Cho dù là tiên đế cảnh cường giả cũng không dám chút nào sơ suất, nhất thiết phải toàn lực ứng phó, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được lôi đỉnh chi lực quanh kích. Lạc Quynh Thành cùng Lâm Phong lưu tại bên ngoài. Chuẩn đế cảnh tu vi, có thể đi đến ở đây đã rất tốt, căn bản muốn không có xâm nhập lôi đỉnh kết giới tư cách. Lâm Phong, muốn đi vào thử thời vận sao? Muốn đi liền đi nhanh a. Không cần cân nhắc ta, không có quan hệ, ta một người có thể bảo hộ tốt chính mình. Lạc Quynh Thành nhẹ nói. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong có thể tới ở đây, chắc hẳn cũng là vì cái kia vừa đản sinh lôi minh thú. Dù sao, như thế chân quý thiên địa dị thú, còn chưa tiếp nhận ký ức truyền thừa, cho dù ai đều sẽ tâm động. Không thấy những cái kia cao cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực lớn đều tại nối liền không dứt đến sao? Cho nên, Lạc Quynh Thành cũng không muốn bởi vì chính mình chậm trễ Lâm Phong đi thu được cơ duyên. Không muốn. Lâm Phong lắc đầu, trả lời rất thẳng thắn, không mang theo một chút xíu chần chừ. Vì cái gì? Lôi minh thú thế nhưng là thiên địa dị thú, nếu như có thể tại vừa sinh ra, chưa tiếp nhận ký ức truyền thừa thời điểm, đem hắn thu phục, lại biến thành trung thành nhất đồng bạn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Lâm Phong, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Ta thật không nghĩ. Lâm Phong lần nữa lắc đầu. Lý do? Lạc Quynh Thành nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Rõ ràng có chút không nên tin đối phương. Nếu không muốn thu phục lôi minh thú, đến nơi đây làm gì? Xem náo nhiệt. Lâm Phong chậm rãi giảng giải, bởi vì ta không muốn trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta thành công thu phục lôi minh thú, nhất định sẽ gây nên vô số thế lực chú ý, bao quát Triệu Vô Địch ở bên trong, bằng vào ta tu vi hiện tại, còn không phải Triệu Vô Địch đối thủ, cho nên không thể bại lộ người mặt quỷ thân phận, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm, không tham gia là lựa chọn tốt nhất. Cái kia ngược lại là, Lạc Quynh Thành như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cảm thấy Lâm Phong nói có đạo lý, trước mắt chính xác không nên bại lộ người mặt quỷ thân phận. Từ thông thiên lộ sau khi ra ngoài, Lạc Quynh Thành cố ý đi điều tra Triệu Vô Địch quá khứ kinh nghiệm. Sau một phen hiểu rõ, phát hiện tiên phú của người nọ đích xác làm cho người sợ hãi thán phục, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lòng dạ cũng là cực kỳ nhỏ hẹp, đơn giản chính là có thủ tất báo điển hình đại biểu. Tương đắc tội người Triệu Vô Địch, cơ bản đều không có kết cục tốt. Triệu Vô Địch tại thông thiên lộ ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, kế hoạch bị phá hư, không muốn tìm Lâm Phong báo thủ là không thể nào. Bởi vậy, không có đầy đủ thực lực phía trước, chỉ có thể che giấu. Nếu như không phải ngươi lôi kéo ta đi vào, ta đều sẽ không bước vào năng lượng vòng xoáy. Lâm Phong bổ sung một câu. Thật xin lỗi, Lâm Phong, ta không nên không có đi qua đồng ý của ngươi, liền lôi kéo ngươi theo tới. Lạc Quynh Thành mang theo vẻ ấy nấy. Không có việc gì. Ngươi cũng không cần tự trách, đến cứ đến thôi. Vừa bạn có thể lấy một cái người đứng xem góc độ xem, lôi minh thú cuối cùng đến tuột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Triệu Vô Địch không tới phía trước, hết thể đều có khả năng, ai cũng có cơ hội, Triệu Vô Địch tới, ta cảm thấy không có người có thể tranh qua hắn. Lạc Quynh Thành nghĩ nghĩ nói. Cái kia chưa hẳn. Cơ duyên thứ này, không nói chính xác, không phải ai thực lực mạnh, ai bối cảnh hùng hậu, chính là của người đó. Khí vận sẽ chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố, nếu không, nhiều như vậy thế lực vì sao lại xu chi nhược vụ phái người tới? Có đạo lý. Hai người trò chuyện lúc, đột nhiên, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Rầm 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 âm thanh giống như trên chín tầng trời thần lôi nổ tung, lại như sâu trong lòng đất núi lửa phun trào, linh hai nhức óc, kinh thiên động địa. Lâm Phong cùng Lạc Khuynh Thành đều bị đột nhiên xuất hiện niệm nguyên nhân sợ hết hồn, kinh ngạc lẫn nhau, cơ hồ là đồng thời quay đầu, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy phía trước lôi đỉnh trong kết giới, có thân ảnh giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Nhìn kỹ, chính là mới vừa rồi tiến vào lôi đỉnh kết giới Vân Đoá, Đặng Tiên Bảo, Đàm Tử Khôn bọn người. Từng cái nhìn qua tựa hồ cũng đã trải qua một hồi kinh tâm động phách đắc chiến. Trong đó, thực lực hơi mạnh một chút Vân Đoá, Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo ba người tình huống tương đối tốt hơn, quần áo có một chút tổn hại, tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn, nhưng khí tức coi như ổn định, không bị quá nghiêm trọng thương thế. Cùng bọn hắn so sánh, còn lại đế cảnh lại muốn chật vật nhiều lắm, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang rõ ràng vết thương, có thậm chí máu me đầm địa, quần áo cũng bị lôi xé rách nát, khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Lâm Phong cùng Lạc Khuynh Thành thấy thế, đều bị khiếp sợ đến. Thật là khủng khiếp lôi đình kết giới, ngay cả tiên đế cảnh đều không thể xuyên qua, thẳng tới chỗ sâu nhất. Vân Đoá, Đặng Thiên Bảo, Đàm Tử Khôn ba người đứng bước sau, sắc mặt tâm trầm, mắt sáng như lúc mà nhìn chăm chú phía trước lôi đình kết giới. Nguyên bản kế hoạch thừa dịp thế lực khác chưa đến lúc, cấp tốc hành động, nhất cử thu phục lôi minh thú. Kết quả không như mong muốn, còn chưa kịp cùng lôi minh thú đối mặt, liền bị cái kia làm người sợ hãi lôi đình chi lực gắng gượng bức lui đi ra. Cái kia lôi đình chi lực thật sự là cực kỳ kinh khủng, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt, đơn giản muốn đem hết thể đều xé nát. Vân Đoá tỷ tỷ, người không sao chứ? Lạc Khuynh Thành lo lắng hỏi. Cứ việc hai người thời gian chung đụng không dài, nhưng lại thành lập cảm tình sâu đậm. Khuynh Thành muội muội không cần phải lo lắng, ta không sao, chỉ có điều sớm thu phục lôi minh thú ý nghĩ muốn gặp trở ngại. Vân Đoá trả lời. Các ngươi nhìn thấy lôi minh thú sao? Lạc Khuynh Thành lại hỏi. Không có. Mới vừa vào lôi đỉnh kết giới không lâu, liền gặp phải kinh khủng lôi đỉnh chi lực tập kích, sợ rằng chúng ta đem hết toàn lực chống cự, vẫn là không cách nào chống lại, không thể không lựa chọn tạm thời lui ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi lôi đỉnh kết giới uy lực nhỏ một điểm lại vào đi, hiện giờ không phải lúc, đi không ít thấy không đến lôi minh thú, còn có thể bị cái kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực công kích, hơi không cẩn thận, liền sẽ bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là chờ đợi thêm nữa, thế lực khác đều phải đến, người càng nhiều, cơ hội thì ít đi nhiều. Ai đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai có thể thu phục lôi minh thú, xem vận khí a. Vân Đoá bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng lại làm sao không biết đâu, làm gì thực lực có hạn, không cách nào xuyên qua lôi đỉnh kết giới, ngoại trừ chờ, không còn cách nào khác. Chương 1296, gặp lại Triệu Vô Địch. Chương 1296, gặp lại Triệu Vô Địch. Nguyên bản lòng tin xếp đầy muốn xâm nhập lôi đỉnh kết giới, sớm thu phục lôi minh thú Vân Đoá bọn người, đang cảm thụ đến cái kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực, giữ vững được thời gian ngắn ngủi sau, không thể không lựa chọn rút lui, không dám tiếp tục nghịch kháng. Đứng tại lôi đỉnh kết giới bên ngoài kết giới, trong lòng mọi người tràn đầy bất đắc dĩ. Bây giờ cương ép vào, đoán chừng còn không có nhìn thấy lôi minh thú, liền đã bản thân bị trọng thương. Đừng đến lúc đó không chỉ có không thể thu phục lôi minh thú, ngược lại xa vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, lợi bất cập hại. Bây giờ có thể làm, chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Mạnh mẽ như vậy lôi đỉnh kết giới, cho dù là tiên đế cảnh cường giả đều khó mà chống cự, tất nhiên cần một cái năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đầu nguồn tới chèo chống. Nguồn năng lượng đầu không có khả năng vĩnh viễn bảo trì năng lượng to lớn thu phát, theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ dần dần tiêu hao hầu như không còn. Không cần bao lâu, lôi đỉnh kết giới uy lực liền sẽ chậm rãi yếu bớt, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Vấn đề là trong lúc này, nhất định sẽ có những thế lực khác chạy đến, thậm chí bao gồm dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp Triệu Vô Địch. Muốn tại như vậy nhiều đỉnh cấp thiên kiêu bên trong giết ra khỏi chúng đây, thành công thu phục lôi minh thú, hy vọng cực kỳ xa vời. Cứ việc Vân Đoá, Đàm Tử Khôn, Đặng Thiên Bảo ba người đều không có cam lòng, nhưng hiện tại quả là không có biện pháp tốt. Cũng không lâu lắm, hậu phương truyền đến một hồi liều lĩnh tiếng cười. Ha ha ha, cuối cùng đã tới. Trong tiếng cười để lộ ra một loại không cách nào ức chế hưng phấn cùng đắc ý, ngay sau đó lại dẫn khinh miệt và khinh thường nói, "À, quả nhiên có người tới trước, bất quá lôi minh thú chính là thiên địa dị thú, há lại là tùy tiện liền có thể thu phục. Chỉ có ta Chu Bá Thiên mới phối nắm giữ lôi minh thú. Các ngươi bọn gia hỏa này, hết thảy mau tránh ra cho ta. Dám can đảm chặn đường, chậm trễ ta thu phục lôi minh thú, đừng trách thủ hạ ta không lưu tình, chém chết tất cả các ngươi nơi này." Phách lối lời nói còn tại trên không quên quẩn, một thân ảnh mang theo khí thế ngập trời chạy nhanh đến. Vân Đoá bọn người xa xa liền cảm nhận được người tới tản mát ra khí tức cường đại, trong lòng lập tức trầm xuống. Từ cái kia khí tức kinh khủng nhìn, cái này Chu Bá Thiên tu vi bỗng nhiên đạt đến tiên đế cảnh trung kỳ, so với bọn hắn còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Lâm Phong nhanh chóng lôi kéo Lạc Khuynh Thành, hướng về bên cạnh tối lui. Kế tiếp hai người có thể làm, chính là ngoan ngoãn xem kịch. Vô luận lôi minh thú bị người nào thu phục, đều cùng bọn hắn không có một chút xíu quan hệ, Lâm Phong cũng sẽ không nhúng tay. Theo đến người càng tới càng nhiều, trong đó tất nhiên sẽ có thông thiên lộ bên trên gặp qua người quen. Một khi độc thủ, rất có thể sẽ bị nhận ra là người mặt quỷ. Cho nên trong lòng Lâm Phong làm xong quyết định, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ra tay, để tránh bại lộ thân phận. Chu Bá Thiên tới đến lôi đình bên ngoài kết giới, nhìn sang Vân Đoá, Đàm Tử Khôn, Đặng Thiên Bảo mấy người, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười khinh miệt, thử chỉ bằng mấy người các ngươi sâu kiến, cùng nghĩ thu phục lôi minh thú, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Chu Bá Thiên khinh thị cùng làm thấp đi, Vân Đoá, Đàm Tử Khôn, Đặng Thiên Bảo ba người có thể nói là giận mà không dám nói gì. Trong lòng đã biết được thân phận của đối phương, đến từ Hồng Hoang một trong cựu đại chín cấp bổn nguyên vũ trụ. Thế lực sau lưng càng là trong Hồng Hoang thế lực bá chủ, so Triệu gia không kém bao nhiêu. Bối cảnh mạnh mẽ như vậy, căn bản không phải ba người bọn họ có thể trêu chọc nổi. Gặp không có người trở về mình, Chu Bá Thiên cũng không tốt làm loạn. Giờ này khắc này, nếu là có người không phục, dám trở về một câu, hắn tất nhiên sẽ ra tay đem hắn trọng thương, thậm chí tại chỗ chém giết. Xem các ngươi bộ dạng này dạ túng, đoán chừng liền Lôi Minh thú chân diện mục cũng không thấy đến, trợ to các ngươi cẩu con ngươi xem thật kỹ ta Chu Bá Thiên là thế nào thu phục Lôi Minh thú, bị ta nhìn chúng độ vận, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chu Bá Thiên nói xong cũng muốn xông vào Lôi đỉnh kết giới, muốn mau chóng đi thu phục Lôi Minh thú, miễn cho phức tạp. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trên thực tế trong lòng cũng có cố kỵ. Cứ việc tu vi đạt tới Tiên Đế trung kỳ, tại trong Hồng Hoang thanh niên tiên kiêu thuộc về cao nhất một cái cấp độ, nhưng vẫn là không có đầy đủ lòng tin, tại vô số thanh niên tiên kiêu đến sau, thành công thu phục Lôi Minh thú. Đặc biệt là trong đó còn có Triệu Vô Địch, cùng là cựu cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực cao cấp chuyển nhân. Trước đó Chu Bá Thiên là không thấy thế nào phải bên trên Triệu Vô Địch. Dù sao đối phương niên kỷ so với hắn nhỏ đi rất nhiều, muốn đuổi kịp tới cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Vô Địch thế mà tại độ tiên đế kết lúc, dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, tương lai có xung kích đạo tổ cảnh đều cơ hội, cái này khiến Chu Bá Thiên cảm thấy áp lực lớn. Tại Triệu Vô Địch không tới phía trước, bằng nhanh nhất tốc độ thu phục Lôi Minh thú là tốt nhất. Chu Bá Thiên cũng không muốn cùng Triệu Vô Địch tranh đoạt cơ duyên. Không ngờ lúc này, lại một cái âm thanh truyền tới. Chu Bá Thiên, đã lâu không gặp. Nghe được thanh âm này, Chu Bá Thiên sắp xông ra cơ thể đột nhiên run lên, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía người nói chuyện, từng chữ từng câu nói, Triệu Vô Địch. Người tới chính là gần nhất danh tiếng vô lượng, che lại hết thể Triệu Vô Địch. Tại Triệu Vô Địch sau lưng, theo sát lấy một đoàn thanh niên tiên kiêu, cái này một số người cũng là hồng hoang mỗi thế lực lớn bên trong người nổi bật, tu vi toàn bộ đều đến đế cảnh, sự xuất hiện của bọn hắn để cho nguyên bản lạnh tanh tràn diện trong nháy mắt trở nên náo nhiệt ồn ào. Diệp Tinh Hà, Lý Mộc Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt ba vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân cũng tại trong đám người. Vốn là bọn hắn trước tiến vào năng lượng vòng xoáy, nhưng Triệu Vô Địch tốc độ quá nhanh, cái sau vượt cái trước, cấp tốc vượt qua tất cả mọi người, trước một bước đến. Ở xa xa trong một cái góc, Lâm Phong đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt rơi vào trên thân Triệu Vô Địch. Dù là cách nhau rất xa, Lâm Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng Triệu Vô Địch trên người tán phát ra khí tức cường đại. Bất quá Lâm Phong sắc mặt như thường, không có chút nào gợn sóng, ánh mắt tỉnh táo mà thâm thúy. So sánh dưới, đứng tại Lâm Phong bên cạnh là Khuynh Thành liền có vẻ hơi khẩn trương, cơ thể hơi run rẩy, tinh thần cao độ căng cứng, chỉ sợ Lâm Phong sẽ bị Triệu Vô Địch nhận ra. Lâm Phong phát giác là Khuynh Thành dị thường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Là Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, thấy hắn lộ ra một cái an tâm mỉm cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi trầm tĩnh lại. Ngay tại Lâm Phong xa xa nhìn chăm chú Triệu Vô Địch thời điểm, Triệu Vô Địch bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu, không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc, loại cảm giác này phảng phất là có cường giả nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình đồng dạng. Ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, cũng không phát hiện gì thường. Trước mắt có thể hơi mang đến cho hắn một tia uy hiếp, chỉ có Chu Bá Thiên cùng Diệp Tinh Hà. Chu Bá Thiên thành tên đã lâu, có được Tiên Đế trung kỳ tu vi, thực lực không thể khinh thường. Diệp Tinh Hà tuy nói vừa đột phá Tiên Đế cảnh, vừa bận vì cựu tự chân ngôn bí pháp chữa Lâm Bí truyền người, tăng thêm còn có Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt hai vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân tương trợ, đồng dạng không thể khinh thường. Trừ bọn họ, không người có thể để cho Triệu Vô Địch xem trọng. Thế nhưng là vừa mới cái kia cảm giác khác thường, Triệu Vô Địch biết cũng không phải là đến từ hai người. Chẳng lẽ còn có cường giả núp trong bóng tối? Chương 1297, lôi kéo Chu Bá Thiên chương 1297, lôi kéo Chu Bá Thiên lôi á tinh hệ, lôi đỉnh bên ngoài kết giới. Triệu Vô Địch vững vàng đứng sừng sững ở đó, thân hình cao lớn, phản phất có thể chống lên toàn bộ thiên địa. Trên thân tản mát ra một loại duy ngã độc tôn khí tức, tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, để cho người ta xa xa nhìn lại liền lòng sinh kính sợ. Vẹn vẹn tùy ý đứng ở nơi đó, không dư thừa chút nào động tác, lại cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Thật giống như hắn là chúa tể phiến thiên địa này, hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Cho dù là Chu Bá Thiên vị này tiên đế cảnh trung kỳ cường giả, tại đối mặt Triệu Vô Địch lúc, đều cảm nhận được áp lực lớn. Phải biết, Chu Bá Thiên tu vi so với Triệu Vô Địch còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng tại trước mặt Triệu Vô Địch, đều không dám chút nào phất lờ. Nhìn chăm chú Triệu Vô Địch, tiên đế trung kỳ là Chu Bá Thiên tâm bên trong không khỏi dâng lên một hồi bất đắc dĩ. Người này tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, càng quan trọng chính là có được vô cùng kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Tựa hồ bất luận cái gì ngăn trở đều không cách nào đem hắn đánh ngã. Trải qua một lần ngăn trở liền sẽ trưởng thành càng cường đại hơn. Không hổ là có thể dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh nam nhân. Hai người cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Mỗi một lần nhìn thấy Triệu Vô Địch, Chu Bá Thiên đều có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa của đối phương. Giống như một cái không ngừng tiến hóa quái vật, mỗi lần tương kiến đều biết trở nên càng thêm cường đại. Khi xưa Triệu Vô Địch tại Triệu gia có thể còn lâu mới có được như bây giờ vậy địa vị, đó là hắn từng bước giết đi lên, không biết trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Bây giờ Triệu Vô Địch đang tại dần dần trở thành một nhân vật truyền kỳ. Cùng đối thủ như vậy sinh ở một thời đại, không thể không nói là một loại bi ai. Cứ việc Chu Bá Thiên tu vi cao hơn một chút, nhưng hắn một chút đều không muốn đối đầu Triệu Vô Địch. Chu Bá Thiên biết không chiến trước tiên e sợ là tối kỵ, nhưng hắn thật sự là không nhấc lên được cùng Triệu Vô Địch tranh hùng tâm tư. Từ trước mắt nhìn cũng thế, có thể cùng Triệu Vô Địch phân cao thấp, có lẽ chỉ có cái kia thần bí quỷ diện người. Nếu như đổi lại là Chu Bá Thiên, bị người vượt biên khiêu chiến thành công, tất nhiên sẽ lâm vào sâu đậm bản thân hoài nghi, ảnh hưởng đến tu luyện về sau. Nhưng mà Triệu Vô Địch không chỉ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại bằng nhanh nhất tốc độ xung kích tiên đế cảnh, hơn nữa khi độ tiên đế cướp, còn dẫn động cao nhất tam thập tam trọng thiên kiếp, rung động hồng hoang, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Thực sự là một cái quái vật. Chu Bá Thiên tại nội tâm chỗ sâu yên lặng cảm thán một câu. Chu đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh. Diệp Tinh Hà hô. Tại cái này mênh mông vô ngần trong hồng hoang, cựu cấp bổn nguyên vũ trụ ở giữa tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh. Bất luận một cái nào đại sự, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn gây nên khác cựu cấp bổn nguyên vũ trụ chú ý cùng thảo luận. Dù sao, có thể đối với cựu cấp bổn nguyên vũ trụ cấu thành nhất định uy hiếp tồn tại, cũng chỉ có đồng dạng cấp bậc cựu cấp bổn nguyên vũ trụ. Chu Bá Thiên cùng Diệp Tinh Hà, hai cái danh tự này tại trong cựu cấp bổn nguyên vũ trụ đều rất có nổi tiếng. Mặc dù bọn hắn hai người chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều biết sự tồn tại của đối phương. Không biết đạo hữu là vị nào? Chu Bá Thiên nghi ngờ hỏi thăm. Thương Lan bổn nguyên vũ trụ, Diệp gia Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trả lời. Nguyên lai là cựu tự chân ngôn bí pháp một trong chữ Lâm bí truyền người, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chu Bá Thiên nóng tình chắp tay một cái. Cựu tự chân ngôn chính là Hồng Trần đạo tổ sáng tạo. Tại trong Hồng Hoang thuộc về cấp cao nhất bí pháp, tùy tiện nhận được một loại liền có thể danh chấn Hồng Hoang. Chu Bá Thiên biết Diệp Tinh Hà chẳng có gì lạ, cho Chu đạo hữu giới thiệu một chút, bên cạnh ta hai vị này là tiền tự bí truyền nhân Lý Mộng Điệp cùng giả tự bí truyền nhân Công Tôn Ly Nguyệt. Diệp Tinh Hà giới thiệu nói. Chu Bá Thiên gặp qua hai vị đạo hữu. Chu Bá Thiên rất khách khí chào hỏi. Có thể lĩnh ngộ người bí pháp cựu tự chân ngôn, cũng là thiên tài trong thiên tài. Lại thêm nghe nói Diệp Tinh Hà bọn người cùng Triệu Vô Địch không hợp nhau. Chu Bá Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt Diệp Tinh Hà lấy lòng. Lý Mộng Điệp gặp qua Chu đạo hữu, Công Tôn Ly Nguyệt gặp qua Chu đạo hữu. Lý Mộng Địch cùng Công Tôn Ly Nguyệt đồng thời đáp lại. Diệp Tinh Hà, ngươi muốn lôi kéo Chu Bá Thiên gia nhập vào các ngươi kia cái gì phá liên minh, cút qua một bên chậm rãi trò chuyện, đừng ảnh hưởng ta. Triệu Vô Địch cười lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà bị nói toạc tâm tư, không có biểu hiện ra tức giận thần sắc, hắn chính xác muốn lôi kéo Chu Bá Thiên. Triệu Vô Địch, ngươi có phải hay không quản quá rộng? Ta làm việc không cần ngươi lai giáo, ở đây không phải ngươi Triệu gia, luận không đến ngươi tới khoa tay múa chân. Hừ, một bầy kiến hôi thôi, ta mới lười nhác quản các ngươi, chờ ta lúc nào thành công xung kích đạo tổ cảnh, các ngươi liên minh có một cái tính một cái, bao quát thế lực sau lưng, đều sẽ bị ta nổ tận gốc. Triệu Vô Địch uy hiếp vừa ra khỏi miệng. Hiện trường một chút đương phong khởi liên minh thành viên, không khỏi run lên trong lòng. Triệu Vô Địch, ngươi nghĩ quá đơn giản, đừng tưởng rằng dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, liền chắc chắn có thể thành tiểu chí cao vô thượng đạo tổ, đó bất quá là nhường ngươi có một chút cơ hội mà thôi, thật coi đạo tổ là tốt như vậy đột phá. Thì tính sao? Ít nhất ta có cơ hội, mà các ngươi, ngay cả cơ hội cũng không xứng nắm giữ. Ta là không xứng có, nhưng mà Quỷ Diện đạo hữu khẳng định có, hơn nữa so cơ hội của ngươi lớn, nếu như Hồng Hoàng chỉ có một người có thể đột phá đạo tổ cảnh, vậy tất nhiên là Quỷ Diện đạo hữu, mà không phải là ngươi Triệu Vô Địch. Diệp Tinh Hà, ngươi tốt xấu cũng là cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân, Thương Lan bổn nguyên vũ trụ số 1 thiên tiêu, không nghĩ tới bây giờ chỉ dám cầm Quỷ Diện người nói chuyện. Triệu Vô Địch trầm giọng nói, ta dám thừa nhận không bằng ngươi. Ngươi dám thừa nhận không bằng Quỷ Diện đạo hữu sao? Diệp Tinh Hà trở về mắng, ta không bằng Quỷ Diện người, thực sự là chuyện cười lớn. Triệu Vô Địch, chớ tự lấn kinh người, năm đó ở trên thông thiên lộ, Quỷ Diện đạo hữu lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, thành công vượt biên khiêu chiến ngươi vị này tiên hoàng cảnh, cuối cùng liều cái lưỡng bại câu thương, nhiều người như vậy đều thấy được, ngươi còn nghĩ chống chế hay sao? Trước kia là năm đó, bây giờ là bây giờ, khi đó Quỷ Diện người cũng là mượn lực lượng của các ngươi, bằng không căn bản không có khả năng làm tổn thương ta, nếu là hắn thật là có bản lĩnh liền sớm một chút hiện thân, có thể đón ta ba chiêu, coi như hắn lợi hại. Chờ Quỷ Diện đạo hữu thực lực đầy đủ, tự nhiên sẽ xuất hiện tìm ngươi giải quyết trước đây ân oán. Ta ngược lại thật ra hy vọng cái kia hắn mau chóng hiện thân, chớ nuốt ẩn nuốt giấu. Đối thoại của hai người chuyển vào nơi xa xó xỉnh Lâm Phong cùng Lạc Quynh Thành trong lỗ tai. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, thời gian đều đi qua lâu như vậy, vì cái gì đại gia đối quá khứ chuyện nhớ mãi không quên? Vốn cho rằng theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ dần dần bị quên lãng, sự thật lại không phải như thế. Chính mình chỉ muốn lặng yên tu luyện, không bị ngoại giới việc vặt quấy nhiễu. Kết quả vận mệnh tựa hồ vẫn luôn nữa thích nói đùa, phiền phức lúc nào cũng bất ngờ tới. Nhất là giống người dạng này Triệu Vô Địch, không chỉ có thiên phú cực cao, bối cảnh còn mạnh mẽ hơn. Một khi trêu chọc liền sẽ bị đi hận, không thể thoát khỏi. Lạc Khuynh Thành thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lộ ra một loại từ trong thâm tâm sùng bái chi tình. Cứ việc kể từ rời đi thông thiên lộ sau, Lâm Phong giống như bốc hơi khỏi nhân gian, bạt vô âm tín, nhưng truyền thuyết của hắn vẫn tại Hồng Hoang lưu truyền rộng rãi, kéo dài không suy. Chương 1298, minh chủ là hắn. Chương 1298, minh chủ là hắn. Diệp Tinh Hà trong lòng vô cùng rõ ràng, lấy đương phong khởi trước mắt có sức mạnh, rất khó cùng Triệu Vô Địch chống lại. Kể từ Triệu Vô Địch tại độ tiên đế tiếp lúc, dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp sau, dẫn đến rất nhiều trung lập thế lực nhao nhao đến đây đi nhờ bà Triệu gia, hy vọng nhận được Triệu gia che chở, về sau vạn nhất Triệu Vô Địch thật sự thành công xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, cũng sẽ không bị nhầm vào. Cũng dẫn đến thanh niên đồng lứa các thiên kiêu đều lấy Triệu Vô Địch vi tôn. Bất quá Triệu Vô Địch người này từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ đã quen, bây giờ càng trở nên không coi ai ra gì, vừa vặn cho Diệp Tinh Hà rất lớn thao tác không gian. Rất nhiều lựa chọn bên trong, Chu Bá Thiên không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lý tưởng lôi kéo đối tượng. Chu Bá Thiên không chỉ có nắm giữ tiên đế cảnh trung kỳ cường đại tu vi, tại trong toàn bộ Hồng Hoang thanh niên thiên kiêu đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác một dạng tồn tại, sau lưng còn có một cái cực kỳ cường đại bối cảnh xem như chèo chống. Nếu như có thể thành công đem Chu Bá Thiên kéo vào đường phong khởi liên minh ở trong, như vậy liên minh thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Càng quan trọng chính là, căn cứ Diệp Tinh Hà biết, Chu Bá Thiên thế lực phía sau cùng Triệu gia, quan hệ tựa hồ cũng không như vậy hòa thuận. Tinh Hà đạo hữu có Quỷ Diện người tin tức sao? Chu Bá Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Hắn đối với quỷ diện người tràn ngập tò mò. Lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, vượt biên đại chiến tiên hoàng cảnh cường giả, còn có thể chiến thành lưỡng bại câu thương, như thế nghịch thiên hành động vĩ đại, tại toàn bộ hồng hoang dài dằng dặc trong lịch sử, cũng rất khó tìm được. Huống chi khiêu chiến vẫn là Triệu Vô Địch vị này tuyệt thế thiên tài, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc Chu Ba Thiên chưa thấy qua quỷ diện người, cũng không ảnh hưởng hắn bội phục đối phương. Dù sao mình là chắc chắn làm không được. Dù là tu vi so với Triệu Vô Địch cao, Chu Bá Thiên cũng không nguyện ý trêu chọc ra hỏa này. Triệu Vô Địch tự thân chính là một cái vượt biên khiêu chiến người khác thiên tài, thật không biết quỷ diện người là làm sao làm được. Quỷ diện người đang âm thầm tu luyện, xúc tích lực lượng, đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa, tất nhiên sẽ kinh diễm hừng hoàng, khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Diệp Tinh Hà trả lời. Trên thực tế hắn không đồng thời biết được quỷ diện người tin tức, nhưng lúc này rõ ràng không thể nói lời nói thật. Thì ra là thế. Vậy thì chờ mong quỷ diện người hiện thân a, hy vọng có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chu Bá Thiên nói. Hắn thấy quỷ diện người tại trên thông thiên lộ hành động chính là một cái kỳ tích. Đó là tất nhiên. Quỷ diện đạo hữu một đời, không phải tại sáng tạo kỳ tích, chính là tại sáng tạo kỳ tích trên đường, tin tưởng hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đúng, Chu đạo hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta, trở thành Đương Phong Khởi Liên Minh một thành viên. Diệp Tinh Hà nói ra mục đích của mình. Đã sớm nghe nói Tinh Hà đạo hữu đem cùng nhau từ thông thiên lộ đi ra ngoài các thiên kiêu tổ chức, thành lập một cái thực lực cường đại liên minh, bất quá rất xin lỗi, ta không có cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào thông thiên lộ, tạm thời không có hứng thú gì, liền không gia nhập. Chu Ba Thiên nói khéo từ chối. Mọi người đều biết, Diệp Tinh Hà tổ kiến liên minh là vì đối kháng Triệu Vô Địch. Trong liên minh các thành viên, sớm tại trên thông thiên lộ liền đã cùng Triệu Vô Địch kết thâm cừu đại hận, không thể điều hòa. Đã như thế, bọn hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể nghĩa vô phản cố gia nhập vào liên minh. Chu Ba Thiên thì khác biệt, hắn cùng với Triệu Vô Địch quan hệ trong đó mặc dù không gọi được hữu hảo, nhưng cũng chưa đạt đến loại kia không chết không thôi trình độ. Cho nên, đối mặt Diệp Tinh Hà mời, Chu Bá Thiên đương nhiên sẽ không lập tức làm ra quyết định. Dưới loại tình huống này, tạm thời trước tiên bảo trì ngắm nhìn thái độ, xem thế cục phát triển làm tiếp định đoạt là tốt nhất. Dù sao, nếu như Triệu Vô Địch thật sự có độ khả thi rất lớn thành công xung kích đạo tổ cảnh, như vậy gia nhập vào Đường Phong Khởi liên minh, không thể nghi ngờ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà không nghĩ tới Chu Bá Thiên sẽ tự tuyệt, sửng sốt một chút mới nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, có Triệu Vô Địch tại, Chu Bá Thiên đương nhiên sẽ không lập tức đáp ứng gia nhập vào, thế là nói, Chu đạo hữu chớ vội cự tuyệt, như vậy đi. Chờ ngươi suy nghĩ kỹ lại nói, ta chắn gió khởi liên minh đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ngươi muốn gia nhập tùy thời cũng có thể, như thế nào? Cũng tốt. Chu Bá Thiên nghĩ nghĩ, không tiếp tục cự tuyệt. Rõ ràng cũng nghĩ cho Triệu Vô Địch một chút áp lực. Triệu Vô Địch nhìn xem liếc ngang liếc dọc hai người, cười lạnh một tiếng, Chu Bá Thiên, ngươi gia nhập vào à? Một đống phế vật thêm bạn một cái, cũng vẫn như cũ không cải biến được phế vật bản chất. Triệu Vô Địch, chúng ta là phế vật, vậy là ngươi cái gì? Ở trong mắt quỷ diện đạo hữu, ngươi không phải cũng là phế vật sao? Diệp Tinh Hà trở về mắng. Diệp Tinh Hà, ngươi ngoại trừ cầm quỷ diện người đi ra làm bia đỡ đạn, còn có thể làm gì? Tưởng cho ngươi vẫn là cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân, Hồng Trần đạo tổ nếu là biết ngươi như thế một tên hèn nhát kế thừa chữ Lâm Bí, đoán chừng đều sẽ tức giận đến thổ huyết. Hồng Trần đạo tổ biết ta là chữ Lâm Bí truyền người có thể hay không thổ huyết ta không biết, nhưng nếu là hắn biết đường đường đấu tự bí truyền nhân, bị hành tự bí truyền nhân vượt biên khiêu chiến thành công, nhất định sẽ tức hộc máu. Chữ đấu thế nhưng là có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu bí pháp, mà hành tự bí bất quá là tốc độ nhanh một chút, cả hai đối với chiến cuộc trợ giúp không tại một cái cấp bậc, kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Lời thuyết minh ngươi vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều kém xa tít tắp quỷ diện đạo hữu. Triệu Vô Địch nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy sát ý thông thiên lộ bên trên trận chiến kia, đúng là hắn cả đời bất nhơ. Coi như về sau trở thành đạo tổ cảnh, vẫn như cũ như thế. Cho nên nhất định phải tìm được quỷ diện người, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn chấn áp, nói cho tất cả mọi người, mình mới là hồng hoang đệ nhất thiên tài, quỷ diện người chỉ là mượn ngoại lực mới cùng chính mình lưỡng bại câu thương. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không nhìn Triệu Vô Địch ánh mắt, nói tiếp, lại nói, quỷ diện đạo hữu chính là ta Đương Phong Khởi liên minh minh chủ, ta dùng thanh danh của hắn có vấn đề sao? Lời này vừa nói ra, giống như bình tĩnh mặt hồ ném vào một tảng đá lớn, gây nên ngàn cơn sóng. Trung quanh các thiên kiêu toàn bộ đều thất kinh. Không nghĩ tới quỷ diện người càng là Đương Phong Khởi liên minh minh chủ. Lần này có trò hay để nhìn. Có quỷ diện người dẫn đầu, Triệu Vô Địch còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ có người ngờ tới tiếp xuống trò hay sẽ như thế nào diễn ra đâu. Chờ quỷ diện người hiện thân, cùng Triệu Vô Địch bày ra một hồi kịch liệt quyết đấu, ai mặt thắng càng lớn. Là quỷ diện người nhất cử thất bại Triệu Vô Địch nguyệt khí, vẫn là Triệu Vô Địch rửa sạch nhục nhã. Hết thảy đều là ẩn số, để cho người ta lòng tràn đầy chờ mong. Nơi xa, Lạc Khuynh Thành cùng Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt Lạc Khuynh Thành đều là thần sắc hồ nghi, ý là ngươi chừng nào thì trở thành Đương Phong Khởi minh chủ. Lâm Phong nhưng là một mặt ngộng, chính hắn cũng không biết chính mình làm sao lại thành minh chủ. Từ thông thiên lộ sau khi ra ngoài, còn là lần đầu tiên gặp Diệp Tinh Hà bọn người. Nghĩ nghĩ cảm thấy, hẳn là Diệp Tinh Hà vì lôi kéo càng nhiều thiên tiêu, mới đem chính mình đẩy lên minh chủ vị trí. Muốn đối phó Triệu Vô Địch, nhất định phải có một cái thiên phú không thua người Triệu Vô Địch dẫn đầu mới có thể để cho đại gia tin phục. Thông thiên lộ trận chiến kia, không thể nghi ngờ là giỏi nhất thể hiện chính mình thiên phú thực lực. Chương 1299, trọng yếu phát hiện chương 1299, trọng yếu phát hiện làm Diệp Tinh Hà nói ra quỷ diện người là Đường Phong Khởi liên minh minh chủ sau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người toàn bộ đều rất giật mình, bao quát Triệu Vô Địch ở bên trong. Cứ việc bây giờ Triệu Vô Địch đã trở thành tiên đế cảnh cường giả, càng là dẫn động trong truyền thuyết tam thập tam trọng thiên kiếp, tương lai có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, chấn kinh hồng hoang. Nhưng mà không thể phủ nhận một điểm, nếu như trong hồng hoang còn có ai có thể làm cho Triệu Vô Địch sinh ra lòng kiêng kỵ, như vậy không hề nghi ngờ chính là cái kia thần bí khó dò quỷ diện người. Thông Thiên Lộ một trận chiến, đối với Triệu Vô Địch tới nói, là một đời sỉ nhục. Cho tới nay, cũng là Triệu Vô Địch bằng vào chính mình siêu phàm thiên phú và thực lực, vượt cấp khiêu chiến hắn cái khác thiên chi tiêu tử, đem bọn hắn từng cái đánh bại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại trên Thông Thiên Lộ, vậy mà lại bị một cái chưa bao giờ ra mặt người cho vượt biên khiêu chiến thành công. Trận chiến kia, không chỉ có để cho Triệu Vô Địch gặp trước nay chưa có trọng thương, càng là đối với lòng tự tin của hắn tạo thành đả kích nặng nề. Nếu không phải cái kia bẩm sinh chiến thần thể, giao cho Triệu Vô Địch càng chiến càng hăng đặc chất, tự tin của hắn sớm đã tại trong cuộc chiến đấu kia bị quỷ diện người triệt để đánh nát, từ đây không gượng dậy nổi. Bây giờ Triệu Vô Địch trong lòng có lại chỉ có hai cái kiên định không thay đổi mục tiêu. Thứ nhất, mau chóng tìm được thần bí quỷ diện người, đồng thời lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn đem hắn chém giết, làm cho tất cả mọi người biết, hắn Triệu Vô Địch mới thật sự là hồng hoang đệ nhất thiên tài, cái gì quỷ diện người hàng này, bất quá là chính mình thông hướng đỉnh phong trên đường một khối không đáng kể bản đạp thôi. Thứ hai, nếu muốn ở tương lai xung kích cái kia chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, nhất thiết phải đánh hảo cơ sở vững chắc, làm tốt chuẩn bị chú đáo, không thể có chút nào buông lỏng cùng qua loa, bởi vì đạo tổ cảnh đối với Triệu Vô Địch tới nói, không chỉ là một loại cảnh giới đề thăng, càng là một loại đối bản thân siêu việt cùng đối với thiên địa pháp tắc trường khống, chỉ có ở mọi phương diện đều làm đến cực hạn, mới có cơ hội leo lên hồng hoàng chi đỉnh. Chu Bá Thiên nghe xong Diệp Tinh Hà lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng. Quỷ diện người là đương phong khởi liên minh minh chủ, chỉ cần có thể giống Triệu Vô Địch, dẫn động tam thập tam trọng tiên tiếp, như vậy gia nhập vào chắn gió khởi ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Không người nào nguyện ý đi nương nhờ Triệu Vô Địch loại này tự đại cuồng vọng ra hỏa. Diệp Tinh Hà, ngươi nói quỷ diện người là minh chủ của các ngươi? Triệu Vô Địch hỏi. Rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Quỷ diện người cũng không có xuất hiện qua. Như thế nào trở thành minh chủ? Đương nhiên. Quỷ diện đạo hưu nói, nếu là gia thông tiết lộ, ngươi còn dám tìm phiền toái, vậy liền đem đại gia tập hợp, hắn sẽ ở thích hợp thời gian xuất hiện, lần nữa cho ngươi trầm thống nhất kích, nhờ ngươi biết ai mới là hồng hoàng đệ nhất thiên tài. Diệp Tinh Hà cười lạnh trả lời. Rất tốt. Ta chờ, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Triệu Vô Địch trong mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt, có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú, cũng chỉ có quỷ diện người. Xa xa Lâm Phong biểu thị rất bất đắc dĩ, chính mình chỉ muốn yên lặng tu luyện, cũng không muốn cùng Triệu Vô Địch tranh cái gì hồng hoang đệ nhất thiên tài, thứ hai thiên tài, làm sao lại khó như vậy? Tại sao luôn muốn đem chính mình liên lụy đi vào? Nghĩ nghĩ, Lâm Phong xem như hiểu rồi, đó căn bản không phải mình có thể xung quanh. Một khi biểu hiện ra vượt mức bình thường thiên phú và thực lực, dù cho không muốn gây phiền toái, phiền phức cũng biết tự động tìm tới cửa. Trừ phi có thể đăng đỉnh hồng hoang, trở thành đứng tại trên đỉnh cao kim tự tháp người kia, bằng không muốn an ổn sinh hoạt là không thể nào. Vốn là Lâm Phong cùng Lạc Khuynh Thành đứng khoảng cách xa xôi, cũng không gây nên chú ý dù sao, tại trong trường hợp này, chuẩn đế cảnh là không ra hồn, không đáng quá nhiều mà chú ý tiền tự bí truyền nhân Lý Mộng Điệp tại liếc nhìn bốn phía lúc, trong lúc lơ đãng phát hiện Lâm Phong cùng Lạc Khuynh Thành. Mới đầu, nàng cũng không đối với hai người này quá mức để ý, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn. Nhưng làm nàng lần nữa cẩn thận quan sát lúc, cảm thấy Lạc Khuynh Thành có chút quen mặt, cảm giác đã từng quen biết để cho Lý Mộng Điệp không khỏi lòng sinh nghi hoặc, bắt đầu ở trong đầu lùng tìm liên quan tới cô gái này ký ức. Đi qua ngắn ngủi hồi ức, Lý Mộng Điệp trong đầu dần dần hiện ra một chút mơ hồ đoạn ngắn. Dường như đang thông thiên lộ cùng Lạc Khuynh Thành gặp qua, cụ thể chi tiết không nhớ nổi. Tiếp lấy cẩn thận hồi tưởng phút chốc, hai tròng mắt đột nhiên co vào, bởi vì nàng nhận ra đối phương. Tại thông thiên lộ cửa thứ ba, có hai tên nữ tử cùng cái kia thần bí quỷ diện người quan hệ mật thiết. Một vị trong đó chính là xa xa nữ tử. Là nàng. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tìm được nàng, có phải hay không liền có thể tìm được quỷ diện người? Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Mộng Điệp trở nên kích động. Liên minh trước mắt sở dĩ không cách nào ngưng kết thành một cỗ lực lượng tới đối phó Triệu Vô Địch, chủ yếu là kém một cái linh hồn nhân vật. Diệp Tinh Hà vô luận là bối cảnh vẫn là hy vọng đều đầy đủ, nhưng thiên phú trung quy là kém một chút, ít nhất cùng Triệu Vô Địch không tại một cái cấp độ. Cho nên đại gia cho dù gia nhập liên minh, cũng đều có tư tâm, không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Trên thiên phú có thể cùng Triệu Vô Địch có liều mạng, thậm chí che lại Triệu Vô Địch, chỉ có quỷ diện người. Nếu như có thể tìm tới quỷ diện người, khuyên hắn gia nhập vào liên minh đảm nhiệm minh chủ, đương phong khởi sẽ nên đón huy hoàng nhất thời khắc. Lý Mộng Điệp tự động không để ý đến đứng tại Lạc Khuynh Thành bên người Lâm Phong, cũng chưa từng đem hắn cùng quỷ diện người liên hệ với nhau. Lúc này, lôi đỉnh trong kết giới có động tĩnh. Dầm 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 đinh thai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng băng lên, giống một đầu viễn cổ cự thú đang gầm thét, lại giống như vô số lôi đỉnh đồng thời nổ tung, để cho người ta mảng nhĩ đều bị chấn đau nhức. Trong tiếng nổ vang, còn kèm theo một cái kỳ quái tiếng giống. Ông cũng không giống nhân loại hò hét, cũng không giống dã thú bình thường gầm rú, mà là một loại giống như thú không phải thú âm thanh, trầm thấp và uy nghiêm, tràn đầy cảm giác áp bách. Triệu Vô Địch thấy thế, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước lôi đỉnh kết giới, không chút do dự bước chân, hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp phóng tới lôi đỉnh kết giới. Tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi cuồng phong, muốn dẫn đầu tiến vào lôi đỉnh kết giới, thu phục lôi minh thú. Diệp Tinh Hà cùng Chu Bá Thiên thấy thế, cũng không dám trì hoãn, lập tức theo sát phía sau, thân ảnh như điện chớp, theo sát Triệu Vô Địch, cùng nhau phóng tới lôi đỉnh kết giới. Chu Bá Thiên nghĩ lấy được lôi minh thú, Diệp Tinh Hà thì muốn ngăn cản Triệu Vô Địch. Theo ba người không có vào lôi đỉnh trong kết giới, còn lại thiên kiêu nhao nhao khởi hành, muốn tìm kiếm chút vận may. Vạn nhất Triệu Vô Địch, Diệp Tinh Hà, Chu Bá Thiên tam phương chiến thành ba bại câu thương, chính mình chẳng phải là có cơ hội. Công Tôn Ly Nguyệt khi đang chuẩn bị hành động, bị Lý Mộng Điệp giữ chặt, nàng nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Lý Mộng Điệp. "Ly Nguyệt, các loại lại vào đi, ta có rất trọng yếu phát hiện." Lý Mộng Điệp nhỏ giọng nói. "Hảo." Công Tôn Ly Nguyệt điểm gật đầu. Hai người cùng là cựu tự chân ngôn bí pháp chuyển nhân, tại Thông Thiên Lộ trải qua sinh tử sau, liền trở thành tốt nhất tỉ muội. Lý Mộng Điệp nói có rất trọng yếu phát hiện, Công Tôn Ly Nguyệt là tin tưởng, cũng không biết liên quan tới phương diện nào. Chương 1300, ôn chuyện chương 1300, ôn chuyện rất nhanh, cơ hồ tất cả thiên tiêu đều kìm nén không được nội tâm bội vàng, nhao nhao bước vào lôi đỉnh kết giới. Vân Đoá, Đàm Tử Khôn mấy người cũng không ngoài dự tính mà theo sát phía sau. Tới đều tới rồi, không vào trong thử thời vận, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Tại trong náo nhiệt chẳng cảnh, có bốn người có vẻ hơi không giống bình thường. Theo thứ tự là Lâm Phong, là Quynh Thành, Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt. Khi cái khác người đều đội vã tiến vào kết giới sau, duy chỉ có bốn người đứng bình tĩnh tại chỗ, không có chút nào muốn đi vào ý tứ. Đợi đến người chung quanh đều đi hết sạch, Công Tôn Ly Nguyệt cuối cùng tại kìm nén không được tò mò trong lòng, quay đầu nhìn về phía Lý Mộng Điệp, nhẹ giọng hỏi thăm: "Mộng Điệp, ngươi đến cùng có phát hiện gì, so thu phục Lôi Minh thú còn quan trọng?" Lý Mộng Điệp mỉm cười, đáp lại: "Ly Nguyệt, ngươi xem một chút nơi xa nữ tử kia, có hay không một loại cảm giác đã từng quen biết?" Nói xong, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lâm Phong cùng trên thân Lạc Quynh Thành. Công Tôn Ly Nguyệt theo Lý Mộng Điệp ánh mắt nhìn lại, dừng lại ở trên thân Lạc Quynh Thành, cẩn thận ngắm nghĩa Lạc Quynh Thành, tính toán từ trong mặt mũi của nàng và khí chất tìm được một tia quen thuộc cái bóng. Lý Mộng Điệp lời nói giống như một cái chìa khóa, mở ra Công Tôn Ly Nguyệt trí nhớ đại môn. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Công Tôn Ly Nguyệt đột nhiên cảm thấy Lạc Quynh Thành giống như thật sự tại một nơi nào đó gặp qua, nhưng cụ thể là ở nơi nào, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Là rất quen thuộc, bất quá không nhận ra được. Mộng Điệp, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Đừng lãng phí thời gian, Tinh Hà Đạo Hữu vẫn chờ chúng ta hỗ trợ đây. Vạn nhất Lôi Minh thú bị Triệu Vô Địch thu đi rồi, đối với Đương Phong khởi liên minh cũng không phải cái gì chuyện tốt, vốn là tất cả mọi người không cách nào đồng tâm hiệp lực, Triệu Vô Địch lại thu phục Lôi Minh thú thì càng không cách nào ngưng tụ. Công Tôn Ly Nguyệt đội vàng hỏi: "Ly Nguyệt, không nên gấp gáp, ta phát hiện chuyện, chắc chắn có thể để liên minh rực rỡ hẳn lên." Lý Mộng Điệp tràn đầy tự tin đáp lại: "Thật sự? Vậy ngươi mau nói a, gấp rút chết ta rồi." "Tốt tốt, nói cho ngươi a. Năm đó ở Thông Thiên Lộ cửa thứ ba, có hai tên nữ tử cùng quỷ diện người quan hệ mật thiết, Ly Nguyệt, ngươi nhìn nơi xa nữ tử kia, giống hay không một trong số đó?" Nghe xong Lý Mộng Điệp lời nói, Công Tôn Ly Nguyệt dần dần lâm vào hồi ức. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Lạc Quynh Thành, đem nàng cùng Thông Thiên Lộ cửa thứ ba đi theo quỷ diện người bên người nữ tử đặt chung một chỗ, con mắt chậm rãi trừng lớn, gật đầu một cái, "Là rất giống." "Không chỉ giống, rõ ràng chính là cùng là một người." Lý Mộng Điệp bổ sung. "Mộng Điệp, ý của ngươi là, liên minh chúng ta sở dĩ không cách nào hoàn toàn ngưng tụ, cũng là bởi vì thiếu khuyết một cái có thể so với vai Triệu Vô Địch linh hồn nhân vật, nếu như có thể tìm được quỷ diện người, Đương Phong khởi liên minh mới có thể nên đón chân chính huy hoàng. Ngươi là muốn thông qua nữ tử kia tìm được quỷ diện người?" "Chính là." "Thế nhưng là nàng sẽ biết quỷ diện người tung tích sao?" Công Tôn Ly Nguyệt có chút hoài nghi. Dù sao quỷ diện người thân phận quá mức thần bí, kể từ Thông Thiên Lộ sau khi kết thúc, trong Hồng Hoang không biết bao nhiêu thế lực đang tìm kiếm quỷ diện người, đều không thu hoạch được gì. Căn cứ vào quan sát của ta, nữ tử kia cùng quỷ diện người quan hệ tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn là biết đến. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi hỏi một chút. Hai người chân đạp hư không, trực tiếp thẳng hướng lấy Lâm Phong cùng Lạc Khuynh Thành phương hướng nhanh chóng mà đến. Lâm Phong cùng Lạc Khuynh Thành tự nhiên đã sớm phát hiện là lạ. Nhiều người như vậy đều tiến vào lôi đỉnh kết giới, chỉ có Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt không có đi. Vừa mới không biết đang nghị luận cái gì, bây giờ càng là hướng mình đi tới. "Lâm Phong, các nàng vì cái gì không vào trong, ngược lại hướng chúng ta tới bên này?" Lạc Khuynh Thành nhỏ giọng hỏi thăm. "Tới tìm ngươi, hẳn là nhận ra thân phận của ngươi." Lâm Phong cười khổ. "Thân phận của ta? Ta có cái gì thân phận là đáng giá hai vị cựu tự chân ngôn bí pháp chuyển nhân coi trọng?" Lạc Khuynh Thành không hiểu. "Chính mình bất quá là lục cấp bổn nguyên vũ trụ Lạc gia đại tiểu thư mà thôi. Cái thân phận này tại Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ coi như là qua được, nhưng để ở trong Hồng Hoang, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi đối phương chính là tiền tự bí cùng giả tự bí chuyên nhân, có thể lĩnh ngộ cựu tự chân ngôn bí pháp, ai không phải Hồng Hoang nhất đẳng thiên tiêu? Chắc hẳn thế lực phía sau cũng là phi thường cường đại." Lạc Khuynh Thành cảm thấy chính mình cùng đang đến gần hai người so ra, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thiên phú thực lực, cũng là khác biệt một trời một vực. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt tại sao lại tìm đến mình. Lâm Phong lắc đầu giải thích nói: "Chúng ta tại Thông Thiên Lộ cửa thứ ba đi quá gần, để các nàng cho là ngươi biết rơi xuống cùng thân phận của ta, cho nên nhận ra ngươi sau, tự nhiên sẽ đến đây hỏi một chút." "Thì ra là thế." Lạc Khuynh Thành bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy mang theo vẻ ấy này nói: "Thật xin lỗi, Lâm Phong, lại cho ngươi thêm phiền toái." "Không có việc gì. Các nàng chắc chắn là không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi xác định một chút, bất quá ta thực lực bây giờ còn chưa đủ tự vệ, không thể bại lộ quỷ diện người thân phận, đợi một chút mặc kệ các nàng nói cái gì, hỏi thế nào, ngươi cũng một mực chắc chắn chính mình chưa thấy qua quỷ diện người dung mạo, cũng không biết quỷ diện người là được rồi." "Biết rõ." Tại hai người trong lúc nói chuyện, Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chỉ chốc lát sau liền đi tới trước mặt. Lâm Phong gặp qua hai vị đạo hữu. Lâm Phong trước tiên thoải mái chào hỏi. Lạc Khuynh Thành lấy lại tinh thần, đội vàng đuổi theo: "Lạc Khuynh Thành gặp qua hai vị đạo hữu." "Lâm đạo hữu hảo, Khuynh Thành đạo hữu hảo." Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt đồng thời đáp lại. "Hai vị đạo hữu không vào trong tranh đoạt cơ duyên sao?" Lâm Phong hiếu kỳ hỏi thăm. "Muốn." chỉ là tại đi vào phía trước, có chuyện trọng yếu hơn làm. Có chuyện gì so thu phục Lôi Minh thú càng quan trọng hơn? Lâm Phong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Mộng Điệp không tiếp tục trả lời, nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, "Khuynh Thành đạo hữu, đã lâu không gặp. Thông Thiên Lộ từ biệt, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải." Ách Lạc Khuynh Thành nhất thời ngữ tắc, hít sâu một hơi, tỉnh táo lại sau trả lời, "Chính xác rất lâu không gặp, ta cũng không nghĩ đến có thể lần nữa gặp phải Mộng Điệp đạo hữu cùng Ly Nguyệt đạo hữu." Hồi tưởng lại Thông Thiên Lộ bên trên kinh nghiệm, thật đúng là cựu tử nhất sinh a. "Khuynh Thành đạo hữu, chúng ta cũng coi như là cùng nhau trải qua sinh tử bằng hữu, ngươi ra Thông Thiên Lộ vì cái gì không tìm đến tỷ muội chúng ta?" A trong lòng Lạc Khuynh Thành bối rối, không biết trả lời như thế nào. Nguyên lai tưởng rằng đối phương tới sau sẽ trực tiếp hỏi liên quan tới quỷ diện người chuyện, chính mình chỉ cần trả lời không biết là được. Kết quả nhân ra tới ôn chuyện, dẫn đến Lạc Khuynh Thành một chút chuẩn bị cũng không có. "Cái kia Mộng Điệp đạo hữu thứ lỗi, ta sau khi ra ngoài vẫn đang bế quan, gần nhất mới xuất quan, chờ sau này có thời gian, nhất định tới tìm các ngươi." "Vậy chúng ta đã nói, Khuynh Thành đạo hữu nhất định phải tới." "Nhất định nhất định. Vậy ta về sau liền gọi ngươi Khuynh Thành muội muội, ngươi kêu ta tỷ tỷ được hay không?" "Cầu còn không được." "Mộng Điệp tỷ tỷ tốt." Lạc Khuynh Thành kích động không thôi. Lâm Phong ở một bên nghe đối thoại của hai người, nghĩ thầm xong, Lạc Khuynh Thành tại trước mặt Lý Mộng Điệp, cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trong lúc lơ đãng bại lộ thân phận của mình. Chương 1301, lộ ra sơ hở. Chương 1301, lộ ra sơ hở. Lạc Khuynh Thành tâm tình lúc này kích động dị thường. Đơn giản không thể tin được, chính mình lại có thể cùng Lý Mộng Điệp trở thành tỷ muội, chuyện này đối với nàng tới nói tuyệt đối là trong đời một chuyện may lớn. Phải biết, Lý Mộng Điệp thế nhưng là cựu tự chân ngôn bí pháp một trong tiền tự bí truyền nhân, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không chỉ có như thế, sau lưng bối cảnh cũng cực kỳ cường đại. Lạc Khuynh Thành biết rõ có thể cùng nhân vật như vậy kết làm tỷ muội là cỡ nào cơ hội khó được, nhất định định phải thật tốt trân quý. Lâm Phong nhìn thấy Lạc Khuynh Thành trạng thái, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Lý Mộng Điệp ý nghĩ, biết Lạc Khuynh Thành đã tiến vào bẫy của đối phương bên trong. Lý Mộng Điệp đầu tiên là thông qua cùng Lạc Khuynh Thành lôi kéo làm quen, rút ngắn giữa lẫn nhau quan hệ, sau đó lại trong lúc lơ đãng nhắc đến quỷ diện người, tính toán từ Lạc Khuynh Thành trong miệng lấy có liên quan quỷ diện người tin tức. Nhìn như tùy ý hỏi thăm, kỳ thực ngầm huyền cơ, nếu như Lạc Khuynh Thành hơi không cẩn thận, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Vậy mà lúc này bây giờ, Lâm Phong cũng không thuận tiện trực tiếp mở miệng nhắc nhở Lạc Khuynh Thành, chỉ có thể ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, hy vọng Lạc Khuynh Thành có thể sớm một chút phát giác được Lý Mộng Điệp ý đồ. Quả nhiên, chính như Lâm Phong dự đoán như thế, chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn cùng hắn nghĩ một dạng. Hai người tán gẫu vài câu sau đó, Lý Mộng Điệp lời nói xoay chuyển, nhìn như thờ ơ hỏi một câu, "Khuynh Thành muội muội, vị diện đạo hữu hiện tại hoàn hảo a?" "Còn tốt." Lạc Khuynh Thành thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức được là lạ. Đội văn nói, "Ách Mộng Điệp tỷ tỷ, ngươi hỏi là ai? Quỷ diện người sao? Ta cũng không biết hắn bây giờ thế nào, từ Thông Thiên Lộ sau khi ra ngoài, ta vẫn bế quan, không tiếp tục gặp qua quỷ diện người." Lâm Phong ở một bên không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. "Xong, Lộ Hãm." Khi Lạc Khuynh Thành nói ra còn tốt một khắc này, liền đang bên trong Lý Mộng Điệp ý muốn. Vô luận sau đó giải thích thế nào đi nữa đều không dùng. Chỉ cần Lý Mộng Điệp xác định Lạc Khuynh Thành biết quỷ diện người thân phận, liền có một vạn loại biện pháp tới để cho nàng nói rõ sự thật. Coi như Lạc Khuynh Thành giữ miệng giữ mồm, thay mình bảo thủ bí mật. Vậy nàng người nhà đâu? Lạc gia loại này lục cấp bản nguyên vũ trụ thực lực, làm sao có thể tiếp nhận đến từ cao cấp bản nguyên vũ trụ áp lực? Ngoại trừ Lạc Khuynh Thành, Lạc gia gia chủ Lạc Bạch cũng biết chính mình là quỷ diện người. Lý Mộng Điệp đều không cần hướng Lạc gia làm áp lực, chỉ cần cho thấy thân phận của mình, Lạc Bạch vì cả gia tộc phát triển, cũng tất nhiên sẽ nói cho đối phương biết. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai tính toán? Biết thì biết ta. Chuyện không có cách nào khác. Khuynh Thành muội muội thật sự không biết quỷ diện đạo hữu tin tức. Thật sự không biết. Lạc Khuynh Thành lắc đầu liên tục. Khuynh Thành muội muội, chúng ta đối với quỷ diện đạo hữu không có ác ý, ngươi cũng biết, ta cùng Ly Nguyệt, còn có Tinh Hà đạo hữu ba người tại Thông Thiên Lộ bên trên sai điểm bị Triệu Vô Địch giết đi, còn tốt quỷ diện đạo hữu kịp thời đổi tới đem chúng ta ba người cứu, chúng ta vẫn luôn đối với quỷ diện đạo hữu trong lòng còn có cảm kích, muốn báo đáp ân tình của hắn, đáng tiếc ra Thông Thiên Lộ sau, liền sẽ không có quỷ diện đạo hữu tin tức, đi qua nhiều mặt nghe ngóng, vẫn như cũ không. Cách nào tìm được quỷ diện đạo hữu, hôm nay nhìn thấy Khuynh Thành muội muội, mới muốn hỏi một chút ngươi. Lý Mộng Điệp mười phần thành khẩn nói. Mộng Điệp nói rất đúng, Khuynh Thành muội muội, không nói là ngươi. Kỳ thực Triệu Vô Địch cũng tại âm thầm phát động Triệu gia sức mạnh đang tìm kiếm quỷ diện đạo hữu, muốn tại hắn chưa trưởng thành phía trước, đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn, dù sao trước mắt có thể đối với Triệu Vô Địch cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có quỷ diện đạo hữu, nếu là ngươi biết tung tích của hắn, nhất định muốn nói cho chúng ta biết trước, cứ việc Triệu gia thực lực cường đại, nhưng chỉ cần mọi người chúng ta đoàn kết lại, Triệu gia cũng muốn kiêng kỵ ba phần, không dám làm loạn. Công Tôn Ly Nguyệt nói bổ sung. Lạc Khuynh Thành nghe xong, không tự chủ được hơi hơi quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Phong, thấy đối phương không phản ứng chút nào sau, mới hít sâu một hơi, trịnh trọng trả lời, ta biết rõ. Mộng Điệp tỷ tỷ, Ly Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi yên tâm, ta có quỷ diện người tin tức, nhất định sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Ai tất nhiên Khuynh Thành muội muội không muốn nói lời nói thật, vậy chúng ta cũng không biện pháp. Lý Mộng Điệp thở dài một hơi. Không phải, Mộng Điệp tỷ tỷ, ta thật sự không biết. Biết nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Lạc Khuynh Thành vội vàng đáp lại. Trên thực tế trong nội tâm nàng cũng là vạn phần xoắn xuýt, bởi vì mặc kệ là Lý Mộng Điệp, vẫn là Công Tôn Ly Nguyệt lúc nói chuyện cũng là chân tình từ lòng. Hơn nữa các nàng nói cũng đều là sự thật, không có một chút giả tạo thành phần. Lạc Khuynh Thành do dự phút chốc, muốn hay không nói ra quỷ diện người chính là bên người Lâm Phong. Nghĩ đến vừa mới Lâm Phong giao phó, lập tức kiên định tín nhiệm của mình. Tại Lâm Phong không có chủ động nghĩ bại lộ quỷ diện người thân phận phía trước, chính mình vĩnh viễn sẽ không bán đứng hắn. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi khuynh thành muội muội. Lý Mộng Điệp cười cười. Mộng Điệp tỷ tỷ không cần cảm ơn ta, không có thể giúp bên trên hai vị tỷ tỷ chiếu cố, khuynh thành thẹn trong lòng. Lạc Khuynh Thành nhanh chóng bắt tay. Sao có thể nói không có giúp đỡ đâu? Không có khuynh thành muội muội, chúng ta làm sao có thể tìm được quỷ diện đạo hữu? Ngươi nói đúng không, Lâm Phong đạo hữu? Lý Mộng Điệp nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong. Công Tôn Ly Nguyệt cũng đưa ánh mắt từ trên thân Lạc Khuynh Thành chuyển qua trên thân Lâm Phong. Hai vị cựu tự chân ngôn bí pháp chuyển nhân, cứ như vậy từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Lâm Phong. Tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra một số không giống bình thường chỗ. Vượt biên khiêu chiến coi như xong, mấu chốt đối tượng vẫn là Triệu Vô Địch, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Vẫn là bị các ngươi phát hiện. Lâm Phong cười khổ. Từ vừa mới bắt đầu Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt tới, không có trực tiếp hỏi Lạc Khuynh Thành liên quan tới quỷ diện người tin tức, mà là trước tiên kéo vào quan hệ của song phương, là hắn biết tình huống không tốt lắm. Quả nhiên có thể lãnh nộ cựu tự chân luôn bí pháp, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Lạc Khuynh Thành tại Bích Lạc bản nguyên vũ trụ bên trong, xem như đỉnh cấp thiên kiêu, cùng Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt so ra, các phương diện đều kém xa. Đang hỏi ra liên quan tới quỷ diện người vấn đề sau, hai người vẫn tại cẩn thận quan sát Lạc Khuynh Thành nhỏ bé biểu tình biến hóa. Bao quát hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía chính mình, đều rơi vào trong mắt đối phương. Một khắc này, Lâm Phong liền biết Lý Mộng Điệp cơ bản có thể đoán ra thân phận của mình rồi. Nếu như thế, cũng không có tất yếu tiếp tục phủ nhận. Quỷ diện đạo hữu, ngươi cũng đã biết, trong Hồng Hoang có bao nhiêu thế lực đang tìm kiếm ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ ở một cái trung cấp bản nguyên vũ trụ, có lẽ đại gia điểm xuất phát đã sai lầm rồi, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, một vị thành công vượt biên khiêu chiến Triệu Vô Địch tuyệt thế thiên tài, lại xuất sinh tại một cái trung cấp bản nguyên vũ trụ. Lý Mộng Điệp cảm thán, ta không phải là Bích Lạc bản nguyên vũ trụ người, chỉ có điều vừa vặn đến tìm Lạc Khuynh Thành mà thôi, đến nỗi ta chỗ bản nguyên vũ trụ, không vào được hai vị đạo hữu pháp nhãn, cũng không nhắc lại. Chương 1302, gia nhập vào liên minh chương 1302, gia nhập vào liên minh Lạc Khuynh Thành trợn mắt hốc mồm nhìn xem ba người. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt là như thế nào phát hiện Lâm Phong chính là quỷ diện người? Chẳng lẽ là mình nói lỡ miệng sao? Cẩn thận hồi tưởng một lần lời của mình sau, xác định không có bại lộ Lâm Phong thân phận, trong lòng mới thở dài một hơi. Bất quá Lạc Khuynh Thành vẫn là lắp bắp hỏi giải thích nói, Lâm Phong, không. Không phải ta nói, ta không nói gì. Lâm Phong đưa tay nhẹ nhàng vỗ Lạc Khuynh Thành bả vai, cười nói, không có chuyện gì. Không cần khẩn trương như vậy, ta biết ngươi không nói, là chính các nàng đoán được, hơn nữa sớm muộn đều biết, sớm một chút cũng không có quan hệ. Thật sự. Lạc Khuynh Thành nhìn xem Lâm Phong hỏi. Đương nhiên. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Nụ cười kia như xuân trong ngày ôn hòa nhất dương quang đồng dạng, chiếu xuống Lạc Khuynh Thành nội tâm, trong nháy mắt xua tan trong lòng khói mù cùng lo lắng. Vậy là tốt rồi. Lạc Khuynh Thành trong lòng treo tảng đá cuối cùng để xuống. Nàng thật sự sợ chính mình nói lỡ miệng, bại lộ Lâm Phong thân phận, dẫn đến hắn lâm vào trong nguy cơ. Khuynh Thành muội muội, ngươi không cần lo lắng, Lâm Phong đạo hữu tại Thông Thiên Lộ đã cứu tính mạng của chúng ta, nếu là không có hắn, ta cùng Ly Nguyệt, bao quát Tinh Hà đạo hữu, đều sớm đã chết tại Triệu Vô Địch tay đã trúng, nơi nào còn có thể sống được đi tới. Coi như biết Lâm Phong đạo hữu thân phận, chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng nói ra. Lý Mộng Điệp an ủi. Mộng Điệp nói rất đúng, Khuynh Thành muội muội yên tâm đi. Lâm Phong đạo hữu ngoại trừ là ân nhân cứu mạng của chúng ta đương phong khởi liên minh còn cần dựa vào hắn tới đối phó Triệu Vô Địch đâu. Bảo hộ hắn đều không kịp, làm sao có thể truyền ra ngoài. Nói đến đây, Công Tôn Ly Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, Mộng Điệp, liên minh của chúng ta gọi đương phong khởi mà quỷ diện đạo hữu tên gọi Lâm Phong, là trùng hợp sao? Ta cảm thấy là trong cõi u minh tự có chú định. Lý Mộng Điệp nói xong, tiếp lấy đối với Lâm Phong trịnh trọng mời, Lâm Phong, ta chính thức mời ngươi gia nhập vào đương phong khởi liên minh, chúng ta đem đề cử ngươi vì minh chủ. Về sau ngươi tu luyện cần hết thể tài nguyên, chúng ta đều biết dốc hết toàn lực vì ngươi xoay sở đủ, chỉ hy vọng ngươi khi độ tiên đế cướp, nhất định muốn đuổi kịp Triệu Vô Địch, dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, tương lai cùng hắn đi tranh đoạt cái kia một kia súng kích đạo tổ cảnh cơ hội. Ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Phong cười khổ. Ở sâu trong nội tâm cũng không muốn tham dự vào trong cao cấp bản nguyên vũ trụ ở giữa phân tranh đi. Đương Phong khởi liên minh đối đầu lấy Triệu Vô Địch cầm đầu các thiên tiêu, nhìn bề ngoài chỉ là một đám thiên chi tiêu tử cạnh tranh, trên thực tế sau lưng là một đám cường đại thế lực lớn minh tranh ám đấu. Nói khó nghe chút, không có thế lực sau lưng cho phép, ai lại dám đứng đội? Không thể. Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt đồng thời trả lời. Hai vị đạo hữu, kỳ thực các ngươi đều coi trọng ta, có thể tại trên Thông Thiên Lộ thành công vượt biên khiêu chiến Triệu Vô Địch, đúng là ngoài ý muốn, lúc đó có thể nói là gom đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới miễn cưỡng làm đến, cơ hội như vậy không có khả năng lại có, bây giờ ta đây đối đầu Triệu Vô Địch, ngoại trừ trốn, không có thứ hai con đường có thể đi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Lạc Khuynh Thành vội vàng phản bác, Lâm Phong, ngươi ngàn vạn lần không cần tự coi nhẹ mình, mặc kệ là nguyên nhân gì, thành công chính là thành công, ngươi cũng đã biết, tu vi đến cuối cùng, muốn vượt biên khiêu chiến có bao nhiêu khó khăn. Cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng ngươi làm được, về sau coi như hắn Triệu Vô Địch thiên phú lại cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, dù là trở thành đạo tổ, Thông Thiên Lộ trận chiến kia cũng là hắn cả đời sỉ nhục, vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Công Tôn Ly Nguyệt tiếp lời tới, Lâm Phong, ngươi cùng Triệu Vô Địch ở giữa đã là không chết không thôi quan hệ thù địch, lấy Triệu Vô Địch tính cách thì sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chỉ có gia nhập vào Đường Phong khởi liên minh, đem tất cả thành viên sức mạnh ngưng kết cùng một chỗ, chúng ta mới có thể chống lại. Lâm Phong, hai vị tỷ tỷ nói rất đúng. Trước mắt tu vi của ngươi còn chưa đủ, yêu cầu được bảo hộ, hơn nữa tài nguyên tu luyện cũng là một cái vấn đề lớn, vẫn là suy nghĩ một chút ta. Lạc Khuynh Thành cũng tại một bên phụ họa. Các ngươi đều nói như vậy, ta nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Lâm Phong lắc đầu. Ba người nghe vậy, lẫn nhau hội tâm nở nụ cười. Bất quá ta có điều kiện. Ngươi nói, mặc kệ điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Lý Mộng Điệp không chút do dự lập tức đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Lâm Phong lựa chọn gia nhập vào liên minh, vấn đề khác đều không phải là vấn đề. Ta có thể gia nhập vào liên minh, nhưng ta tự do tự tại đã quen, không muốn đảm nhiệm minh chủ gì. Lý Mộng Điệp nhíu mày, không được. Lâm Phong, ngươi nhất thiết phải đảm nhiệm minh chủ, bởi vì chỉ có thiên phú của ngươi có thể cùng Triệu Vô Địch có liều mạng, thậm chí ta cho rằng còn muốn che lại hắn, ngươi trở thành minh chủ sau, đại gia có hy vọng, sức mạnh mới có thể ngưng tụ, sẽ không giống như bây giờ bằng mặt không bằng lòng, năm bẻ bảy mảng. Ngươi yên tâm, ngươi liền treo minh chủ tên, còn lại hết thảy đều không cần ngươi lo lắng, cứ toàn tâm toàn ý tu luyện, mau chóng độ tiên đế kiếp. Vậy cũng được. Lâm Phong làm sơ sau khi tự hỏi, cuối cùng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, dù sao treo cái tên tuổi mà thôi, sẽ không có quá nhiều chuyện phiền toái, huống hồ có thể có được các đại thế lực cung cấp tài nguyên tu luyện, cớ sao mà không làm. Hoan nghênh ngươi, Lâm Phong. Lý Mộng Điệp trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, nhiệt tình hướng Lâm Phong đưa tay ra. Hoan nghênh gia nhập vào. Công Tôn Ly Nguyệt cũng giống như thế. Lâm Phong thấy thế, phân biệt cầm hai vị mỹ nữ tay, cảm giác rất mềm mại, rất ấm áp. Cảm tạ hai vị đạo hữu, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Không có sự gia nhập của ngươi, đương phong khởi là không có linh hồn, cũng không cách nào cho các thành viên mang đến hy vọng. Hai vị đạo hữu, dựa theo các ngươi thuyết pháp, Triệu Vô Địch tại độ tiên đế kiếp lúc, dẫn động tam thập tam trọng tiên, để cho đại gia cảm nhận được áp lực lớn, lời thuyết minh vô cùng khó khăn, ta cũng không biết có thể hay không đạt đến, còn xin chuẩn bị tâm lý kỹ càng, miễn cho mong đợi càng lớn, thất vọng càng lớn. Lâm Phong, ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó liền có thể, còn lại liền giao cho tiên ý a. Thực sự không được, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá ta cảm thấy, ngươi có thể tại nửa bước tiên hoàng lúc cùng Triệu Vô Địch chiến thành lưỡng bại câu thương, không có đạo lý hắn đi người không được. Đúng hay không? Ta đồng ý Mộng Điệp lời nói. Lâm Phong đạo hữu, các ngươi tự vấn lòng, chính mình không sánh được Triệu Vô Địch sao? Cái đó ngược lại không có. Lâm Phong trả lời. Đối với điểm này, hắn là rất có tự tin. Luận tiên phú, chính mình thật đúng là không phục bất luận kẻ nào. Quả ngươi là đến từ cấp thấp bản nguyên vũ trụ, trung cấp bản nguyên vũ trụ, vẫn là cao cấp bản nguyên vũ trụ, đều như thế. Cứ việc Triệu Vô Địch dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, chấn kinh hồng hoàng, nhưng trong lòng Lâm Phong vẫn như cũ không sợ đối phương. Coi như chuẩn đế cảnh tu vi đánh không lại Triệu Vô Địch, muốn đi, Triệu Vô Địch chắc chắn là ngăn không được. Vậy không phải, chúng ta tin tưởng ngươi. Chương 1303, lấy một địch nhiều. Chương 1303, lấy một địch nhiều. Ầm ầm một hồi kinh thiên động địa tiếng vang từ Lôi Đình kết giới nội bộ truyền ra, cắt đứt Lâm Phong bốn người nói chuyện. Lý Mộng Điệp ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Đình kết giới, một mặt ngưng trọng nói, "Lâm Phong, thì bọn chúng ta đi vào trước, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Triệu Vô Địch nhận được Lôi Minh thú, bằng không lấy Triệu gia nội tình, không cần bao lâu liền có thể đem Lôi Minh thú bồi dưỡng thành năm, đến lúc đó Triệu Vô Địch sẽ lại tăng thêm một cái cường đại trợ lực, đối với liên minh sẽ phi thường bất lợi." "Hảo, hai vị đạo hữu cẩn thận một chút, an toàn làm chủ." Lâm Phong gật gật đầu. Một bên là Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, "Hai vị tỷ tỷ cẩn thận, nhất định muốn chú ý an toàn." "Ân, các ngươi cũng là, chờ chúng ta đi ra sẽ có tin tức tốt." Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt cùng một chỗ bước vào Lôi Đỉnh trong kết giới. Rất nhanh, càng lớn tiếng vang xuất hiện, hơn nữa kèm theo cường đại năng lượng ba động. Lâm Phong nghĩ, cảm thấy chính mình cũng gia nhập vào Đường Phong khởi liên minh, hơn nữa còn là minh chủ, liền xem như trên danh nghĩa, không phải cũng là minh chủ sao? Dạng này khoanh tay đứng nhìn, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, vẫn là tận một điểm sức mọn a. Thế là hướng về phía bên người Lạc Khuynh Thành nói, "Khuynh Thành, ta cũng đi xem tình huống." "Hảo, mau đi đi, ta có thể bảo vệ tốt chính mình." Lạc Khuynh Thành không chút do dự trả lời. Nàng vốn là hy vọng Lâm Phong có thể đi thu phục Lôi Minh thú. "Ta lưu lại một cái phân thân bảo hộ ngươi." Tiếp lấy thi triển ra cựu chuyển phân thân thuật, chia ra một cái phân thân. "Không cần, Lâm Phong, ngươi đem phân thân mang vào a. Dù sao tu vi của ngươi chỉ có chuẩn đế, vạn nhất đối đầu Triệu Vô Địch, thêm một cái phân thân nhiều một phần sức mạnh." "Yên tâm, ta có chừng mực." Nói xong bản thể từ trong càn khôn giới lấy ra một cái mặt nạ đeo lên, khôi phục quỷ diện người thân phận, thẳng đến xa xa năng lượng cái giới. Vừa mới đi vào, Lâm Phong liền lập tức phát giác được một cỗ từ vô số đạo sấm sét xen lẫn mà thành năng lượng đập vào mặt. Trong chốc lát, cơ thể giống như là bị một cổ vô hình trọng áp bao phủ, mỗi một tấc da thịt đều truyền đến mãnh liệt cảm giác tê dại. Cái kia cuồng bạo Lôi Đình chi lực tựa như ngàn vạn cái thật nhỏ điện xà, vướt lông lỗ chui vào thể nội, tùy ý du động. Lâm Phong kinh ngạc không thôi, hắn đối với chính mình nhục thân cường độ có tuyệt đối tự tin, mà giờ khắc này, Lôi Đình chi lực lại dễ dàng đột phá nhục thân phòng ngự. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này tiếp xúc, Lâm Phong liền khắc sâu ý thức được, nơi này Lôi Đình chi lực so ngoại giới cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Thoáng thích hướng phút chốc, Lâm Phong tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Mục đích rất đơn giản, giống như Lý Mộng Điệp các nàng, ngăn cản Triệu Vô Địch thu phục Lôi Minh thú, để tránh tương lai tạo thành một đánh hai cục diện. Tất nhiên cao cấp bản nguyên vũ trụ các đại thế lực đều coi trọng như vậy Lôi Minh thú, vậy thì không thể để cho Triệu Vô Địch thành công. Lôi Đỉnh kết giới chính giữa, một hồi kinh tâm động phách hôn chiến chính như hỏa như đổ tiến hành lấy. Chỉ thấy Triệu Vô Địch toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, hóa thân một tôn trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn chiến thần. mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại, uy lực kinh người. Cùng hắn giằng co, là lấy Diệp Tinh Hà cầm đầu một đám đương phong khởi liên minh các thiên tiêu. Có hơn 10 người nhiều, thế công như thủy triều, đem Triệu Vô Địch bao bọc vây quanh. Mà ở nhiều như vậy cường địch dưới sự vây công, Triệu Vô Địch không hề sợ hãi, dưới tình huống lấy một địch nhiều, lại còn có thể lội lưỡi đao có thừa. Cứ việc ở vào hạ phòng, cũng không có bại dấu hiệu. Bên ngoài chiến trường đây, còn có rất nhiều quan chiến các thiên tiêu. Bọn hắn đại bộ phận bảo trì trung lập, giống như đang xem kịch, lặng lặng quan sát chiến đấu, nhao nhao chấn kinh tại Triệu Vô Địch sức chiến đấu. Trong lòng cảm thán, không hổ là dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, tương lai có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh nam nhân, thực lực đơn giản cường đại khiến người sợ hãi. Cùng cuộc sống như thế sống ở một thời đại, không thể không nói là một loại bi ai, căn bản không có một chút xíu ngày nổi danh. Vốn là còn có số rất ít thiên kiêu tự cao tự đại, cảm thấy chính mình không giống như Triệu Vô Địch yếu. Bình thường là hắn có thể dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, chính mình không cách nào đáp lại. Đích thân mắt thấy biết đến Triệu Vô Địch sức chiến đấu sau, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Chính mình cùng Triệu Vô Địch so ra, đơn giản chính là hạt gạo chi quang cùng Hạo Nguyệt tranh huy, hoàn toàn không thể so sánh. Có như vậy một nhóm nhỏ người là ủng hộ Triệu Vô Địch kiên định, vốn định muốn ủng hộ thân mà ra, hướng Triệu Vô Địch biểu đạt lòng trung thành của mình cùng ủng hộ. Chờ sau này Triệu Vô Địch trở thành đạo tổ sau, kéo chính mình một cái. Làm cho người không tưởng tượng được là, bị Triệu Vô Địch không chút lưu tình cự tuyệt. Cử động như vậy không thể nghi ngờ là tại hướng tất cả mọi người truyền lại một cái minh xác tin tức. Hán Triệu Vô Địch có năng lực bằng vào thực lực bản thân, đi ứng đối đông đảo thiên kiêu khiêu chiến, căn bản vốn không cần người khác giúp đỡ. Vô luận một trận chiến này kết cục như thế nào, Triệu Vô Địch viên kia vô địch tâm sẽ cùng tên của hắn chồng vào nhau, làm đến chân chính có ta vô địch. Chiến trường một bên khác, một đầu lôi minh thú đang lặng lặng nằm ở nơi đó, hết sức yếu ớt, hô hấp cũng biến thành vô cùng yếu ớt, thoi thoát, cơ thể bàn rúc vào một chỗ, giống như là đang bảo vệ thứ gì trọng yếu. Nhìn kỹ, thì ra tại trong ngực của nó đang nằm một cái chưa mở mắt tiểu lôi minh thú. Tiểu cơ thể của tiểu lôi so lớn lôi minh thú thì nhỏ hơn nhiều, nhưng nó cái chán có một cái nô ra độc giác, đây là nó cùng lớn lôi minh thú duy nhất khác nhau. Chính là một chút khác nhau, khiến cho chúng nó giá trị có khác biệt một trời một vực. Lớn đầu kia lôi minh thú bất quá là thông thường lôi minh thú, nhỏ cái kia lôi minh thú, nhưng là lôi minh thú vương. Hai người trưởng thành tính đô không tại một cái cấp độ. Thông thường thiên địa dị thú, tương lai có khả năng siêu việt đế cảnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thiên địa dị thú thu vương, là có cơ hội xung kích tổ cảnh. Liên giống với Triệu Vô Địch dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp một dạng, có như vậy một tia trở thành đạo tổ xác suất. Đừng xem thường một tia xác suất, đó là hồng hoang vô số sinh linh tha thiết ước mơ. Lớn lôi minh thú nhìn chăm chú phương xa chiến đấu kịch liệt, ánh mắt lập tức chuyển hướng trong ngực tiểu lôi minh thú, ánh mắt bên trong toát ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được đau thương. Mặc dù nó dùng hết thảy, thậm chí không tiếc vận dụng lôi đỉnh kết tinh sức mạnh, chế tạo ra năng lượng cường đại phong bạo cùng bền chắc không thể gãy lôi đỉnh kết giới, mục đích đúng là bảo hộ trong ngực tiểu gia hỏa, để nó có thể thuận lợi tiếp nhận ký ức truyền thừa, từ đây không hề bị nhân loại thuần phục, có thể tự do tự tại sinh hoạt tại mênh mông hồng hoang bên trong, không nhận gò bó. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc. Cho dù lớn lôi minh thú bỏ ra tất cả, vẫn như cũ không thể ngăn cản nhân loại tham lam. Biết rõ sinh mệnh của mình chạy tới cuối cùng rồi, nó không e ngại tử vong, chỉ là đối với trong ngực lôi minh thú vương tràn đầy lo nghĩ, sợ lôi minh thú nhất tộc mới đản sinh thú vương không cách nào đào thoát nhân loại ma trảo. Thiên địa dị thú một khi tại còn chưa tiếp nhận truyền thừa trí nhớ thời điểm bị loài người thuần phục, một đời đều đem trung thành đuổi theo đem hắn thuần phục nhân loại, mãi mãi cũng sẽ không phản bội, cho dù là thú vương cũng không ngoại lệ. Chương 1304, 12 cánh tay chương 1304, 12 cánh tay phanh 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 tiếng va đập liên tiếp, bên tai không dứt. Chiến đấu trình độ kịch liệt để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi một lần va chạm đều mang theo lấy kinh khủng năng lượng ba động. Triệu Vô Địch trong chiến đấu cho thấy không có gì sánh kịp thực lực, đối mặt mười mấy vị tiên đế sơ kỳ vây công, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Phải biết, tu vi của hắn cũng bất quá tiên đế sơ kỳ mà thôi, lại có thể độc chiến mười mấy vị đồng cấp tiên tiêu, rung động tất cả người vây xem. Trước đó mọi người đều biết Triệu Vô Địch rất mạnh, dù sao cũng là có thể dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp nam nhân, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Vây công Triệu Vô Địch mười mấy vị tiên tiêu bên trong, còn bao gồm Diệp Tinh Hà vị này vị cựu tự chân ngôn bí pháp chuyển nhân. Dù cho đối mặt đông đảo cường địch, Triệu Vô Địch vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực cường đại, để cho người ta nhìn mà than thở. Chiến thần thể là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Càng lang đi cảnh, tuyệt cảnh, càng có thể bị kích phát ra chiến thần thể năng lực. Thời khắc này Triệu Vô Địch đang đứng ở chiến thần thể bị kích phát trạng thái, cái này cũng là hắn không cần người khác hỗ trợ nguyên nhân. Chỉ có nghịch cảnh chiến đấu mới có thể làm hắn buộc phát ra lực lượng chân chính. Theo thời gian trôi qua, Triệu Vô Địch chiến ý giống như thiêu đốt hỏa diễm, càng thịnh vượng. Công kích cũng biến thành càng ngày càng lăng lệ, mỗi một lần ra tay đều mang lôi đỉnh thế như vạn tấn. Ha ha ha, Diệp Tinh Hà, đây chính là ngươi thành lập cái gọi là liên minh. Theo ta thấy, bất quá là một đám người ô hợp thôi, còn vọng tưởng cùng ta đối kháng, quả thực là cực kỳ buồn cười. Triệu Vô Địch cười ha ha. Trận chiến ngày hôm nay sẽ hoàn toàn xác lập hắn Triệu Vô Địch hồng hoàng đệ nhất thiên tài uy danh. Cứ việc phía trước dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, nhưng dù sao không có người nhìn thấy, cũng là truyền ngôn. Bây giờ lấy một địch nhiều, cũng đều là đồng cấp thiên tiêu, thử hỏi ai dám không phục? Các vị đạo hữu, không thể lại mang xuống như vậy, nếu không sẽ càng thêm dung dưỡng Triệu Vô Địch tiêu căng phách lối, chúng ta nhất thiết phải đem hắn áp chế, trọng tỏa hắn lòng tin, bằng không thì ta đương phong khởi liên minh cũng không có lại tồn tại tiếp cần thiết, còn không bằng lập tức giải tán, đại gia đường ai nấy đi, về sau ta cùng Quỷ Diện đạo hữu sẽ không còn quản các ngươi chuyện. Diệp Tinh Hà âm thanh vang lên. Lời nói bên trong uy hiếp ý đồ mười phần, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mặc dù mọi người đều ra tay rồi, nhưng cũng không có tận lực, thậm chí còn có không ít người đang làm dáng một chút, phát ra công kích mềm yếu bất lực, căn bản là không có cách đối với Triệu Vô Địch cấu thành một tia uy hiếp. Bằng không, Triệu Vô Địch tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nói cho cùng, Triệu Vô Địch giống như đại gia, cũng là tiên đế cảnh sơ kỳ mà thôi. Sức chiến đấu lại mạnh, cũng mạnh có hạn. Ha ha ha, này liền lên lục đủ. Cái gì rác rưởi liên minh, nhanh chóng giải tán a. Thiếu mất mặt xấu hổ. Triệu Vô Địch trầm giọng nói. Chư vị, đây là ta đương phong khởi liên minh thành lập sau đệ nhất chiến, không thể để cho người ta chế giễu, toàn lực ứng phó, để cho Triệu Vô Địch biết, chúng ta không phải đám mỗ hợp. Gặp đúng thời, nơi xa truyền tới một thanh âm thanh thúy. Tinh Hà đạo hữu, tỷ muội chúng ta tới giúp ngươi. Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt kịp thời chạy tới. Diệp Tinh Hà rất nghi hoặc hai người đã làm gì, nhưng bây giờ còn không phải hỏi thăm thời điểm. Triệu Vô Địch gặp lại có hai vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân gia nhập vào chiến đấu, không chỉ không có cảm thấy áp lực, ngược lại bộc phát ra cường đại hơn chiến ý tốt tốt tốt. Ba vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân, tăng thêm một đám đồng cấp thiên tiêu, hôm nay ta Triệu Vô Địch liền muốn sáng tạo kỳ tích, một người độc chiến đương phong khởi liên minh tất cả thành viên, thuận tiện làm cho cả Hồng Hoang biết, ai mới là Hồng Hoang đệ nhất thiên tài. Triệu Vô Địch, ngươi quá cuồng vọng, thiên cuồng tất có tai, người cuồng tất có họa, ngươi cản rỡ không bao lâu. Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng. Mười mấy vị tiên đế sơ kỳ vây công Triệu Vô Địch, đều không thể có thể bắt được, không thể không nói là một loại sỉ nhục. Phải không? Thì tính sao? Ta Triệu Vô Địch xưa nay đã như vậy, chờ ta bước vào đạo tổ cảnh một ngày kia, trên trời dưới đất, Hồng Hoang vũ trụ, duy ngã độc tôn. Triệu Vô Địch tràn ngập bá khí âm thanh còn đang vang vọng. Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt đi tới biên giới chiến trường không chút do dự trực tiếp vùi đầu vào trong chiến đấu. Còn lại đương phong khởi liên minh thành viên thấy thế, biết Diệp Tinh Hà nói rất đúng, không thể kéo dài nữa, đã là không chết không thôi địch nhân, hà tất sợ đầu sợ đuôi. Thế là nhao nhao bắt đầu nghiêm túc vận dụng lực lượng chân chính. Lấy Diệp Tinh Hà, Lý Mộng Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt ba vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân cầm đầu mười mấy vị thiên chi tiêu tử, toàn lực đối với Triệu Vô Địch khởi xướng tấn công mạnh. Nhất thời làm Triệu Vô Địch cảm giác áp lực tăng gấp bội. Nhiều lần đều bị công kích đến, bị thương không nhẹ. Đại thiếu gia, chúng ta tới giúp ngươi. Một vị Triệu gia thiên tiêu la lớn. Kỳ thực lấy thân phận của hắn, hẳn là xưng hô Triệu Vô Địch là đại ca. Chỉ là Triệu Vô Địch không cho phép. Tại Triệu gia, ngoại trừ gia chủ cùng siêu việt đế cảnh lão tổ tông, tất cả mọi người đều sẽ xưng Triệu Vô Địch vì đại thiếu gia. Không có lệnh của ta, ai cũng không thể ra tay. Triệu Vô Địch một bên chiến đấu một bên đáp lại. Thế nhưng là đại thiếu gia, không nhưng nhị gì hết. Ta Triệu Vô Địch cùng nhau đi tới, trải qua vô số lần tuyệt cảnh, cuối cùng đều có thể ngược gió lật bàn, lần này cũng giống vậy, không có người có thể đánh bại ta. Triệu Vô Địch nói xong, chiến thần thể năng lực bị kích phát đến cực hạn, toàn thân sức mạnh tăng vọt. Triệu Vô Địch, ngươi quá tự phụ, các vị đạo hữu, toàn lực tiến công, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Diệp Tinh Hà hô to. Đám người nghe vậy, nhao nhao lấy ra tuyệt chiêu của mình bí thuật. Mười mấy đạo uy lực cực lớn công kích từ bốn phương tám hướng thẳng đến Triệu Vô Địch. Cứ việc Triệu Vô Địch sức chiến đấu cường đại để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người. Mà lấy Diệp Tinh Hà cầm đầu đường phong khởi liên minh thành viên, người người cũng là thiên chi tiêu tử, tinh anh trong tinh anh. Muốn lấy sức một mình chống lại mười mấy vị thiên tiêu, trong đó còn có ba vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân, vẫn là quá miễn cưỡng. Rầm 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 liên tiếp tiếng vang đi qua. Vây xem tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào chiến trường. Sương mù dần dần tán đi lúc, một cái làm cho người rợn cả tóc gáy hư ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hư ảnh khuôn mặt dị thường dữ tợn, trên dưới bốn khỏa nhọn răng nanh lộ ra, có được 12 con tráng kiện hữu lực cánh tay, tản mát ra một loại không cách nào hình dung khí tức khủng bố, giống như là từ trong địa ngục trốn ra được các quỷ, để cho người ta không rét mà run. Cơ thể của Triệu bị hư ảnh bao quanh, không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Rõ ràng những cái kia cường đại công kích đều bị hắn Triệu hoán đi ra đổ bật chặn. Diệp Tinh Hà bọn người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia dữ tợn đáng sợ 12 cánh tay hư ảnh, cảm thụ được từ trên người nó tản ra khí tức khủng bố, một cú cảm giác vô lực sâu đậm giống như thủy triều xông lên đầu. Quá mạnh mẽ. Triệu Vô Địch thực lực thật sự quá cường đại. Cường đại đến để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà, cảm thụ bản thân Triệu Vô Địch sợ hãi a. Triệu Vô Địch âm thanh trong hư không quanh quẩn, mang theo vô tận trào phúng và khinh thường. Chương 1305, hắn tới chương 1305, hắn tới tu vi đột phá tiên đế cảnh, hơn nữa tại độ tiên đế kết lúc, dẫn động trong truyền thuyết tam thập tam trọng tiên tiếp, tương lai có một tia xung kích đạo tổ cảnh khả năng, để cho Triệu Vô Địch thực lực cùng y thế đều đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Đối mặt đương phong khởi liên minh mười mấy vị thiên kiêu liên thủ tiến công, Triệu Vô Địch triệu hồi ra 12 cánh tay ma la, nhẹ nhõm ngăn lại, chấn nhiếp toàn trường. Vây xem các thiên kiêu nhao nhao lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đều cho là Triệu Vô Địch sẽ ở vừa rồi trong công kích thụ thương. Dù sao đây chính là mười mấy vị cùng cấp bậc cường giả, kết quả Triệu Vô Địch vậy mà không tốn sức chút nào chặn, quả thực là khó có thể tin. Liên Diệp Tinh Hà, Lý Mộng Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt ba vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân thấy thế, cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán. Triệu Vô Địch người này thật có vô địch chi tư, so tại thông thiên lộ thời điểm càng đáng sợ hơn. Duy nhất có thể cùng chống lại, đoán chừng cũng chỉ có quỷ diện người. Lúc này Diệp Tinh Hà cũng không biết, Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt đã tìm được quỷ diện người, nhìn xem cái kia giữ tợn kinh khủng 12 cánh tay ma la, hô lớn, chư vị, chúng ta đã không đường thối lui, coi như bây giờ thu tay lại, Triệu Vô Địch cũng tuyệt không có khả năng buông tha đại gia, còn không bằng toàn lực chiến đấu, chỉ cần chúng ta đương phong khởi có thể chống đến quỷ diện đạo hưu xuất hiện, liền có hy vọng thắng lợi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đánh thức đương phong khởi liên minh mười mấy vị thiên tiêu. Từng cái như ở trong mộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần, ánh mắt giao hội ở giữa, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đối với Diệp Tinh Hà lời nói tán đồng. Chính xác, lấy Triệu Vô Địch cái kia có thủ tất báo tính cách, đại gia đã không có đường lui có thể nói. Hoặc là toàn lực một trận chiến, cho Triệu Vô Địch một cái hung hăng giáo huấn, chờ đợi Quỷ Diện Đạo Hưu xuất hiện, hoặc là an vị mà chờ chết, mặc người chém giết. Căn bản không cần cân nhắc, các thiên tiêu nhao nhao thi triển ra bản thân áp đáy hòm đại chiêu. Trong lúc nhất thời, đủ loại rực rỡ màu sắc tia sáng đan vào một chỗ, đem mảnh không gian này ánh chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Trận chiến này thắng bại không chỉ có quan hệ đến cá nhân vinh lục, càng liên quan đến đương phong khởi liên minh danh dự. Một khi mười mấy vị đương phong khởi liên minh tiên kiêu liên thủ đều không phải là Triệu Vô Địch đối thủ tin tức truyền đi, liên minh nhất định trở thành toàn bộ hồng hoang thế giới cho cười, liền đối liền thành viên thế lực sau lưng cũng biết mất hết mặt mũi. Nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà Triệu Vô Địch như thế nào lại cho cơ hội? Chỉ thấy cái kia giữ tận kinh khủng 12 cánh tay ma lạc đột nhiên toàn thân tản mát ra một cổ khí tức cường đại, trong tay cấp tốc huyễn hóa ra nhiều loại vũ khí, mỗi một kiện đều lập loè hàn quang, để lộ ra chí mạng sát ý. Ngay sau đó, 12 đạo uy lực cực lớn công kích như là cỗ sao trổi xẹt qua phía chân trời, bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng mười mấy vị thiên tiêu đánh kích mà đi. Đáng sợ một màn, khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc. Không tốt, đại gia mau lui lại. Diệp Tinh Hà sắc mặt kỳ biến, âm thanh dường như sấm sét trong hư không vang dội. Cảnh cáo tựa hồ có chút dư thừa, bởi vì mọi người ở đây đều biết rõ Triệu Vô Địch thực lực kinh khủng, tuyệt đối không thể cùng chi đối kháng chính diện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không còn kịp suy tư nữa, bản năng đem chưa hoàn thành công kích thả ra ngoài, tiếp đó không chút do dự cấp tốc lui lại. Dầm 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 theo liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang, năng lượng va chạm giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt. Hào quang chói sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian, cực lớn năng lượng ba động giống sóng biển mãnh liệt hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Hư không tại này cổ lực lượng cường đại trùng kích vào, không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện vô số đạo màu đen khẽ hở, giống như giữ tận cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, phản phất muốn thôn phệ hết thảy chúng quanh. Đương phong khởi liên minh mười mấy vị thiên kiêu toàn bộ bị va chạm dư ba hất bay ra ngoài rất dài một đoạn khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng lại. Cũng may lui kịp thời, ngoại trừ khí huyết cuồn cuộn, cũng không bị thương gì. Trên chiến trường, Triệu Vô Địch tại đánh lui địch nhân sau, cơ thể cũng nhận năng lượng to lớn xung kích, nhất thời cảm thấy ngực một hồi nặng nề, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Bất quá hắn cũng không có thời gian đi thở dốc cùng khôi phục, không chút do dự thao túng 12 cánh tay ma la, bằng tốc độ kinh người hướng về Lôi Minh thú phương hướng di động. Trong lòng Triệu Vô Địch biết rõ, cứ việc lần công kích này để cho hắn hơi chiếm cứ một chút thừa phòng, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình lấy được thắng lợi. Dù sao hắn chỉ có một người, địch nhân nhưng là ước chừng mười mấy vị cùng cấp bậc cường giả, hơn nữa mỗi một vị cũng là thiên chi tiêu tử, thực lực không thể khinh thường, trong đó còn có ba vị cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân. Tăng thêm chiến đấu mới bắt đầu liền sử dụng đấu tự bí để thăng sức chiến đấu cùng nhóm bí tăng cường phòng ngự, thể lực tiêu hao phi thường lớn, không thể lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Bằng không thì cuối cùng bại nhất định là chính mình. Chờ đến Lôi Minh thú, Triệu Vô Địch liền sẽ lựa chọn trốn xa rời đi, không cùng Diệp Tinh Hà bọn người dây dưa. Nếu có thể ở Diệp Tinh Hà xuất lĩnh mười mấy vị đương phong khởi liên minh thiên kiêu bên trong đem Lôi Minh thú cướp đi, đủ để chứng minh thiên phú cùng thực lực của hắn cùng những thứ khác thiên kiêu không tại một cái cấp độ. Sau này hồng hoang, đem không người cùng mình sánh bay, bao quát quỷ diện người cũng không được. Triệu Vô Địch sở dĩ không để người khác trợ giúp, chính là muốn lấy sức một mình nhận được Lôi Minh thú, hướng toàn bộ hồng hoang chứng minh, hắn Triệu Vô Địch mới là hồng hoang đệ nhất thiên tài. Diệp Tinh Hà nhìn thấy 12 cánh tay ma la đang nhanh chóng di động, biết Triệu Vô Địch mục tiêu là muốn trảo Lôi Minh thú, trực tiếp xông qua, đồng thời âm thanh truyền ra. Các vị đạo hữu, Triệu Vô Địch mục tiêu là Lôi Minh thú, nhất định muốn ngăn cản hắn. Mười mấy vị thiên kiêu nghe vậy, nhanh chóng hành động. Một bên truy một bên phát động công kích. Triệu Vô Địch điều khiển 12 cánh tay ma la, liều mạng tiếp tục đi tới. Rất nhanh là đến Lôi Minh thú cách đó không xa. Công kích gặp đúng thời đến. 12 cánh tay ma nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra khí thế kinh khủng, lần nữa huy động cánh tay ngăn cản. Dầm 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 tại liên tiếp tiếng vang đi qua. Một cánh tay xuề bàn tay ra, chụp vào một lớn một nhỏ hai đầu Lôi Minh thú. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lớn Lôi Minh thú yên lặng nhắm mắt lại, lực lượng của nó đã sớm hao hết, đã vô lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn tội ác đại thủ tới gần. Ha ha ha, Diệp Tinh Hà, Lôi Minh thú ta Triệu Vô Địch nhận. Diệp Tinh Hà trầm mặc không nói. Lúc này là cái gì cũng là tái nhận vô lực. Đương phong khởi liên minh lần thứ nhất liên hợp chiến đấu, liền thất bại thảm hại. Trong lòng sinh ra bản thân hoài nghi, không biết nên không nên tiếp tục nữa. Đột nhiên một thanh âm tại Triệu Vô Địch bên tai vang lên. Tinh Hà đạo hữu, ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, là Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt. Cái gì kỳ tích? Triệu Vô Địch thu phục Lôi Minh thú thất bại kỳ tích? Lý Mộng Điệp nói, còn có kỳ tích sao? Diệp Tinh Hà cười khổ lắc đầu. Dựa theo tình huống trước mắt nhìn, Triệu Vô Địch chỉ cần bắt được Lôi Minh thú, chắc chắn sẽ không ham chiến, hắn muốn đi, ai cũng không ngăn cản được. Có. Lý Mộng Điệp kiên định trả lời. Vừa rồi nàng không có phát động công kích, mà là sử dụng cựu tự chân luôn bí pháp một trong tiền tự bí, dự báo đến hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có thể làm cho Triệu Vô Địch thu phục Lôi Minh thú ngoài ý muốn nổi lên, có lại bèn bèn có một người, đó chính là quỷ diện người Lâm Phong. Nam nhân kia, hắn tới. Chương 1306, cứu chàng chương 1306, cứu chàng Triệu Vô Địch điều khiển 12 cánh tay ma la, nhanh chóng chụp vào một lớn một nhỏ hai cái Lôi Minh thú. Diệp Tinh Hà bọn người muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Một khi để cho hắn bắt được Lôi Minh thú, mang ý nghĩa lần này ngăn cản Triệu Vô Địch hành động triệt để thất bại. Không chỉ có đương phong khởi liên minh sẽ trở thành hồng hoang chê cười, càng thêm chắc chắn Triệu Vô Địch hồng hoang đệ nhất thiên tài vị trí. sau này liền quỷ diện người đoán chừng đều không cách nào cùng với đánh đồng. Dù sao quỷ diện người kể từ thông thiên lộ trận chiến kia sau, liền không còn xuất hiện, hoàn toàn biến mất ở công chúng tầm mắt. Hơn nữa trận chiến kia quan chiến người, cơ bản đều gia nhập Đường Phong khởi liên minh, khẳng định có người hoài nghi có thể hay không nói ngoa, cường hóa quỷ diện người, nhược hóa Triệu Vô Địch. Trái lại Triệu Vô Địch cũng không giống nhau. Dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp không nói, còn lấy sức một mình, dưới tình huống Diệp Tinh Hà mười mấy vị đồng cấp thiên kiêu liên thủ, cướp đi Lôi Minh thú, làm được trước nay chưa có hành động vĩ đại. Sau trận chiến này, đem không người dám lại chất vấn Triệu Vô Địch thực lực cùng thiên phú. Đáng Phong khởi liên minh đám người thì trở thành Triệu Vô Địch bàn đạp. Diệp Tinh Hà nghe được Lý Mộng Điệp nói sẽ có kỳ tích phát sinh, không khỏi lộ ra xóa cười khổ, lắc đầu, cái gì kỳ tích có thể ngăn cản được thời khắc này Triệu Vô Địch? Trừ phi sẽ vượt qua tiên đế cảnh cường giả xuất hiện, không có người có thể làm được, nhưng mặc dù có siêu việt tiên đế cảnh tồn tại buông xuống, cũng tuyệt đối không dám ra tay đắc tội Triệu gia. Ai nói nhất thiết phải siêu việt tiên đế cảnh mới có thể ngăn cản Triệu Vô Địch? Lý Mộng Điệp hỏi lại. Bằng không thì còn có thể là ai? Hắn tới. Lý Mộng Điệp nói nghiêm túc. Hắn tới. Ba chữ tại Diệp Tinh Hà trong đầu quen quẩn, dần dần hiện ra một đạo thần bí thân ảnh. Người kia mang theo mặt nạ, vượt biên đối chiến Triệu Vô Địch không hề sợ hãi, hai người triển khai một hồi đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng lưỡng bại câu thương, dẫn đến Triệu Vô Địch kế hoạch phá diện, không thể không trốn xa chữa thương. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thật sự. Ân. Lý Mộng Điệp trọng trọng gật đầu. Mặc dù quỷ diện người Lâm Phong chỉ có chuẩn đế tu vi, mà Triệu Vô Địch đã vượt qua tiên đế kiếp, bước vào tiên đế cảnh. Giữa hai bên chênh lệch, so tại trên thông thiên lộ còn lớn hơn hơn. Nhưng Lý Mộng Điệp vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Tất nhiên có thể sáng tạo một lần kỳ tích, liền chắc chắn có thể sáng tạo lần thứ hai. Có thể hay không thành tiểu tiên đế? Diệp Tinh Hà tiếp tục truy vấn. Không có, còn tại chuẩn đế cảnh. Lý Mộng Điệp trả lời. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên mãnh liệt thất vọng. Công Tôn Ly Nguyệt tiếp lời, Tinh Hà đạo hữu không cần cảm thấy thất vọng, tin tưởng quỷ diện đạo hữu a. Hắn có thể. Tại thông thiên lộ thời điểm, ai cũng không coi trọng quỷ diện đạo hữu, kết quả hắn lại làm được, bây giờ cũng giống vậy. Ba người đang khi nói chuyện, cái kia kinh khủng 12 cánh tay ma la, huy động một bàn tay cực kỳ lớn giống như núi cao đè xuống, sắp bắt được Lôi Minh thú. Trong chốc lát, bất ngờ xảy ra chuyện. Chói mắt phải tia sáng chợt thoáng hiện, hư không đều bị chiếu sáng. Tia sáng làm mãnh liệt như vậy, đến mức tất cả mọi người ở đây đều bị bao phủ, không tự chủ được nhắm mắt lại, để tránh bị cường quang đâm bị thương. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, tia sáng tiêu thất, làm hết thể khôi phục bình thường, đám người chậm rãi mở hai mắt ra, bị hình ảnh trước mắt rung động đến cực hạn. Chỉ thấy 12 cánh tay ma la chụp vào Lôi Minh thú bàn tay, cũng dẫn đến cánh tay cùng một chỗ bị một cỗ lực lượng vô hình gắng gượng chặt đứt. Lôi Minh thú trước người, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thân ảnh. Dáng người thon dài, một bộ áo bào đen theo gió văng rồi, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ, che khuất khuôn mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn chân thực diện mục. Quỷ diện người. Triệu Vô Địch âm thanh từ 12 cánh tay ma la hư ảnh bên trong truyền ra, mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Là ta. Đã lâu không gặp, Triệu Vô Địch. Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại. Nhìn bề ngoài giống như bình tĩnh, trên thực tế ở sâu trong nội tâm dung chuyển bất an. Nhìn xem cái kia kinh khủng 12 cánh tay ma lạ, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Lâm Phong chân chính thấy được Triệu Vô Địch cường đại. Hoàn toàn không phải bây giờ chính mình có khả năng chống lại. Tu Vi bước vào chuẩn đế cảnh sau, đối mặt thông thường đế cảnh cường giả, có lẽ còn có thể liều mạng. Đáng tiếc là, Triệu Vô Địch không phải thông thường tiên đế, hắn so phổ thông tiên đế mạnh quá nhiều. Cứ việc Tu Vi chỉ có tiên đế sơ kỳ, sức chiến đấu lại thẳng bức tiên đế hậu kỳ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Phong hơn xa chém ra một kiếm, mà là dùng 6 cái phân thân, đồng thời sử dụng kiếm chi áo nghĩa, thuần sát, lục đạo công kích toàn bộ đều rơi vào một chỗ, mới miễn cưỡng đem 12 cánh tay ma la cánh tay chặt đứt. Có thể tưởng tượng được, 12 cánh tay ma la lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. So với lần trước thông thiên lộ triệu hoán đi ra 10 cánh tay ma la, càng đáng sợ hơn. Quỷ diện người xuất hiện, không thể nghi ngờ đem hiện trường bầu không khí đẩy tới cao chiều nhất. Vây xem các tiên tiêu, đều nghe qua quỷ diện người truyền thuyết, chưa gặp qua người thật. Bây giờ cuối cùng gặp được. Nhìn xem đạo kia mang mặt nạ thân ảnh, đông đảo tiên tiêu rung động trong lòng không thôi. Vừa xuất hiện liền trực tiếp chém xuống 12 cánh tay ma la sắp bắt được Lôi Minh thú cánh tay. Không hổ là quỷ diện người a. Hắn chính là thông thiên lộ bên trên thành công vượt biên khiêu chiến Triệu Vô Địch quỷ diện người. Có tiên tiêu trừng lớn hai mắt hỏi thăm. Chính mình cũng thừa nhận, tự nhiên là. Một vị khác trả lời. Thật không hổ là quỷ diện người a. Vừa ra tay liền chém xuống 12 cánh tay ma la một cái tay, cho Triệu Vô Địch một hạ ma uy. Đặc sắc nhất trò hay muốn lên sàn, có thể nhìn thấy Triệu Vô Địch cùng quỷ diện người lại chiến, không uổng đi. Không uổng đi a. Vây xem các thiên kiêu nghị luận ầm ĩ đều đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Đường Phong khởi liên minh các thành viên, từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn. Quỷ diện đạo hữu tới, tương tín liên minh dưới sự hướng dẫn của hắn, nhất định có thể đi về phía huy hoàng tương lai. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên đạo kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Quỷ diện người, ngươi cuối cùng hiện thân. Triệu Vô Địch cười ha hả. Thông thiên lộ trận chiến kia là sỉ nhục cả đời của hắn, nhất định phải dùng quỷ diện người huyết tới rửa sạch. Tới lại như thế nào? Không tới lại như thế nào? Triệu Vô Địch, ngươi cho rằng ngươi lưu phía dưới ta? Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh như trước. Hành tự bí là hắn ỷ trượng lớn nhất. Nếu như không có hành tự bí, chắc chắn là không dám hiện thân. Quá nguy hiểm, hơi không chú ý liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Ta không chỉ muốn lưu lại ngươi, còn muốn giết ngươi, dùng máu tươi của ngươi tới rửa sạch ta sỉ nhục. Triệu Vô Địch cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Vô Địch, ta thừa nhận thực lực ngươi bây giờ rất mạnh, ta không phải là đối thủ, nhưng ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn làm không được. Quỷ diện người, ngươi không đến vậy thì thôi, nếu đã tới, vậy thì ở lại đây đi. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Triệu Vô Địch lộ ra nụ cười dữ tợn. Giờ khắc này, hắn đã chờ quá lâu. Lâm Phong nhìn xem Triệu Vô Địch, trong lòng tính toán đối phương sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào, vậy mà lòng tin 10 phần muốn đem chính mình lưu lại. Phải cẩn thận một chút, không thể sơ suất. Chương 1307, Thiên Huyền Tháp chương 1307, Thiên Huyền Tháp. Triệu Vô Địch nhìn chằm chằm Quỷ Diện Người, trong mắt tiêu đốt lên hừng hực lửa giận, cái kia sát ý vô tận giống như một cỗ màu đen gió lốc, trong mắt xoay quanh. Thông Thiên Lộ trận chiến kia, giống như một cây gai thật sâu đâm vào Triệu Vô Địch trong lòng. Cho dù đi qua thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không cách nào quên. Mỗi khi nhớ tới, trong lòng Triệu Vô Địch đối với Quỷ Diện Người sát ý thì càng cái gì dĩ vãng. Bây giờ Quỷ Diện Người xuất hiện lần nữa, lần này, Triệu Vô Địch tuyệt sẽ không để cho lịch sử tái diễn, càng sẽ không lại cho Quỷ Diện Người bất luận cái gì một tia thời cơ lợi dụng. Phải dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương, đem Quỷ Diện Người đánh tan hoàn toàn, để cho tất cả thế lực đều biết, hắn Triệu Vô Địch mới là hồng hoàng chân chính đệ nhất thiên tài, không người có thể nhìn về phía hắn quổng. Tương lai có thể bước vào đạo tổ cảnh, chỉ có thể là chính mình. Lâm Phong đối mặt vượt qua tiên đế kiếp, thành tựu tiên đế cảnh, hơn nữa dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp Triệu Vô Địch, không dám khinh thường chút nào, thời khắc chú ý đến. Nhưng vào lúc này, trên không có vô số quả sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, giống như chi tiết mưa bụi, dương dương sái sái bay xuống, đem toàn bộ năng lượng vòng xoáy đều bao phủ ở trong một mảnh ánh sáng lưu hòa. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về bầu trời nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, nguyên bản bầu trời đen kịt phía trên vậy mà xuất hiện một tòa to lớn vô cùng kim sắc bảo tháp, thân tháp lập lòe kim quang chói mắt. Mà cái kia vô số tinh quang, chính là từ trong tòa này thần bí tháp lớn liên tục không ngừng mà tán lạc xuống, tựa như một hồi hoa lệ mưa sao băng. Đó là cái gì? Có thiên tiêu nhịn không được phát ra tiếng thán phục, thanh âm bên trong tràn ngập tò mò. Không chỉ một mình hắn có nghi vấn như vậy, tại chỗ các thiên tiêu trong lòng đều đang suy đoán bảo tháp lai lịch. Diệp Tinh Hà nhìn thấy tháp lớn trong đáy mắt, trong lòng đại chấn, thốt ra, Thiên Huyền Tháp. Lại là Thiên Huyền Tháp. Triệu Vô Địch, Triệu gia thế mà đem Thiên Huyền Tháp ban cho ngươi. Thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt sợ hãi. Thiên Huyền Tháp ba chữ phảng phất kinh lôi đồng dạng tại trong đám người vang dội, đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Hiện trường thiên tiêu nhao nhao lộ ra rung động biểu lộ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm kim quang kia loẹt loẹt bảo tháp. Bởi vì Thiên Huyền Tháp chính là Triệu gia nổi danh nhất trí bảo một trong, có được uy năng lớn lao, dù cho đặt ở toàn bộ trong hồng hoang, cũng là có thể xếp thượng hào bảo vật. Không nghĩ tới sẽ ban cho Triệu Vô Địch, bất quá cũng là có thể hiểu được. Dù sao Triệu Vô Địch dẫn động trong truyền thuyết tam thập tam trọng thiên kiếp, có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, Triệu gia tự nhiên sẽ vô cùng coi trọng. Có thiên tiêu phát ra sợ hãi thán phục, đó chính là Thiên Huyền Tháp. Nghe nói tháp này là Triệu gia một trong tam đại chấn tộc bảo vật, uy lực lớn. Triệu Vô Địch vì đối phó Quỷ Diện Người, đúng là hao tổn tâm huyết, thế mà tùy thời đem Thiên Huyền Tháp mang theo bên người. Cũng không phải, nguyên bản ta còn hoài nghi Thông Thiên Lộ trận chiến kia có chút nói ngoa, nửa bước tiên hoàng sao có thể cùng tiên hoàng cảnh lưỡng bại câu thương đâu. Chúng chi vẫn là Triệu Vô Địch loại này tuyệt thế yêu nghiệt, hiện tại xem ra hẳn là không sai được, Triệu Vô Địch sát thực tại trong tay Quỷ Diện Người bị thiệt lớn. Có chút chờ mong hai người lần thứ hai đại chiến, hy vọng Quỷ Diện Người có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, cho chúng ta hiện ra một hồi đặc sắc chiến đấu. Đừng suy nghĩ, không thể nào, các ngươi không có phát hiện sao? Quỷ Diện Người tu vi vẫn còn chuẩn đế cảnh, mà Triệu Vô Địch thế nhưng là hàng thật giá thật tiên đế cảnh cường giả, còn dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, Quỷ Diện Người dù thế nào người tiên, cũng không cách nào cùng Triệu Vô Địch tự so sánh, hai người chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Vậy cũng chưa chắc, vạn nhất có kỳ tích phát sinh đâu. Đông đảo các thiên tiêu bày ra nghị luận, phát biểu ý kiến của mình. Có thực lực người cảm thấy lấy Triệu Vô Địch có thể nhẹ nhõm nghiền ép Quỷ Diện Người, cũng có người cảm thấy Quỷ Diện Người có thể sáng tạo một lần kỳ tích, liền có thể sáng tạo lần thứ hai. Ha ha ha, không tệ, chính là Thiên Huyền Tháp. Quỷ Diện Người, Thông Thiên Lộ từ biệt, ta vẫn tại làm chuẩn bị, chờ mong cùng ngươi lần thứ hai gặp nhau, vì hôm nay ta thế nhưng là tốn không ít tâm tư, biết ngươi chỗ dựa lớn nhất là hành tự bí, liền hướng lao tổ muốn tới Thiên Huyền Tháp, có thể phong tỏa toàn bộ không gian, mặc dù hành tự bí tu luyện tới cực hạn, có thể không nhìn thời không hạn chế, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nhưng ta đoán ngươi bây giờ chắc chắn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, cho nên không cách nào đột phá. Ta hôm nay huyền tháp phong tỏa, không còn hành tự bí ưu thế, hôm nay nhìn ngươi trốn nơi nào. Triệu Vô Địch lời nói để cho Lâm Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Âm thầm vận chuyển hành tự bí, quả nhiên không còn giống phía trước như vậy thông thuận. Dùng cũng là có thể sử dụng, chỉ có điều thuấn di khoảng cách sẽ rất ngắn, hơn nữa tiêu hao cũng đem ra tăng thật lớn. Phiền toái, vốn cho rằng có hành tự bí, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Phải đi phải ở, Triệu Vô Địch đều lấy chính mình không có cách nào. Không nghĩ tới đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi mình hiện thân. Có thể hạn chế cựu tự chân luôn bí pháp một trong hành tự bí, xem ra Thiên Huyền Tháp không là bình thường bảo vật. So thông đạt tinh bên trên lựa ra linh nguyên tháp không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lâm Phong không có trả lời, trong lòng nhanh chóng tự hỏi cách đối phó. Quỷ Diện đạo hữu cẩn thận. Thiên Huyền Tháp là Triệu gia chấn tộc bảo vật một trong, uy lực lớn, một khi bị hút vào, mặc cho có bản lĩnh lớn bằng trời cũng rất khó trốn ra được, thẳng đến bị luyện hóa thành chỉ. Diệp Tinh Hà lớn tiếng nhắc nhở. Triệu Vô Địch khinh thường nở nụ cười, Tinh Hà đạo hữu quá lo lắng, ta sử dụng Thiên Huyền Tháp cũng không phải vì thu Quỷ Diện Người, mà là phải phong tỏa không gian chung quanh, phòng ngừa Quỷ Diện Người dùng hành tự bí đào tẩu, chỉ thế thôi. Nói xong nhìn về phía Lâm Phong, tiếp tục nói, Quỷ Diện Người, ra tay đi, để chúng ta đánh một trận đàng hoàng, hôm nay chính là ta Triệu Vô Địch rửa sạch sỉ nhục thời gian, ta sẽ làm lấy mặt Đông Đảo Thiên Kiêu, giết ngươi nơi này. Lâm Phong bất đắc dĩ cảm giác thở ra một hơi, biết một trận chiến này không thể tránh né. Chỉ là Triệu Vô Địch dùng Thiên Huyền Tháp phong tỏa không gian xung quanh, là hắn không có nghĩ tới. Trước mắt chính xác không có gì tốt biện pháp, chỉ có nhắm mắt lại. Triệu Vô Địch, đến đây đi, để cho ta kiến thức, dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp sau, thực lực của ngươi lớn bao nhiêu biến hóa. Lâm Phong trầm giọng đáp lại. Hảo, đã ngươi yêu cầu như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Quỷ diện người, tiếp chiêu. Triệu Vô Địch lời còn chưa dứt, một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ cái kia giữ tận kinh khủng 12 cánh tay trên thân ma la bạo phát đi ra. Nguyên bản gây mất cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn lên, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, cơ 12 con cánh tay mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy thế, tấn công về phía Lâm Phong. Uy lực đơn giản cực kỳ kinh khủng, chưa tới gần, Lâm Phong liền cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh đập vào mặt. Lập tức trong lòng ngưng lại, dù cho dùng ra hành tự ý, đoán chừng cũng khó có thể đào thoát. Liều mạng, Vũ Cầm Hí bá chủ gấu. Một đầu hình thể to lớn, uy phong lẫm lẫm bá hùng hư ảnh xuất hiện, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, cùng thập nhị tí ma la đối kháng. Giống bá hùng hư ảnh mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, một đạo kinh lôi trên không trung văng rọi, hư không vì đó run rẩy. Thập nhị tí ma la đánh tới. Lâm Phong không chút do dự khống chế bá hùng hư ảnh lên đón. Vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bá hùng hư ảnh chậm rãi tiêu tan. Liên thập nhị tí ma la nhất kích cũng đỡ không nổi. Phải biết, bá gấu thế nhưng là Ngũ Cầm Hí ngũ đại hung thú bên trong, lực phòng ngự tối cường, kết quả vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Chương 1308, vị niên ép chương 1308, bị niên ép va chạm kịch liệt đi qua. Bá hùng hư ảnh biến mất không thấy, cũng dẫn đến quỷ diện người thân ảnh cũng đi theo mất đi bóng dáng. Triệu Vô Địch thấy thế, cũng không biểu hiện ra kinh ngạc, rõ ràng hết thảy đều nằm trong dự liệu, lớn tiếng nói, quỷ diện người, đừng lẩn trốn nữa, ta biết đây là ngươi phân thân, đi ra đánh nhau chính diện, bằng không đừng trách ta dùng Thiên Huyền Tháp thu ngươi. Trung quanh đều bị Thiên Huyền Tháp bao phủ, ngươi không trốn thoát được. Ai một tiếng thở dài từ đằng xa truyền đến. Đại gia theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, không phải quỷ diện người là ai? Triệu Vô Địch, ngươi rất mạnh. Bây giờ ta đây, không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Phong lắc đầu, thở dài một hơi, thoải mái thừa nhận. Triệu Vô Địch thực lực hôm nay, chính xác mạnh có chút đáng sợ. Triệu hồi ra để phòng ngự lực chứ danh thượng cổ hung thú bà gấu, tăng thêm cửu tự chân ngôn bí pháp một trong chữ liệt bí, thậm chí ngay cả nhất kích đều nhịn không được. Không hổ là dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh người. Cùng thông thiên lộ thời điểm so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người. Cái này cũng là ngươi phân thân a? Triệu Vô Địch cười lạnh hỏi. Là. Lâm Phong gật gật đầu. May mắn là phân thân, nếu như không phải phân thân, vừa rồi đón đỡ một cái kia, cho dù không chết, cũng tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Chuẩn đế cùng đế cảnh chiến lệnh, so nửa bước tiên hoàng cùng tiên hoàng muốn lớn rất nhiều. Muốn phục khắc thông thiên lộ trận chiến kia, thành công vượt biên khiêu chiến Triệu Vô Địch, cơ hội là không thể nào. Triệu Vô Địch sẽ lại không cho phép chính mình lợi dụng trận pháp mượn nhờ Diệp Tinh Hà đám người sức mạnh. Một trận chiến này rất gian khổ, nhưng Lâm Phong tất nhiên lựa chọn hiện thân, cũng sẽ không lùi bước. Ta đoán chính là để cho bản thể ra đi. Phân thân quá yếu, căn bản có thể nhất kích. Triệu Vô Địch lộ ra một tia khinh thường. Phân thân cũng là thuộc về ta năng lực một trong, mỗi giết một lần phân thân đều biết đối bản thể tạo thành tổn thương nhất định. Triệu Vô Địch, chờ ngươi lúc nào giết ta liền phân thân đều dùng không ra, ngươi liền thắng trận chiến đấu này. Hảo, vậy ta thì nhìn ngươi có thể có bao nhiêu phân thân. Triệu Vô Địch nói xong lần nữa phát động tiến công. Thập nhị tí ma la nhanh chóng huy động trong đó một cánh tay, vũ khí trong tay trong nháy mắt bắn ra một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng ba động, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng lấy Lâm Phong bao phủ mà đi. Uy lực một kích này vô cùng kinh người, có thể dễ dàng xé rách hư không, phá hủy hết thể ngăn cản tại trước mặt nó đồ vật. Lâm Phong mắt thấy kinh khủng nhất kích đánh tới, biết lấy chính mình thực lực trước mắt căn bản là không có cách chính diện ngăn cản. Lúc này quyết định sử dụng hành tự bí, kiểm tra một chút dưới tình huống Thiên Huyền Tháp phong tỏa không gian, có thể na di bao xa. Hành tự bí. Trong chốc lát, Lâm Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau khi hắn lần nữa hiện thân lúc, lại kinh ngạc phát hiện cũng không có đào thoát công kích phạm vi. Không chỉ có như thế, sử dụng hành tự bí tiêu hao cũng phi thường to lớn. Ngay tại Lâm Phong kinh ngạc lúc, đạo kia uy lực cực lớn công kích đã tới gần, lại muốn tránh là tới đã không kịp, thú hổ cũng không tránh khỏi. Quen kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Lâm Phong phân thân lần nữa hôi phi yên diệt. Ha ha ha, quỷ diện người, ta nói qua, ngươi phân thân ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, có bao nhiêu phân thân đều đi ra à? Ta sẽ toàn bộ tiêu diệt, sau đó lại chém giết bản thể của ngươi, rửa sạch đục nhã. Chứng minh ta Triệu Vô Địch mới là hồng hoang đệ nhất thiên tài, nhất định chấn áp thời đại này, tất cả cùng ta sinh hoạt tại người cùng một thời đại, đều sẽ bị ta đè không thở nổi, không có một chút xíu cơ hội trở mình. Triệu Vô Địch phát ra một hồi liều lĩnh cười to. Cứ việc lời nói rất ngông cuồng, nhưng hắn quả thật có tư cách. Triệu Vô Địch, ta ở đây. Lâm Phong âm thanh vang lên, tùy theo mà đến, còn có mấy đạo công kích. Thập nhị tí ma la nghe tiếng, trong nháy mắt hành động, cánh tay huy động, mang theo một hồi cuồng bạo năng lượng ba động, đầu tiên là ngăn trở công kích, tiếp lấy hướng Lâm Phong đánh tới. Quay lại một cái phân thân bị diệt. Kế tiếp, Lâm Phong phân thân không ngừng xuất hiện tại Triệu Vô Địch trung quanh, từ mỗi góc độ đối với thập nhị tí ma la khởi xướng tấn công mạnh. Thế nhưng là vô luận phân thân như thế nào công kích, đều không thể đối với thập nhị tí ma la tạo thành tính thực chất tổn thương. Thập nhị tí ma la phòng ngự không thể phá vỡ, nó mỗi một lần huy động cánh tay, đều có thể dễ dàng đem Lâm Phong phân thân đánh tan. Dầm 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 theo thời gian trôi qua, chiến đấu trình độ kịch liệt không ngừng tăng cấp. Triệu Vô Địch càng chiến càng hăng, chiến thần thể triệt để kích phát, cơ thể tản mát ra hào quang chói sáng, hóa thành một đài không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để cho vây xem các thiên tiêu cảm nhận được một loại không cách nào ngăn cản uy áp. Lâm Phong phân thân thì cái này tiếp theo cái kia bị tiêu diệt, lại một cái chia ra tới bộ túc, bọn chúng tại thập nhị tí ma la cường đại công kích trước mặt có vẻ hơi yếu ớt không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, hiển nhiên là thần hồn lực tiêu hao quá độ tạo thành. Biết không thể tiếp tục nữa, bằng không kết quả tương ngộ làm nghiêm trọng. Bốn phía các thiên kiêu đều thấy choáng. Bây giờ Triệu Vô Địch bày ra thực lực, đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Diệp Tinh Hà cũng giống vậy, hắn thậm chí cảm thấy phải, coi như Triệu Tập hiện trường Đường Phong khởi liên minh thành viên cùng nhau xử lý, đoán chừng đều không phải Triệu Vô Địch đối thủ. Tại chỗ tất cả thiên kiêu trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Triệu Vô Địch sao sẽ như thế cường đại? Đây vẫn là tiên hoàng cảnh sơ kỳ sao? Tiên hoàng cảnh đỉnh phong đều không làm được a. Nguyên bản đối với Lâm Phong tràn ngập lòng tin, cho rằng Lâm Phong có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt nhìn thấy tình hình chiến đấu, tâm tình trở nên càng trầm trọng. Triệu Vô Địch cho thấy sức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Lâm Phong liền ở vào hạ phòng, bị Triệu Vô Địch áp chế gắt gao, không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù Lâm Phong đem hết toàn lực, nhưng đối mặt Triệu Vô Địch thực lực cường đại, cố gắng lộ ra thật sự là có chút không có ý nghĩa. Mặc dù có thể chống đến bây giờ, không phải là bởi vì Lâm Phong thực lực đủ để cùng Triệu Vô Địch chống lại, mà là hắn phân thân năng lực quá mức thần kỳ. Có thể coi là thần kỳ đi nữa, cũng tất nhiên tồn tại hạn chế nhất định. Một khi không còn phân thân, Lâm Phong là rất khó tại trong Triệu Vô Địch tay sống sót. Tinh Hà đạo hữu, chúng ta muốn hay không đi giúp Quỷ Diện đạo hữu? Lý Mộng Điệp lo lắng hỏi. Diệp Tinh Hà cười khổ đáp lại, chúng ta bây giờ đi lên, đây không phải là muốn chết sao? Lâm Phong có phân thân, chúng ta nhưng không có. Nếu như bị cái kia thập nhị tí ma la công kích mệnh trùng, không chết cũng muốn trọng thương, vẫn là không muốn đi làm loạn thêm. Vậy chúng ta liền nhìn mặc kệ. Quỷ Diện đạo hữu chính là ta Đường Phong khởi liên minh minh chủ, nếu là hắn chết, liên minh còn có cần thiết tồn tại sao? Không phải mặc kệ, là không còn được. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta ngoại trừ tin tưởng Quỷ Diện đạo hữu, không còn cách nào khác. Huống hồ sự tình còn xa không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, đợi đến Quỷ Diện đạo hữu quả thật có nguy hiểm tính mạng thời điểm, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Vậy được rồi. Ba người lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Chương 1309, Cửu U Cung xuất hiện. Chương 1309, Cửu U Cung xuất hiện. Bởi vì quá độ sử dụng cửu chuyển phân thân thuật, dẫn đến Lâm Phong có chút đầu óc quay cuồng, không còn dám tiếp tục. Bằng không chỉ sợ thật sự sẽ bị lưu tại nơi này. Thiên Huyền Tháp xuất hiện, khiến cho Lâm Phong chỗ dựa lớn nhất hành tự bí hiệu quả giảm bớt đi nhiều, để cho hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Oanh Triệu Vô Địch khống chế thập nhị tí ma la giải quyết đi cái cuối cùng phân thân sau, lần nữa phát ra một trận cười điên cuồng. Ha ha ha, Quỷ Diện người, ngươi phân thân đâu? Tại sao không có? Căn bản không đủ ta giết, lại đến một chút, hôm nay ta liền để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều không hề có tác dụng, lần trước tại thông tiết lộ, may mắn nhường ngươi mượn nhờ hơn 10 vị thiên yêu sức mạnh thương tổn tới ta, lần này sẽ lại không cho ngươi cơ hội, đi ra đánh một trận. Không có người đáp lại. Lâm Phong bản thể đang âm thầm điều tức, không đếm xỉa tới Triệu Vô Địch. Phân thân tử vong quá nhiều, đối với hắn thần hồn là có thương tổn. Trung quanh các thiên kiêu nhìn xem không ai bị nổi Triệu Vô Địch, trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Nếu như ngay cả Quỷ Diện người đều không phải là Triệu Vô Địch đối thủ, như vậy ai còn có thể cùng chống lại? Vốn là đối với Lâm Phong lòng tin 10 phần, Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt cũng không nhịn được có chút dao động. Giống như Diệp Tinh Hà nói, chuẩn đế cùng đế cảnh chênh lệch quá lớn. Huống chi Triệu Vô Địch còn không phải thông thường đế cảnh cường giả, chênh lệch sẽ càng lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nếu như Quỷ Diện người Lâm Phong có đế cảnh tu vi, có lẽ còn có hy vọng. Triệu Vô Địch chờ giây lát, không thấy Lâm Phong thân ảnh, có chút không kiên nhẫn được nữa, Quỷ Diện người, chớ nút gần nút giấu, đi ra cho ta. Đừng tưởng rằng nút trong bóng tối ta liền tốt không đến ngươi, Thiên Huyền Tháp có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của ngươi, không còn ra, đừng trách ta dùng Thiên Huyền Tháp thu ngươi. Vẫn không có đáp lại. Xem ra ngươi là thực sự không định đi ra cùng ta đánh nhau chính diện, đã như vậy, đừng trách ta lợi dụng Thiên Huyền Tháp năng lực. Triệu Vô Địch nói xong, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi động trên bầu trời Triệu gia chấn tộc bảo vật một trong Thiên Huyền Tháp. Thân tháp hơi hơi rung động lấy, sau đó một đạo chói mắt kim sắc quang mang từ đáy tháp phun ra ngoài, chiếu hướng phương xa. Diệp Tinh Hà thấy thế hô to, Quỷ Diện đạo hữu cẩn thận, Triệu Vô Địch vận dụng Thiên Huyền Tháp. Mau trốn. Trốn? Hướng về chỗ nào trốn? Tại Thiên Huyền Tháp phạm vi bên trong, có thể trốn được sao? Triệu Vô Địch cười lạnh. Kim quang xuyên qua trọng trọng không gian, phá toái hư không, rơi vào nơi xa. Tại cái kia bị kim quang chiếu xa chỗ, nguyên bản không có vật gì trong hư không, lặng yên hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh cùng trung quanh hư không hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, phản phất vốn chính là hư không một bộ phận, không có chút nào đột ngột cảm giác. Nếu không phải Thiên Huyền Tháp kim quang vừa bận soi sáng nơi đây, e là cho dù có người đứng ở nơi này thân ảnh bên cạnh, cũng khó có thể dùng mắt thường phát giác được hắn tồn tại. Ngay tại kim quang chạm tới đạo thân ảnh này trong nháy mắt, hắn giống như là bị quấy nhiều u linh, đột nhiên từ trong hư không hiện ra. Lâm Phong bị Thiên Huyền Tháp kim quang chiếu một cái, bản năng nghĩ muốn trốn khỏi, lại phát hiện trong kim quang có khắc càn khôn, cơ thể cư nhiên bị trói buộc lại, trong lòng căng thẳng. Hoàng Bét, ha ha, Quỷ Diện người, tìm được ngươi. Nguyên bản ta là muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, ngươi không muốn, cũng chỉ có thể dùng Thiên Huyền Tháp. Thiên Huyền Tháp chính là ta Triệu gia chấn tộc bảo vật một trong, một khi bị nó vây khốn, ngoại trừ chờ lấy bị luyện hóa, ngươi không có thứ hai con đường, đều là ngươi bức ta, cho ta thu. Kim quang mang theo Lâm Phong, nhanh chóng rụt về lại. Cơ thể của Lâm Phong bị trói buộc, vô luận như thế nào dễ ruột đều không dùng, ngay cả hành tự bí đều không sử ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách thiên huyền tháp càng ngày càng gần. Trung quanh các thiên tiêu nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm triệt để kết thúc. Trong chờ mong kịch chiến không có phát sinh, quỷ diện người toàn trình đều bị Triệu Vô Địch đè lên đánh, có thể nói là từ đầu đến đuôi nghiền ép cục. Có thiên tiêu thở dài một hơi, ai còn tưởng rằng là một hồi lực lượng tương đương đại chiến, không nghĩ tới quỷ diện người không chịu nổi một kích như vậy. Bên cạnh thiên tiêu đáp lại, không có cách nào. Triệu Vô Địch là tiên đế cảnh, quỷ diện người mới chuẩn đế, giữa hai bên kém một cái đại cảnh giới, nếu là quỷ diện người đụng tới thông thường đế cảnh cường giả, dù cho đánh không lại, muốn đi vẫn là không có vấn đề, đáng tiếc hắn gặp phải là Triệu Vô Địch, một cái dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, bị gia tộc bàn cho thiên huyền tháp tuyệt thế thiên tài, thua là chuyện đương nhiên, không thua mới không bình thường, tu vi của hai người nếu là ở cùng một cảnh giới, tất nhiên là một hồi ghi vào sử sách chiến đấu. Sau trận chiến này, hẳn sẽ không lại có người đem quỷ diện người cùng Triệu Vô Địch đặt chung một chỗ so sánh, hai người không còn một cái cấp độ, chuyến như vậy thần hồ kỳ kỹ, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này muốn nhìn cùng ai so, cùng Triệu Vô Địch so, tự nhiên là không gì hơn cái này, cùng chúng ta so, ai có thể có nắm chắc lưu lại quỷ diện người. Cái kia ngược lại là, chỉ bằng một tay hành tự bí, chúng ta bắt hắn thật đúng là không có cách nào. Đông đảo thiên kiêu nghị luận ầm ĩ đối với một trận chiến này biểu thị rất thất vọng. Kết quả tất cả mọi người có thể dự liệu được. Quá trình thật sự là quá đơn giản. Tinh Hà đạo hữu, chúng ta không hề làm gì sao? Lý Mộng Điệp nóng nảy hỏi thăm. Diệp Tinh Hà cười khổ, không làm được. Triệu Vô Địch vận dụng Thiên Huyền Tháp, đi nhiều hơn nữa người cũng là chịu chết. Thế nhưng là quỷ diện đạo hữu hắn, chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Theo Lâm Phong khoảng cách Thiên Huyền Tháp càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải bị thu vào đi, lại không ngày nổi danh. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong ngược lại là khác thường tỉnh táo. Đột nhiên, lòng bàn tay truyền đến một hồi hơi nhói nhói cảm giác. Lâm Phong chấn động trong lòng, là Cửu U Cung, chẳng lẽ? Không đợi Lâm Phong hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một tòa nguy nga cao vút, khí thế rộng rãi cung điện khổng lồ chống rông xuất hiện. Toàn thân đen như mực, giống như là từ bóng tối vô tận ngưng kết mà thành, cùng phía trên tòa kia kim quang lóng lánh thiên huyền hình cái tháp trở thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Thiên huyền tháp kia sáng như mặt trời chói chang trên không, mà cung điện hắc ám thì như sâu không thấy đáy vực sâu, cả hai lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ vẻ lẫn nhau đặc biệt cùng thần bí. Tiếp lấy, đen như mực cung điện lại cùng phía trên thiên huyền tháp đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang rung động tất cả mọi người ở đây, bao quát Triệu Vô Địch ở bên trong. Thiên huyền tháp bị trực tiếp cửu u cung đụng bay ra ngoài. Cái kia, đó là cái gì bảo vật? Thế mà đem Triệu gia chấn tộc bảo vật một trong thiên huyền tháp đánh bay. Một cái thiên tiêu tự lẩm bẩm hỏi thăm, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chín cửu u cung, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cửu u cung, tên nghe liền bạc khí, chắc chắn là cùng thiên huyền tháp một cái cấp bậc, thậm chí mạnh hơn bảo vật, bằng không không có khả năng đụng bay thiên huyền tháp. Triệu Vô Địch cảm nhận được thiên huyền tháp bị hao tổn, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hét lớn một tiếng, "Quỷ diện người, ngươi tự tìm cái chết!" Lâm Phong âm thanh từ trong Cửu U cung truyền ra, "Triệu Vô Địch, muốn nhận ta, ngươi thiên huyền tháp còn chưa đủ tư cách." Cửu U cung nội bộ, Lâm Phong nhìn xem xung quanh đen như mực cung điện, Cửu U cung giống như thay đổi, chẳng lẽ đây mới thật sự là Cửu U cung? Chương 1310, cách đối phó chương 1310, cách đối phó biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh tại chỗ tất cả thiên tiêu giật nảy cả mình. Mắt thấy quỷ diện người liền bị Triệu Vô Địch thiên huyền tháp thu vào đi, đại cục đã định. Kết quả không nghĩ tới quỷ diện người trên thân còn có không giống như thiên huyền tháp kém bảo vật, trực tiếp tế ra đến đem thiên huyền tháp đụng bay ra ngoài. Ta liền biết quỷ diện đạo hưu khẳng định có hậu chiêu, sẽ không dễ dàng như vậy thua với Triệu Vô Địch. Lý Mộng Điệp thở dài một hơi, lộ ra vẻ tươi cười. Có thể đem Triệu gia chấn tộc bảo vật một trong thiên huyền tháp đụng bay ra ngoài, lời thuyết minh cái này Cửu U cung không giống như thiên huyền tháp kém, vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Diệp Tinh Hà nghi ngờ hỏi thăm. Hồng Hoang trải qua vô tận năm tháng, tại trong dòng sông lịch sử khá dài như vậy, có chúng ta không quen biết bảo vật rất bình thường. Công Tôn Ly Nguyệt đáp lại. Cái kia ngược lại là. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Ba người đem mục tiêu khóa chặt tại trên đen như mực kia Cửu U cung. Lâm Phong nguy cơ giải trừ sau, Cửu U cung biến mất không thấy gì nữa, biến thành một bức tranh án khắc ở nơi lòng bàn tay của hắn. Rõ ràng Lâm Phong còn chưa học được như thế nào khống chế Cửu U cung. Quỷ diện người, ta muốn ngươi chết. Triệu Vô Địch giận không kìm được, tiếng gầm gừ dường như sấm sét trong không khí vang dội, linh hai nhức óc. Theo gầm lên giận dữ, Triệu Vô Địch toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, năng lượng kinh khủng tại xung quanh thân thể của hắn quấy động. 12 cánh tay ma 12 con cánh tay đồng thời chuyển động đứng lên, tạo thành huyễn ảnh, mỗi một cánh tay đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phát ra từng đạo công kích, bằng tốc độ kinh người hướng Lâm Phong mau chóng đuổi theo. Những công kích này uy lực có thể xưng cực kỳ kinh khủng, toàn bộ hư không đều muốn bị vỡ ra tới. Vây xem các thiên tiêu càng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem điên cuồng thập nhị tí ma la trong lòng không khỏi hoài nghi. Triệu Vô Địch thật chỉ là tiên đế sơ kỳ sao? Nhưng mà đối mặt công kích kinh khủng như thế, Lâm Phong lại có vẻ dị thường trấn định, trên mặt thậm chí không có chút nào vẻ sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, không có thiên huyền tháp trấn áp, hành tự bí sẽ không còn bị hạn chế. Có hành tự bí, Lâm Phong liền có đứng ở thế bất bại sức mạnh. Đánh không lại có thể đi. Né tránh thập nhị tí ma la công kích càng là dễ dàng. Ngay tại công kích sắp đến, Lâm Phong chuẩn bị sử dụng hành tự bí thời điểm, một màn thần kỳ xuất hiện. Nguyên bản hấp hối lôi minh thú, đột nhiên phát ra tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Ông. Sau một khắc, lôi minh thú hóa làm một đạo thiểm điện, xuất hiện tại Lâm Phong trước người. Cùng lúc đó, đem trong ngực tiểu lôi minh thú ném về Lâm Phong. Lâm Phong đưa tay nhận lấy, phát hiện tiểu gia hỏa còn chưa mở mắt, ngủ rất thơm. rầm 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 kèm theo đinh thai nhức góc lôi bạo âm thanh, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, lôi minh thú đã dùng hết lực lượng cuối cùng, dẫn động lôi đỉnh chi lực, chính diện nên đón Triệu Vô Địch công kích. Rầm 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 liên tiếp tiếng vang tựa như cửu thiên kinh lôi, vang vọng thương khung, chấn người làm đau mà nhĩ, chúng quanh hư không bị lực lượng cường đại xé rách. Lôi minh thú lực lượng khổng lồ trùng kích vào, cơ thể run rẩy kịch liệt, nhưng nó vẫn như cũ cắn chặt răng, kiên trì dẫn động lôi đỉnh chi lực, cùng Triệu Vô Địch công kích chống lại. Tại cuối cùng một tia lôi đỉnh chi lực hao hết sau, cơ thể của Lôi Minh cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, chậm rãi ngã xuống. Quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Phong cùng trong ngực hắn tiểu Lôi Minh thú cái kia nguyên bản tràn ngập uy nghiêm trong mắt, toát ra một tia không muốn. Có lẽ tại Lôi Minh thú trong lòng, sớm đã biết rõ vừa đản sinh Lôi Minh thú vương, không thể thoát khỏi bị thu phục vận mệnh, đã như vậy, vậy liền tự mình lựa chọn một cái đồng bạn, mà không phải bị đáng giận nhân loại cưỡng ép thu phục. Cuối cùng, Lôi Minh thú lựa chọn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu bọn chúng Lâm Phong, đem tiểu Lôi Minh thú vương giao cho đối phương, hy vọng có thể nhận được thiện đãi. Lớn cơ thể của Lôi Minh dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tan trong hư không, cái kia một tia không thôi ánh mắt cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy bình tĩnh lại. Triệu Vô Địch nhìn thấy biến mất lớn Lôi Minh thú, cùng với tại Lâm Phong trong lực tiểu Lôi Minh thú vương lửa giận trong lòng càng lớn, cắn răng nghiến lợi nói, "Quỷ diện người, ngươi đáng chết." "Triệu Vô Địch, lời này của ngươi đã nói bao nhiêu lần? Ngươi nói không phiền, ta nghe đều nghe phiền. Muốn giết ta cứ việc ra tay chính là." Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại. Thiên Huyền Tháp bị Cửu U cung đục bay, hành tự bí không hề bị hạn chế, để cho hắn lại khôi phục tự tin. "Đem Lôi Minh thú giao ra, ta có thể cho ngươi một cái tiểu chết thể diện." Nếu như chỉ là một cái thông thường Lôi Minh thú, Triệu Vô Địch tuyệt sẽ không hướng Lâm Phong mở miệng yêu cầu. Nhưng đó là vừa mới sinh ra, còn chưa tiếp nhận chuyển thừa trí nhớ Lôi Minh thú vương, giá trị so thông thường Lôi Minh thú cao hơn quá nhiều, Triệu Vô Địch nắm chắc phần thắng. Ngược lại cũng là chết. Còn phân cái gì thể diện hay không thể diện? Muốn Lôi Minh thú, không có cửa đâu. Lâm Phong không chút do dự cự tuyệt. "Vậy ngươi liền đi chết đi." Triệu Vô Địch giận dữ, lần nữa khống chế thập nhị tí ma la đối với Lâm Phong phát động công kích. Đang lúc Lâm Phong muốn sử dụng hành tự bí lúc, cơ thể chấn động, nhìn về phía trong ngực tiểu Lôi Minh thú. "Không tốt, quên còn có tiểu gia hỏa này. Hành tự bí là không thể mang đi Lôi Minh thú. Theo lý thuyết, mình có thể trốn, nhưng Lôi Minh thú tất nhiên sẽ chết ở Triệu Vô Địch công kích đến. Làm sao bây giờ?" Lâm Phong có chút nóng nảy. Lớn Lôi Minh thú tại trước khi chết đem tiểu Lôi Minh thú giao phó cho chính mình, còn đỡ được Triệu Vô Địch công kích, muốn hắn ném tiểu Lôi Minh thú tự mình chạy trốn, Lâm Phong thật sự là làm không được, cũng gây khó dễ trong lòng cái kia đạo cảm. Thế nhưng là mang theo tiểu Lôi Minh thú cản lại ngăn không được, tránh cũng tránh không qua. Lâm Phong lâm vào tình cảnh lưỡng nan. "Quỷ diện người, lần này ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản?" Triệu Vô Địch hét lớn. Thập nhị tí ma la mỗi một cánh tay đều phát ra một đạo hủy thiên diệt địa công kích. Nếu là thông thường tiên đế cảnh cường giả gặp phải, không chết cũng muốn trọng thương. Vây xem các thiên kiêu mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng có chút chờ mong, hy vọng quỷ diện người có thể sáng tạo kỳ tích, không cần bại nhanh như vậy, lại cùng Triệu Vô Địch đại chiến 300 hiệp, vì mọi người hiện ra một hồi sáng tạo lịch sử phấn khích chiến đấu. Càng là đến thời khắc mấu chốt, Lâm Phong tâm cảnh ngược lại càng ngày càng bình tĩnh như nước. Hồi tưởng lại lần trước tại trên thông thiên lộ kinh nghiệm, sở dĩ có thể thành công vượt biên khiêu chiến, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, mà là xảo diệu vận dụng chất pháp, mượn Diệp Tinh Hà mấy chục vị thiên tiêu sức mạnh mới có thể thực hiện. Bây giờ phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Lâm Phong ánh mắt cấp tốc liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngoại trừ vây xem đông đảo thiên tiêu, chính là không chỗ nào không có mặt lôi đỉnh chi lực còn vẫn như cũ tồn tại, cũng không có bởi vì lớn lôi minh thú tử vong tiêu tán. Muốn đuổi theo lần một dạng, mượn nhờ Diệp Tinh Hà đám người sức mạnh, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Không có thời gian như vậy chuẩn bị, Triệu Vô Địch cũng sẽ không cho phép. Như vậy, phải chăng có thể lợi dụng lôi đỉnh chi lực tới đối phó Triệu Vô Địch? Trong lòng Lâm Phong ẩn ẩn có một cái cách đối phó. Lôi chi áo nghĩa phát động. Chương 1311 trận chiến cuối cùng, chương 1311 trận chiến cuối cùng, Triệu Vô Địch công kích giống như mưa rông gió bao đánh tới, mang theo vô tận uy thế, hung hăng tấn công về phía Lâm Phong. Đông đảo vây xem các thiên kiêu nhao nhao trừng lớn hai mắt, khẩn trương nhìn xem một màn kinh khủng, trong lòng toàn bộ đều cho rằng chiến đấu đã không chút huyền niệm, tu vi ở vào chuẩn đế cảnh Lâm Phong, tuyệt đối không thể chống đỡ được đáng sợ như vậy công kích. Đang lúc mọi người cho là chiến đấu triệt để lúc kết thúc, ra tất cả mọi người dự liệu sự tình xảy ra. Âm ầm đột nhiên, hư không phát ra đinh thai nhức góc lôi bạo âm thanh, giống như vạn mã buôn đẳng, lại như sóng lớn vô bờ, thật lâu không tiêu tan. Lôi bạo tiếng vang lên trong ngáy mắt, trung quanh lôi đỉnh chi lực giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, dùng tốc độ cực nhanh hội tụ đến cùng một chỗ. Trong chớp mắt, lôi đỉnh chi lực tựa như cùng trăm sông đổ về một biển đồng dạng, nhanh chóng ngưng kết trở thành một cái to lớn vô cùng tâm chắn, tựa như một tòa nguy nga cực lớn sơn nhạc, vững vàng đứng ở Lâm Phong trước người, đem hắn nghiêm mật bảo vệ. Trên tấm chắn lập lòe hào quang chói sáng, làm cho người không dám nhìn thẳng, từng đạo lôi đỉnh như ngân xà loạn vũ, hòa lẫn, khiến cho toàn bộ tấm chắn nhìn qua vừa uy nghiêm vừa thần bí, lại không thể phá vỡ, không gì có thể phá. Dầm dầm dầm, Triệu Vô Địch công kích nặng nề mà rơi vào trên tấm chắn, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang. Cứ việc uy lực kinh người, lại bị tấm chắn vững vàng chặn, không có chút nào dao động. Cái này đây là cái gì? Vậy mà có thể ngăn cản Triệu Vô Địch công kích? Có thiên tiêu khó có thể tin mà hỏi. Không biết, thật mạnh lực phòng ngự, liền Triệu Vô Địch đều không thể công phá. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Quả nhiên không hổ là có thể tại thông thiên lộ thành công vượt biên khiêu chiến người Triệu Vô Địch, sớm nên chiến đấu kết thúc, lại một lần bị quỷ diện người hóa giải. Chuẩn đế cảnh tu vi, có thể làm được loại trình độ này, đã là tuyệt vô cận hữu tồn tại, rất khó tưởng tượng, một khi quỷ diện người vượt qua tiên đế kiếp, thành tựu tiên đế cảnh, sẽ cường đại đến cái tình trạng gì.
Đúng vậy a.
Quỷ diện người nếu thật là tiên đế cảnh, cùng cảnh phía dưới, Triệu Vô Địch đều chưa hẳn là đối thủ. Tinh Hà đạo hữu, đây là thủ đoạn gì? Lý Mộng Điệp hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp Tinh Hà lắc đầu, nhìn không ra, bất quá trong hư không lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt toàn bộ hội tụ thành mặt kia cực lớn tấm chắn, chặn Triệu Vô Địch công kích, không nghĩ tới quỷ diện đạo hữu còn có thể khống chế khổng lồ lôi đỉnh chi lực, quả thật có chút ra ngoài ý định. Triệu Vô Địch cũng bị khiếp sợ đến, nhìn xem mặt kia lập lòe tử quang cực lớn tấm chắn, nhịn không được hỏi, quỷ diện người, ngươi dùng chính là bí thuật gì? Lại có thể trưởng không khổng lồ như thế lôi đỉnh chi lực? Lâm Phong cười trả lời, đây là ta tự nghĩ ra lôi quang lá chắn, không biết Triệu đạo hữu cảm thấy thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng có thể tự sáng tạo ra? Đơn giản được cười, có thể hay không cười, Triệu đạo hữu thử lại lần nữa liền biết. Lâm Phong tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia nguyên bản cực lớn tấm chắn bắt đầu kịch liệt rung rung, nhanh chóng biến hình, vặn mèo, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình xoa nắn lấy đồng dạng. Trong chốc lát, lôi quang lá chắn liền hoàn toàn mất đi nguyên bản hình dạng, thay vào đó là một cái siêu cấp cực lớn lôi minh thú đứng thẳng trong hư không. Lôi minh thú sinh động như thật, cơ thể bao trùm lấy một tầng thật dày vảy màu xanh lam, mỗi một phiến lân phiến đều lập lòe mánh liệt ánh chớp, mọc ra răng nanh sắc bén cùng một đôi thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm ánh mắt, tứ chi tráng kiện hữu lực, mỗi một bước đều có thể trong hư không gây nên một hồi lôi minh một dạng tiếng vang, cái đuôi trên không trung tùy ý vung đầy lúc, đều có thể phát ra lốt bốt âm thanh. Cực lớn lôi minh thú vừa xuất hiện, liền làm tại chỗ tất cả thiên kiêu chấn động trong lòng, nhao nhao lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì cũng có thể cảm giác được trên thân lôi minh thú ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Triệu Vô Địch, đây là ta mượn nhờ lôi đỉnh chi lực nhất kích, cũng là trước mắt ta có khả năng phát ra một kích mạnh nhất, ngươi nếu là có thể ngăn cản, trận chiến này ta liền chịu thua. Lâm Phong thản nhiên nói. Ngự lôi thuật có thể triệu hoán cùng khống chế lôi đỉnh, lôi chi áo nghĩa, nhưng là ngự lôi thuật tăng cường tiến giai bản, vừa vặn nơi đây lại có khổng lồ lôi đỉnh chi lực. Thế là liền nghĩ ra dùng lôi chi áo nghĩa tới điều khiển lôi đỉnh, cùng Triệu Vô Địch một trận chiến. Kỳ thực Lâm Phong cũng là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Trung quanh lôi đỉnh chi lực không có sinh ra bất luận cái gì một tia phản kháng, liền bị chính mình hoàn toàn khống chế được. Lôi minh thú là hóa thân lôi đỉnh, huyễn hóa thành lôi minh thú có thể tốt hơn phát huy ra lôi đỉnh sức mạnh. Triệu Vô Địch đứng tại chỗ, cơ thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước hư không đầu kia, hoàn toàn do lôi đỉnh chi lực hình thành cực lớn lôi minh thú. Cảm thụ được từ trên thân lôi minh thú tản mát ra khí tức đáng sợ, nắm đấm không tự chủ nắm thật chặt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì cái gì mỗi lần chính mình sắp lấy được thắng lợi, tất cả sẽ xuất hiện ngoài ý muốn? Đầu tiên là có thể so với Thiên Huyền Tháp cung điện xuất hiện, bây giờ bốc lên một đầu từ lôi đỉnh chi lực tạo thành cực lớn lôi minh thú. Chẳng lẽ quỷ diện người thật là cuộc đời của mình thì sao? Trong lòng Triệu Vô Địch hết sức rõ ràng, nếu như không hảo hảo ứng đối quỷ diện người một kích cuối cùng, có lẽ thông thiên lộ hải thứ ba lịch sử sẽ tái diễn. Không, tuyệt đối không thể. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Vô Địch tuyệt không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Chính mình chính là dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, tương lai có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh hồng hoang đệ nhất thiên tài, làm sao có thể liên tục hai lần bị quỷ diện người vượt biên khiêu chiến thành công? Vậy đối với hắn tới nói, chính là một đời vĩnh viễn không cách nào xóa đi vết nhơ cùng xỉ nhục. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chế giễu. Hôm nay nhất thiết phải dốc hết hết thảy, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều phải đem quỷ diện người chém giết nơi này. Trong chốc lát, Triệu Vô Địch trong mắt phẫn nộ chuyển hóa trở thành chiến ý hừng hực. Chiến thần thể năng lực bị lần nữa kích phát. Quỷ diện người, hôm nay mặc kệ ngươi nắm giữ loại thủ đoạn nào, đều chắc chắn phải chết. Ta sẽ không nhường ngươi còn sống rời đi. Triệu Vô Địch cắn răng nghiến lợi nói. Ngoan thoại ai cũng biết nói, muốn chân chính làm đến mới được. Triệu Vô Địch, ta biết ta đã trở thành ngươi tâm ma. Ngươi nằm mơ đều nghĩ giết ta, đáng tiếc ngươi hôm nay vẫn là làm không được, hai lần gặp mặt cũng là không công bình chiến đấu, chờ ta vượt qua tiên đế kiếp, bước vào tiên đế cảnh, lại tới tìm ngươi công bằng một trận chiến, đến lúc đó chúng ta vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Không có lần sau. Ta nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vậy thì tới đi, để cho ta kiến thức, dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp sau, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, phải chăng có thể đem ta chém giết? Như ngươi mong muốn. Chết cho ta. Triệu Vô Địch đem chiến thần thể thôi động đến cực hạn. Thập nhị tí ma la bộc phát ra trước nay chưa có khí tức khủng bố. Không tốt, đại gia mau lui lại. Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, cơ thể bằng nhanh nhất tốc độ thối lui về phía sau, để tránh bị sắp đến trận chiến cuối cùng lan đến gần. Còn lại Thiên Tiêu cảm nhận được lôi minh thú cùng trên thân thập nhị tí ma la cái kia làm cho người hít thở không thông khí thế, đồng dạng nhanh chóng thối lui. Chương 1312, đại chiến kết thúc. Chương 1312, đại chiến kết thúc. Quỷ diện người, chết cho ta. Triệu Vô Địch tức sủi bọt mép, hét lớn một tiếng. Tiên đế cảnh tu vi bị thôi động đến cực hạn, chiến thần thể bị hoàn toàn kích phát, vô tận lực lượng liên tục không ngừng mà rót vào trong thập nhị tí ma la. Thập nhị tí ma la toàn bộ thân tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, 12 con cánh tay điên cuồng chuyển động đứng lên, mang theo từng trận hủy thiên diệt địa của phong, phảng phất muốn đem hết thể đều xé rách. Đến đây đi, Triệu Vô Địch. Lâm Phong không yếu thế chút nào, âm thanh dường như sấm sét, vang vọng trên không trung. Lợi dụng lôi chi áo nghĩa, hội tụ chung quanh tất cả lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ siêu cấp lôi minh thú, xông thẳng hướng về phía trước, nên đón Triệu Vô Địch thập nhị tí ma la. Siêu cấp lôi minh thú toàn thân lập lòe chói mắt lôi quang, con mắt giống như hai quả thiêu đốt lôi cầu, tản mát ra làm cho người sợ hãi như thế. Âm ầm kèm theo đinh thai nhức góc tiếng vang. Thập nhị tí ma la cùng siêu cấp lôi minh thú bằng tốc độ kinh người hung hăng đụng vào nhau, đã dẫn phát một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, toàn bộ lôi á tinh hệ đều bị khủng bố va chạm rung động, tựa như tận thế tới đồng dạng. Va chạm sinh ra dư ba giống như sóng biển mãnh liệt, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Liền sớm trốn xa Diệp Tinh Hà bọn người, cũng không thể tránh thoát tác động đến. Đông đảo thiên kiêu chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sức mạnh như bài sơn đảo hải đánh thẳng tới, cỗ lực lượng này là mạnh như vậy, căn bản là không có cách chống cự, cơ thể trong nháy mắt mất đi khống chế, không tự chủ được bị hung hăng hất bay ra ngoài. Ngoại vi Lâm Phong phân thân cấp tốc đem Lạc Khuynh Thành bảo hộ ở sau lưng, thay nàng ngăn cản xung kích tới năng lượng. Ngay cả như vậy, Lạc Khuynh Thành cũng bị thương không nhẹ. Không biết trôi qua bao lâu, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Tại dài rằng giặc chờ đợi sau, cuối cùng, hết thể dần dần khôi phục bình tĩnh. Lôi Á tinh hệ xuất hiện một cái làm cho người trố mắt nghẹn họng cảnh tượng, một cái sâu không thấy đáy vực sâu màu đen, giống như trong vũ trụ một đạo cực lớn vết thương, thật lâu không cách nào khép lại. Không có người biết vực sâu màu đen bên trong có cái gì, cất giấu bí mật như thế nào, kết nối nơi nào. Có lẽ có thể thông hướng một cái khác không biết vũ trụ, có lẽ là vô tận hắc ám thông đạo. Cũng không có ai dám dễ dàng xâm nhập trong đó, đi tìm tòi hư thực. Vực sâu màu đen trở thành Lôi Á tinh hệ, thậm chí bích lạc bản nguyên vũ trụ một cái cấm địa. Diệp Tinh Hà, Lý Mộc Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt cùng một đám thiên kiêu, kéo lấy thân thể bị trọng thương, đứng tại Lôi Á tinh hệ bên dưới, đứng xa xa nhìn cái kia màu đen vực sâu, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù bọn hắn sớm phát hiện không đúng, trước một bước thoát đi, nhưng vẫn là bị lan đến gần. Cơ hồ mỗi người đều bản thân bị trọng thương, mà những cái kia nguyên bản tại năng lượng vòng xoáy bên ngoài chờ đợi chuẩn đế nhóm, đại bộ phận đều chết tại trong đó kinh thiên động địa nổ lớn, chỉ có số ít sống tiếp được. Cái này đây vẫn là tiên đế cảnh chiến đấu sao? Tiên đế đỉnh phong đối quyết cũng không có đáng sợ như vậy a. Triệu Vô Địch cùng Quỷ Diện người một kích cuối cùng, ta cảm giác đã siêu việt đế cảnh mức cực hạn. Có thiên tiêu phát ra cảm thán. Bên cạnh lập tức có người ồn nắn, cái gì tiên đế cảnh, Quỷ Diện người bất quá chuẩn đế cảnh mà thôi. Một cái chuẩn đế, vậy mà có thể cùng dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp Triệu Vô Địch đại chiến tới mức này, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Cũng không phải, lấy chuẩn đế cảnh tu vi, bộc phát ra siêu việt đế cảnh nhất kích, đây là người có thể làm được tới chuyện. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang dòng sông lịch sử, cũng không có ai có thể làm được a. Quỷ Diện người tại Thông Thiên Lộ lần thứ nhất thành công vượt biên khiêu chiến Triệu Vô Địch, có thể nói là trùng hợp, như vậy lần này đâu? Thật không dám tưởng tượng, một khi Quỷ Diện người vượt qua tiên đế kiếp, bước vào tiên đế cảnh, lực chiến đấu của hắn sẽ cường đại đến trình độ gì. Mặc dù Triệu Vô Địch dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, tương lai có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, nhưng ta càng coi trọng Quỷ Diện người, nếu như hồng hoang muốn sinh ra một vị đạo tổ, ta cảm thấy khả năng cao là Quỷ Diện người. Ta cũng cảm thấy như vậy. Không biết Quỷ Diện đạo hữu độ tiên đế kiếp lúc, có thể hay không dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp. Nói nhảm, đó còn cần phải nói. Triệu Vô Địch cũng có thể làm được, không có lý do Quỷ Diện đạo hữu làm không được. Cái kia ngược lại là, đông đảo thiên kiêu nhao nhao nghị luận lên, phát biểu cái nhìn của mình. Tinh Hà đạo hữu, Quỷ Diện đạo hữu lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, hắn ngăn trở Triệu Vô Địch. Lý Mộng Điệp tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, Quỷ Diện đạo hữu thực sự là một lần lại một lần đổi mới ta đối thiên tài nhận thức, vốn cho rằng Thông Thiên Lộ chính là cực hạn, không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn, tại trước mặt Quỷ Diện đạo hữu, chúng ta tính là gì thiên chi tiêu tử? Diệp Tinh Hà cười khổ đáp lại. Tinh Hà đạo hữu không cần nản chí, giống Quỷ Diện đạo hữu dạng này người, toàn bộ hồng hoang trong lịch sử đều tìm không ra một cái, chúng ta không sánh được rất bình thường, chân chính chịu đả kích hẳn là Triệu Vô Địch, vốn cho rằng dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp chính là hồng hoang đệ nhất thiên tài, ai biết giết ra một cái Quỷ Diện người, tin tưởng đi qua hai lần vượt biên đại chiến, Quỷ Diện người sẽ trở thành Triệu Vô Địch không cách nào xóa tâm ma. Công Tôn Ly Nguyệt nói. Lý Mộng Điệp phụ họa, Ly Nguyệt nói không sai. Chúng ta không cần thiết cùng Quỷ Diện đạo hữu so, làm tốt chính mình là được. Các ngươi quá để mắt ta, từ đầu đến cuối, ta đều không nghĩ tới muốn cùng Quỷ Diện đạo hữu so. Tại Thông Thiên Lộ tận mắt nhìn đến trận chiến kia sau, ta liền biết, Quỷ Diện đạo hữu cùng chúng ta không phải một loại người. Liên dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp Triệu Vô Địch so với Quỷ Diện đạo hữu, đều phải kém một bậc, huống chi là chúng ta. Cũng chính là Quỷ Diện đạo hữu tu vi kém một chút, bằng không thì chắc chắn đem Triệu Vô Địch để không ngẩng đầu được lên. Lý Mộng Điệp cảm thán. Ngay tại ba người trong lúc nói chuyện, một thanh âm xen kẽ đi vào. Tinh Hà đạo hữu, Quỷ Diện đạo hữu thật là các ngươi đương phong khởi liên minh minh chủ. Đương nhiên. Diệp Tinh Hà trả lời. Không biết ta có thể hay không gia nhập vào liên minh, trở thành đương phong khởi một phần tử. Hoan nên cực kỳ. Ta cũng nghĩ gia nhập vào liên minh. Ta cũng nghĩ. Khi mọi người chân chính kiến thức đến Quỷ Diện người thực lực sau, nhưng vốn là còn đang do dự không quyết định thiên tiêu kia, trong lòng cây cân trong nháy mắt ưu tiên. Bọn hắn ý thức được, tại Quỷ Diện người dẫn dắt phía dưới, đương phong khởi liên minh nhất định có thể cấp tốc vượt khởi, trở thành hồng hoang thế giới bên trong số một liên minh thế lực. Thế là quyết định thật nhanh, không chút do dự quyết định gia nhập vào đương phong khởi liên minh, chỉ cần theo sát Quỷ Diện người bước chân, chính mình cũng có thể tại trong cái liên minh này thu được cực lớn cơ hội phát triển. Dù sao, bây giờ đương phong khởi liên minh chưa hoàn toàn trưởng thành, lúc này gia nhập vào, tương lai không thể nghi ngờ là trở thành liên minh nguyên lão cấp nhân vật. Đợi đến liên minh chân chính mở rộng sau đó, lại nghĩ gia nhập vào chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Coi như biết bởi vậy đắc tội Triệu Vô Địch cùng Triệu gia cũng ở đây không tiếc. Triệu gia lại mạnh, cũng không thể nào tại hồng hoang một tay che trời. Chương 1313, đế cảnh phía trên chương 1313, đế cảnh phía trên Triệu Vô Địch cùng Quỷ Diện người tại Bích Lạc bản nguyên vũ trụ lôi á tinh hệ một trận chiến, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hồng hoang, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, thao thiên cự lãng. Một cái chuẩn đế cùng một cái tiên đế sơ kỳ chiến đấu, vốn nên là không đáng chú ý, lại không hồi hộp chút nào. Kết quả hai người lại bạo phát ra siêu việt tiên đế cảnh nhất kích, quả thực làm cho người khó có thể tin. Quỷ diện người cái tên này lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chuẩn đế chiến phổ thông đế cảnh, đại gia miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có thể chiến là dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp Triệu Vô Địch, vậy thì có chút quá bất khả tư nghị. Phải biết, Triệu Vô Địch bản thân liền là một cái có thể vượt cấp, thậm chí vượt biên khiêu chiến cường địch tuyệt thế thiên tài, còn có thể bị quỷ diện người cho hai lần vượt biên khiêu chiến thành công, nói rõ cái gì? Nói rõ quỷ diện người thiên phú so Triệu Vô Địch cao hơn càng mạnh hơn. Bây giờ quỷ diện người tu vi vẹn vẹn chuẩn đế, liền có thể bộc phát ra siêu việt tiên đế cảnh nhất kích, một khi hắn vượt qua tiên đế kiếp, bước vào tiên đế cảnh sau, sức chiến đấu sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Tất cả mọi người đều biết, Triệu Vô Địch cùng quỷ diện người chiến đấu còn xa không có kết thúc. Hai người phải đi tranh đoạt cái kia một tia xung kích đạo tổ cảnh cơ hội. Đến cùng ai cuối cùng có thể thành công, dựa mắt mà đợi. Thần quang bản nguyên vũ trụ, Triệu gia cấm địa, một tiếng giống giận kinh thiên động địa truyền ra. Thanh âm bên trong mang theo ngập trời phẫn nộ cùng oán hận. Quỷ diện người, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Lôi Á tinh hệ một trận chiến, đối với Triệu Vô Địch tuyệt đối là đả kích khổng lồ, cho dù hắn có được chiến thần thể, có thể một lần nhặt lại lòng tin, cũng khó có thể tiếp nhận to lớn như vậy đả kích. Vốn là hắn rửa sạch nhục nhã một trận chiến, lại trở thành quỷ diện người danh tiếng vang xa một trận chiến. Kỳ thực Triệu Vô Địch trong lòng rất rõ ràng, thực lực của mình tuyệt đối có thể nghiền ép quỷ diện người, dù sao đế cảnh cùng chuẩn đế ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác quỷ diện người nắm giữ hành tự bí, cùng với phân thân quỷ dị thủ đoạn, rất khó đối phó. Hơn nữa hai lần giao thủ đều mượn ngoại lực, lần thứ nhất tại thông thiên lộ mượn hơn 10 vị thiên kiêu sức mạnh, lần thứ hai nhưng là lợi dụng trùng quanh không chỗ nào không có mặt lôi đỉnh chi lực. Nhưng mà thất bại chính là thất bại. Hiện trường có nhiều như vậy đến từ mỗi bản nguyên vũ trụ thiên kiêu nhìn xem. Lưu truyền ra đi chỉ có thể là quỷ diện người lấy chuẩn đế cảnh tu vi, cùng tiên đế sơ kỳ Triệu Vô Địch lưỡng bại câu thương, vượt biên khiêu chiến thành công. Vốn nên đứng tại hồng hoang vũ trụ đệ nhất thiên tài vị trí hắn, bị quỷ diện người lần nữa hung hăng kéo xuống. Lôi Á tinh hệ một trận chiến đi qua, Triệu gia phát động tất cả sức mạnh, toàn lực tìm kiếm quỷ diện người dấu vết. Bởi vì Triệu gia cảm nhận được uy hiếp, ý đồ tại quỷ diện người còn chưa hoàn toàn trưởng thành phía trước, đem hắn bóp chết. Hồng hoang nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế quần quần sóng ngầm. Tạo thành đây hết thảy chính là quỷ diện người, một cái không biết thân phận, không biết bối cảnh nhân vật thần bí. Triệu gia cấm địa, Triệu Vô Địch còn tại phát ra không cam lòng gầm thét. Vì cái gì? Tại sao muốn xuất hiện một cái quỷ diện người? Ta Triệu Vô Địch mới là hồng hoang đệ nhất thiên tài, nhất định trở thành đạo tổ nam nhân, quỷ diện người hắn tính là thứ gì? Cũng dám hai lần hỏng chuyện tốt của ta. Đột nhiên, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Vô Địch, ngươi cũng đã biết, thân là một cái người tu đạo, chúng ta đi con đường nhất định là gồ ghề nhấp nô, tràn ngập gai, dọc theo con đường này, không chỉ có muốn cùng thiên đấu với đất, càng phải đấu với người, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ và khiêu chiến, nhưng đây cũng chính là tu đạo mị lực chỗ. Khi ngươi gặp phải ngăn trở, tuyệt đối không nên đoán trời trách đất, cái này sẽ chỉ nhường ngươi trở nên càng thêm tiêu cực cùng mệt mỏi. Tương phản, ngươi hẳn là tỉnh táo lại, suy xét như thế nào vượt qua những thứ này chướng ngại. Nhớ kỹ, mỗi một lần ngăn trở cũng là một lần trưởng thành cơ hội, ngươi muốn từ bên trong hấp thụ giáo huấn, mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Vị diện người là ngươi thông hướng đạo tổ cảnh trở ngại lớn nhất, một khi ngươi đánh bại hắn, liền nhất định có thể thành công xung kích đạo tổ cảnh, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Cho nên, Vô Địch, không cần phải sợ khó khăn, dũng cảm tiến tới, dùng nghị lực cùng dũng khí của ngươi đi chiến thắng hết thảy. Hướng về đạo tổ cảnh giáp bước tiến lên. Cái kia thanh âm uy nghiêm bên trong tựa hồ mang theo một loại lực lượng vô hình, khiến cho ở vào cực độ đang tức giận Triệu Vô Địch chậm rãi tỉnh táo lại. Là lão tổ, Vô Địch biết lỗi rồi, ngươi không phải là sai, là không có thấy rõ ràng bản chất đạo tổ cảnh chính là hồng hoang đã biết cảnh giới tối cao, há lại là dễ dàng như vậy đột phá. Nếu như ngay cả quỷ diện người cửa này cũng không qua, cho dù ngươi dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, cũng như cũng không có khả năng trở thành đạo tổ. Biết lão tổ, ta nhất định sẽ chiến thắng quỷ diện người. Trên thân Triệu Vô Địch dâng lên vô tận chiến ý, Lâm Phong từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm giác trên mặt ẩm ướt, mở mắt ra, nhìn thấy tiểu Lôi Minh thú đang liếm láp mặt mình. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng tỉnh." Tê chỉ là nhẹ nhàng đống lúc đích, Lâm Phong cũng cảm giác cơ thể mỗi bộ vị chuyển đến khoan tim đau đớn. "Ai thương không nhẹ a? Chuẩn đế tu vi vẫn quá yếu, nếu như có thể đến đế cảnh, đối đầu Triệu Vô Địch liền không cần cố hết sức như vậy, hai lần đều mượn ngoại lực, mới có thể miễn cưỡng liều cái lưỡng bại câu thương, lần sau gặp lại, nhất định không thể chật vật như vậy." "A ô." Tiểu Lôi Minh thú phát ra tiếng thê ở, dường như đang an ủi Lâm Phong. "Tiểu Gia Hỏa, ta còn không có yếu ớt như vậy, cần ngươi tới dỗ dành." A o, tiểu Lôi Minh thú đối với Lâm Phong rất là thân mật, không ngừng cọ hắn điểm khuôn mặt, liếm mặt của hắn. Tốt, ta xem trước một chút tình huống chung quanh." Lâm Phong lập tức dây rủa đứng dậy, do xét hoàn cảnh bốn phía. Phát hiện mình nằm ở trên một khỏa chỉ có phòng ốc rộng nhỏ thiên thạch, đang tại hướng phía trước nhanh chóng vận hành. Không biết còn ở đó hay không bích lạc bản nguyên vũ trụ bên trong, vẫn là nói đến cái khác bản nguyên vũ trụ. Tính toán, mặc kệ ở nơi nào, trước mắt trọng yếu nhất là đem thân thể dưỡng tốt, bằng không gặp phải cái gì tình trạng đột phát cũng không tốt ứng đối. Lâm Phong rõ ràng nhớ kỹ, cuối cùng cùng với Triệu Vô Địch liều chết một cái kia, tạo thành cỡ nào lực tàn phá to lớn, rất có thể đã vượt qua đế cảnh cực hạn, đạt đến một cái khác cấp độ. Phía trên đế cảnh là thánh cảnh, bất quá tại đế cảnh cùng thánh cảnh ở giữa còn có một cái quá độ cảnh giới, xưng là bán thánh. Cứ việc chỉ là một cái quá độ cảnh giới, nhưng mà bán thánh thực lực xa không phải đế cảnh có thể so sánh được. Căn cứ vào Lâm Phong hiểu được tin tức, đế cảnh cường giả hoặc đế cảnh phía dưới đi tới cái khác bản nguyên vũ trụ, hoặc là đi xa trình chuyển tống trận, hoặc là chạy thời không loạn lưu. Nhưng nếu là vượt qua đế cảnh, trở thành bản thánh, liền tăng lên một loại phương thức khác. Đó chính là dùng tự thân lực lượng cường đại, cưỡng ép sáng tạo một cái kết nối hai đại bản nguyên vũ trụ thông đạo. Nếu như một kích kia thật sự vượt qua đế cảnh cực hạn, đạt đến bán thánh cảnh, chính mình vừa vặn bị va chạm sáng tạo thông đạo hút vào, vậy cũng không biết ở nơi nào. Chương 1314, bộ lạc chương 1314, bộ lạc tại mênh mông vô ngần trong hư không, một khỏa cô độc thiên thạch tựa như một đạo như thiểm điện nhanh như tên bắn mà vượt qua. Bằng tốc độ kinh người xuyên qua bóng tối vô tận, không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể ngăn cản nó tiến lên. Thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, không biết trôi qua bao lâu, phía trước xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu. Đó là một khỏa tinh cầu, tựa như trong vũ trụ một khỏa minh châu, tản ra mê người quang huy. Tại cường đại dẫn lực tác dụng phía dưới, thiên thạch giống như bị nam châm hấp dẫn, không tự chủ được hướng về tinh cầu kia bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng tinh cầu ở giữa khoảng cách cũng tại không ngừng rút ngắn. Thiên thạch như là sao băng xẹt qua chân trời, kéo lấy cái đuôi thật dài, bằng tốc độ kinh người rơi xuống, giống một khỏa thiêu đốt hỏa cầu, cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát, phát ra hào quang chói sáng, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều nhóm lửa. Âm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn, thiên thạch hung hăng đụng vào tinh cầu bên trên trong rừng rậm nguyên thủy, trong nháy mắt đem mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Bụi mù cuồn cuộn, cây cối bay tứ tung, hết thảy chung quanh đều bị cỗ này cường đại lực trùng kích phá hủy. Tại hố sâu trung ương, Lâm Phong lặng lặng nằm, cơ thể bị thiên thạch va chạm vùi lấp. Không phải là không muốn động, mà là hoàn toàn không động được. Nguyên bản là thụ thương nghiêm trọng cơ thể, tại kịch liệt như thế trong đụng chạm, càng là thường càng thêm thương. Cứ việc cơ thể không cách nào chuyển động, nhưng Lâm Phong thần hồn lực mạnh mẽ quá đáng, vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Bằng vào cường đại thần hồn lực, có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh, ứng đối đủ loại có thể xuất hiện nguy cơ. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Lâm Phong lập tức phát giác được có một đầu dã thú hung manh đang đến gần, hiển nhiên là bị thiên thạch va chạm hấp dẫn, muốn tìm tòi hư thực. Không đợi Lâm Phong sử dụng thần hồn lực trấn nhiếp đối phương, trong ngực lôi minh thú phát ra một tiếng gầm gọi. Ao nghe được thanh âm này, đầu kia dã thú hung mãnh lập tức giống như là bị định trụ, cơ thể run rẩy, cước bộ cũng biến thành lảo đảo, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, cảm nhận được đến từ huyết mạch áp chế, loại áp chế này là bẩm sinh, không cách nào kháng cự. Bản năng nói cho nó biết, thanh âm chủ nhân là chính mình không cách nào chiến thắng tồn tại. Cuối cùng, dã thú hung mãnh ở trong sợ hãi trực tiếp quay người điên cuồng lao nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm, tiểu trong miệng lôi minh thú ngậm Lâm Phong quần áo, giống kéo co, đem hắn từ trong hố sâu kéo ra bên ngoài. Sau một phen cố gắng, cuối cùng thành công đem Lâm Phong ném ra hố sâu. Lâm Phong nằm ở hố sâu biên giới, trên thân dính đầy bùn đất cùng một cỏ. Tiểu lôi minh thú thì khéo léo ghé vào bên cạnh hắn, lẹ lưỡi liếm láp lấy gương mặt của hắn, dường như đang an ủi hắn. Một người một thú cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, thưởng thụ lấy phút chốc yên tĩnh. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân rồn rập vang lên. Lôi minh thú lỗ tai lập tức dựng lên, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống, lộ ra sắc bén răng nanh, hướng về phía tiếng bước chân kia phương hướng nhe răng trợn mắt, đang cảnh cáo người đến không nên tới gần. Lâm Phong cũng phát giác tiếng bước chân, dùng thần hồn lực đi cảm giác tình huống, phát hiện tới cũng không phải dã thú, mà là một đám người, sau lưng đều còn cung tiễn, mặc dã thú, có mấy người còn khiêng chết đi dã thú, xem xét là lên núi tới săn thú. Tiểu gia hỏa, chớ làm loạn, bọn hắn không tổn thương được ta. Lâm Phong nhanh chóng dùng thần hồn lực nói cho Lôi Minh thú, để nó không nên vận động. Lôi Minh thú tiếng giống dần dần bình ổn lại, vẫn duy trì cảnh giác. Đại gia mau tới, nơi này có người, không biết là chết hay sống. Một lát sau, hơn 10 người đội ngũ, đem Lâm Phong cùng tiểu Lôi Minh thú bao bọc vây quanh. Còn giống như sống sót, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Không cần phải để ý đến, để cho hắn tự sinh tự diệt. Gặp không chết cấp bách, làm như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Ai biết hắn là thuộc bộ lạc nào? Nơi này chính là chúng ta địa bàn, không mời mà tới, chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Trước tiên mang về a, giao cho các tộc lao định đoạt. Sau một phen thương nghị, Lâm Phong bị dơ lên trở về, tiểu Lôi Minh thú thì rút vào Lâm Phong trong ngực. 5 năm sau, Dương Dâm Nguyên Thủy bên cạnh có một cái kích thước không lớn bộ lạc, tên là Hùng Ngưng bộ lạc, toàn bộ bộ lạc ước chừng có gần ngàn người, toàn bộ nhờ đi săn mà sống. Mặt trời đã khuất, một vị thanh niên đang dạy mấy chục tên hải tử luyện võ, từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi không đợi, cả đám đều vô cùng nghiêm túc. Lôi Minh thú vương dưới ánh mặt trời ngủ. Lâm Phong ca, ăn cơm chưa? Một cái 20 tuổi cô gái trẻ tuổi hô. Tới. Đại gia giải tán. Buổi chiều chớ tới trễ. Bọn nhỏ lập tức giải tán. Tiểu Lôi Tử, đi. Lôi Minh thú một cái xoay người đứng lên, đi theo sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong đi đến cô gái trẻ tuổi trước người. Đi thôi. Na Y Y. Lâm Phong ca, khổ cực ngươi. Na Y Y cười không ngớt. Không khổ cực, cũng là ta phải làm. 5 năm trước, Lâm Phong theo thiên thạch rơi vào ép tới gần trong rừng rậm nguyên thủy, vừa vặn bị lên núi săn thú Hùng Ngưng bộ lạc phát hiện, mang theo trở về. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua, Lâm Phong trở thành bộ lạc giáo quan, chuyên môn phụ trách bọn nhỏ huấn luyện. Lôi Minh thú vương cao lớn hơn không ít, có một con chó con lớn như vậy. Hai người một thú đi vào bộ lạc một tòa nhà gỗ, một vị lao nhân ngồi ở trong phòng, hắn chính là Hùng Ngưng bộ lạc tộc trưởng. Gia gia. Na Y Y hô. Lao gia tử. Lâm Phong mở miệng hỏi đợi. Ba người bắt đầu dùng cơm, ăn để thừa xương cốt thì ném cho tiểu Lôi Minh thú. Sau khi ăn xong, lão nhân nói, Na Y Y, ngươi ra ngoài đi một chút, ta tìm Lâm Phong có chút việc. Na Y Y bĩu môi, gia gia, có chuyện gì ta không thể nghe sao? Nên nhờ ngươi biết đến thời điểm, sẽ cho ngươi biết. Tốt ta. Na Y Y ra cửa, lưu lại Lâm Phong cùng Lôi Minh thú. Lão gia tử có chuyện gì không ngại nói thẳng. Lâm Phong, ngươi hẳn không phải là phụ cận, hoặc có lẽ là không phải trên biên tinh cầu này người a? Lão nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Phong ngược lại cũng không ngoài ý muốn, cười cười, lão gia tử vì cái gì nói như vậy? 5 năm trước, có thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong rừng rậm, đội săn thú vừa lúc ở cái kia phụ cận phát hiện ngươi, ta suy đoán, rơi xuống không phải thiên thạch, mà là ngươi, cho nên ta mới khư khư cố chấp, không để ý bộ lạc phần lớn người phản đối, đem ngươi lưu lại, hơn nữa cho ngươi đi dạy bọn nhỏ, bởi vì ta biết, ngươi là có thể thay đổi bộ lạc chúng ta hy vọng. Lão gia tử, ngươi đoán không sai, ta chính xác không phải người nơi này. Lâm Phong thoải mái thừa nhận. Lấy thực lực cùng thân phận của hắn, không cần thiết đi giấu giếm. Vậy ngươi đến từ nơi nào? Trong mắt lão nhân lộ ra thần sắc tò mò. Chỗ rất xa. Có bao xa? Xa tới ngươi không cách nào tưởng tượng, lão gia tử, thực không dám giấu giếm, chúng ta dưới chân tinh cầu, bất quá là bản nguyên vũ trụ giọt nước trong biển cả, cùng một hạt cho bụi không sai biệt lắm, tại vũ trụ bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới, tên là Hồng Hoang. Lâm Phong giải thích nói. Lão nhân nghe vậy gật cười, Lâm Phong, ta không thể nào hiểu được trong miệng ngươi bản nguyên vũ trụ cùng Hồng Hoang là cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Hùng Ưng bộ lạc, dẫn dắt các tộc nhân không cần lại ăn đói mặc rách. Tiếp nhận bộ lạc coi như xong, bất quá ta sẽ tận lực dạy dỗ một nhóm người mới, có bọn hắn, Hùng Ưng bộ lạc nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Lâm Phong, tính mạng của ta đi mau đến cuối, bộ lạc chỉ có giao cho ngươi, ta mới yên tâm. Lâm Phong mỉm cười, lão gia tử, có ta ở đây, ngươi không chết được. Nói xong cong ngón búng ra, một giọt chất lỏng rơi vào lão nhân trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực tản ra, nhanh chóng chữa trị lão nhân dầu hết đèn tắt khí quan. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lão nhân cũng cảm giác thân thể của mình rực rỡ hẳn lên, không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này sao có thể? Không có gì không thể nào, lão gia tử, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta khứ giáo bọn nhỏ. Lâm Phong nói xong liền ra cửa, lưu lại ở vào trong dung động lão nhân. Chương 1315, cần phải đi chương 1315, cần phải đi. Lâm Phong dùng sinh mệnh chi thủy, tạm thời đem lão gia tử từ kề cận cái chết kéo lại, tiếp tục chủ trì bộ lạc đại cục. Bất quá cũng là tạm thời. Lão gia tử chỉ là một phàm nhân bình thường, hơn nữa không có một tơ một hào thiên phú tu luyện. Sinh lão bệnh tử là hắn cuối cùng trốn trở về. Cho dù Lâm Phong là chuẩn đế cảnh cường giả, có được thực lực cường đại, cũng không cải biến được thiên đạo luân hồi quy luật tự nhiên, không cách nào làm cho một cái không có thiên phú tu luyện người nghịch thiên mà đi. Trừ phi có thể để cho lão gia tử thoát thai hoán cốt, đi lên tu đạo chi lộ, mới có thể tăng thêm tuổi thọ. Nhưng mà muốn để cho một cái dầu hết đèn tắt, gần đất xa trời ông già bình thường thoát thai hoán cốt, thật quá khó khăn. Khó khăn đến Lâm Phong đều cảm thấy không thực tế. Thoát thai hoán cốt không phải đại nghị lực người có đại khí vận không thể được, liền xem như thân thể trẻ trung đều khó mà tiếp nhận. Huống chi là lão gia tử cố kia mục nát thân thể. Thật sự làm như vậy, 99,99 xác suất sẽ tại chỗ mất mạng, tiến vào luân hồi. Cho nên Lâm Phong sẽ không vi phạm quy luật tự nhiên đi vì lão gia tử thoát thai hoán cốt. Đây không phải là cứu hắn, mà là hại hắn. Lui một vạn bước nói, dù là thành công, muốn để cho chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện tới lão gia tử, đi lên tu đạo chi lộ, cũng là khó càng thêm khó, chỉ sợ còn không có sợ đến cánh cửa, liền đã thân tử đạo tiêu. 10 năm sau lão gia tử tiên nhân ngũ suy, tự nhiên tử vong. Bộ lạc chức tộc trưởng rơi xuống trên thân Na Y ỉa đi qua thời gian 10 năm phát triển, Hùng Ưng bộ lạc đại tân sinh tại Lâm Phong dưới sự dạy dỗ, thực lực viễn siêu trùng quanh bộ lạc. Vốn là Lâm Phong ý nghĩ là, tại bộ lạc bên trong tìm một cái nắm giữ tư chất tu luyện người, mang hắn đi lên tu đạo chi lộ, đã như thế, chính mình liền có thể xong việc tối lui. Làm gì mười mấy năm qua đi, vẫn như cũ không thể tìm được. Rất nhanh lại là 100 năm đi qua, Hùng Ưng bộ lạc trở thành phiến khu vực này cường đại nhất bộ lạc, có được lợi hại nhất đội ngũ săn thú. 100 năm thời gian đối với tại Lâm Phong loại này cường giả tới nói, trong nháy mắt liền qua, nhưng mà đối với số đông phàm nhân mà nói, nhưng là một đời. Na Y từ khi xưa thiếu nữ tuổi xuân, đã biến thành bây giờ tuổi già sức yếu bộ dáng, tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại rất sâu dấu vết rất sâu. Trái lại Lâm Phong, cho tới bây giờ đến bộ lạc, chính là bộ dáng kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực Na Y là ưa thích Lâm Phong, thế nhưng là từ từ, nàng phát hiện Lâm Phong không giống nhau, ý thức được đối phương cùng mình căn bản không phải người của một thế giới, thế là chỉ có thể đem phần kia ưa thích lặng lẽ chôn ở trong lòng. Lâm Phong đứng tại trước giường, nhìn xem trên giường sắp chết đi Na Y, biểu hiện rất bình tĩnh. Thân là một cái chuẩn đế cảnh đại tu sĩ, Hùng Ưng bộ lạc thời gian 100 năm, bất quá là dài dằng dặc trong đời ngắn ngủi trong mấy mắt. Lâm Phong ca, ta phải đi. Na Y yếu ớt nói. Na Y, ngươi yên tâm đi thôi. Bộ lạc càng ngày sẽ càng cường đại. Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Phong ca, trước khi chết, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì một điểm biến hóa cũng không có, tuế nguyệt ở trên thân thể ngươi tựa hồ không có để lại một chút dấu vết. Bởi vì ta là một cái tu sĩ. Phàm nhân một đời bất quá vội vàng 100 năm, mà tu sĩ sẽ theo tu vi tăng lên, không ngừng tăng thêm tuổi thọ, khi cường đại đến trình độ nhất định, có thể nắm giữ vô hạn sinh mệnh. Lâm Phong trả lời. Na Y nghe vậy, lộ ra 10 phần biểu tình khiếp sợ. Thì ra là thế. Muốn trở thành tu sĩ, hẳn là rất khó a. Nếu có tư chất tu luyện lời nói cũng không khó, nhưng nếu là không có tư chất tu luyện, cơ hồ là không có khả năng trở thành tu sĩ. Na Y, rất xin lỗi, ta không có ở trên người người phát hiện tư chất tu luyện, cái này hơn 100 năm qua. Toàn bộ bộ lạc đều xuất hiện qua một cái có tư chất tu luyện, cho nên ta không có biện pháp giúp đỡ bọn ngươi trở thành tu sĩ, chỉ có thể giúp các ngươi cường thân kiện thể. Lâm Phong kiên nhẫn giảng giải. Chẳng thể trách Lâm Phong ca chưa từng có đề cập qua liên quan tới phương diện này chuyện, là sợ chúng ta một đời đều sống ở trong không cam tâm sao. Rõ ràng tiếp xúc đến tu sĩ, nhưng lại không cách nào trở thành tu sĩ. Na Yi Yi, kỳ thực tu sĩ cũng có tu sĩ phiền não, có đôi khi làm một phàm nhân cũng không có cái gì không tốt. Ta hiểu. Lâm Phong ca, có thể gặp được đến ngươi là đời ta vui vẻ nhất chuyện. Lâm Phong thở dài một hơi, ai Na Yi Yi, là ta lầm ngươi. Nếu như ta không xuất hiện, ngươi chắc chắn đã sớm gả người sinh con cháu cả sảnh đường. Sống mấy ngàn năm, hắn như thế nào lại không rõ Na Yi tâm tư đâu? Nhưng hai người vốn cũng không thuộc về một cái thế giới. Huống hồ Lâm Phong cũng không tâm tư lại thêm tình trái. Chuyện không liên quan tới ngươi, Lâm Phong ca, là ta không có cái kia phúc khí, đời này có thể gặp được đến ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Hai người trò chuyện một chút, trong bất chi bất giác, Na Yi chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Đến chết, nàng cũng là mặt nở nụ cười. Đối với cái này, Lâm Phong cũng không có thể ra sức, chuẩn đế cũng không thể vi phạm quy luật tự nhiên. Cưỡng ép kéo dài tính mạng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, còn không bằng để Na Yi an tĩnh rời đi. Na Yi sau khi chết, Lâm Phong không gấp rời đi bộ lạc, tiếp tục đảm nhiệm giáo quan. Thời gian thấm phát, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cứ như vậy từng ngày mà đi qua, mỗi năm mà trôi qua. Lâm Phong lặng lặng nhìn xem những cái kia bị hắn dạy qua bọn nhỏ, từ thiên chân vô tả tiểu thí hải, dần dần trưởng thành lên thành triều khí phồn thịnh thanh niên, lại đến thành thục chứng trạc trung niên, cuối cùng bước vào gần đất xa trời lão niên, mãi đến sinh mệnh kết thúc, bị vùi sâu vào trong cái kia phiến phỉ nhiều thổ nhưỡng. Cùng lúc đó, trong bộ lạc lại có sinh mạng mới như măng mọc sau mưa giống như không ngừng hiện lên. Từng màn tràng cảnh tại Lâm Phong trước mắt không ngừng mà tuần hoàn diễn ra, để cho hắn thật sâu cảm nhận được thiên đạo luân hồi lực lượng kinh khủng. Vô luận phàm nhân dãy rủa như thế nào, đều không thể đạo thoát cái này cố định quỹ đạo vận mệnh, cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa lớn tu sĩ, cũng vẫn như cũng không thể thoát khỏi thiên đạo luân hồi gò bó. Tại Lâm Phong dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, hung ưng bộ lạc có một bộ hoàn thiện huấn luyện thể hệ, tại không có hắn tình huống phía dưới, đều có thể kéo dài phát triển mở rộng. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, Lâm Phong tự mình đứng ở một tòa đỉnh núi cao, thần hồn lực như một cổ vô hình dòng lũ, cấp tốc đảo qua dưới chân toàn bộ tinh cầu. Làm hắn kinh ngạc chính là, tại cái này mênh mông tinh cầu bên trên, thậm chí ngay cả một cái tu sĩ cũng không có, tất cả đều là phàm nhân. Lâm Phong tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? To lớn một cái sinh mệnh tinh cầu, thế mà không có tu sĩ tồn tại. Đại gia năng lực đều ngừng lưu lại cường thân kiện thể giai đoạn, nhiều nhất chính là thông qua rèn luyện, tăng cường lực lượng của thân thể, chỉ thế thôi. Có thể, viên tinh cầu này cũng không thích hợp tu luyện, cho nên mới không cách nào đản sinh ra có tư chất tu luyện người a. Đã như vậy, ta cũng nên rời đi. Vốn nghĩ chờ bộ lạc ra một vị nắm giữ tư chất tu luyện người, mang hắn đi lên con đường tu luyện sau lại rời đi, hiện tại xem ra, không cần thiết. Lấy bộ lạc thực lực trước mắt, ở chung quanh phiến khu vực này, là không có đối thủ, chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp liền có thể, nên tìm cái địa phương xung kích đế cảnh. Chương 1316, Triệu Vô Địch lại đột phá. Chương 1316, Triệu Vô Địch lại đột phá. Lâm Phong lựa chọn lặng yên không tiếng động rời đi, tiếp tục đạp vào chính mình hành trình, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đã từng quen thuộc những người kia, lão gia tử, Na Yi Yi, còn có dơ lên hắn trở về đội săn thú, bây giờ đều đã hóa thành một đống đất vàng, chôn sâu ở dưới mặt đất, thân ảnh của bọn hắn tại Lâm Phong trong trí nhớ dần dần mơ hồ, chỉ để lại một chút mơ hồ đoạn ngắn. Tại Lâm Phong dài dằng dặc trong đời, hung ngưng bộ lạc kinh nghiệm, chú định chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm, sẽ theo thời gian trôi qua mà bị lãng quên tại xóa sình. Bây giờ bộ lạc, đối với Lâm Phong tới nói, đã không có quá nhiều địa phương đáng giá lưu luyến. Hơn nữa theo bộ lạc thực lực càng ngày càng cường đại, tinh cầu bên trên lại không có tu sĩ tồn tại, không có gì sức mạnh có thể uy hiếp được bộ lạc. Kỳ thực Lâm Phong lưu lại cũng không có gì ý nghĩa, cho nên quyết định tìm kiếm một nơi yên tĩnh, bế quan xung kích đế cảnh. Đây là hắn tu đạo trên đường một cái trọng yếu cửa ải, chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể thực sự trở thành một cái cường giả. Vô luận là chư thiên vạn giới gặp phải ma tộc nguy hiểm, vẫn là thông đạt tinh bên trên đối với Trịnh gia hứa hẹn, hoặc là hai lần bị hắn phá hư chuyện tốt Triệu Vô Địch, đều đang không ngừng nhắc nhở lấy Lâm Phong, thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh chóng trở thành đế cảnh cường giả. Chuẩn đế cảnh tu vi, tại đối mặt chân chính nguy cơ lúc, căn bản bất lực ngăn cản. Một bên khác, tại Triệu Vô Địch cùng Quỷ Diện người cái kia kinh thiên động một trận chiến ảnh hưởng dưới, hồng hoang thế giới nhắc lên một hồi trước nay chưa có tu luyện triều dâng. Một cái chuẩn đế, một cái đế cảnh sơ kỳ, hai người chiến đấu, vậy mà bộc phát ra siêu việt đế cảnh sức mạnh, đạt đến bán thánh trình độ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi tất cả thế lực tưởng tượng. Triệu Vô Địch coi như xong, dù sao dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, tự khoe là hồng hoang đệ nhất thiên tài, tương lai có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh. Nhưng vị diện người là từ đâu xuất hiện? Ngoại trừ biết hắn tại Thông Thiên Lộ mượn nhờ hơn 10 vị tiên tiêu sức mạnh, thành công vượt biên khiêu chiến Triệu Vô Địch bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Quá thần bí, càng là thần bí, càng có thể gây nên chú ý. Vốn là Triệu Vô Địch dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp tin tức truyền ra, vô số tiên tiêu đều nản lòng phách trí, cảm thấy Triệu Vô Địch giống như một toàn núi lớn, đệ chúng tiên tiêu không thở nổi. Kết quả Quỷ Diện người xuất hiện để cho đại gia ý thức được Triệu Vô Địch cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhân ra Quỷ Diện người một cái chuẩn đế cũng không sợ, chính mình còn sợ gì? Các lộ các thiên tiêu dồn đủ một mạch, thể hiện ra làm cho người sợ hai than thiên phú, tu vi như tên lửa tăng vọt, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều thiên tiêu bên trong có ba người biểu hiện càng làm người khác chú ý, theo thứ tự là chữ Lâm bí truyền người Diệp Tinh Hà, giả tự bí truyền nhân Công Tôn Ly Nguyệt cùng với tiền tự bí truyền nhân Lý Mộc Điệp. Ba người có thể lĩnh ngộ cửu tự chân ngôn bí pháp, vốn là đủ để chứng minh tự thân thiên phú và ngộ tính. Bất quá ba người tốc độ tu luyện lại nhanh, cùng Triệu Vô Địch so ra, vẫn có chút tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Triệu Vô Địch tại đã trải qua lần thứ hai bị Quỷ Diện người vượt biên khiêu chiến thành công đả kích sau, cả người đều lâm vào trong cực độ đổi phế cùng tinh thần sa sút. Bắt đầu hoài nghi thực lực của mình, đối với tương lai tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. ngay tại thời khắc hắc ám nhất, Triệu gia một vị bế quan nhiều năm thánh cảnh lão tổ xuất hiện. Tại Triệu gia lão tổ khuyên bảo phía dưới, Triệu Vô Địch dần dần đi ra bóng tối, một lần nữa tìm về tự tin, ngày đêm khắc khổ tu luyện, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, cuối cùng thành công kích phát ra chiến thần thể toàn bộ uy lực. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn liên tục đột phá, từ đế cảnh sơ kỳ một đường tiêu thăng đến đế cảnh hậu kỳ. Hơn nữa cách đế cảnh đỉnh phong cũng chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước, có thể đụng tay đến. Theo Triệu Vô Địch lại độ vượt khởi, ngoại giới chú ý cùng chờ mong cũng càng ngày càng cao. Mọi người nhao nhao ngờ tới, khi hắn cùng với quỷ diện người lần thứ ba gặp nhau, sẽ là như thế nào một phen kinh tâm động phách chẳng cảnh. Có người cho rằng, Triệu Vô Địch đi qua lần này ma luyện, thực lực viễn siêu lúc trước, nhất định có thể chiến thắng quỷ diện người, rửa sạch nhục nhã. Cũng có người cảm thấy, quỷ diện người tất nhiên có thể hai lần vượt biên khiêu chiến thành công, nhất định có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, đem dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp Triệu Vô Địch xem như bàn đạp dẫm ở dưới chân, leo lên đỉnh phong. Một hồi không biết đối quyết, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, toàn bộ hồng hoang đều tại rửa mắt mà đợi, muốn nhìn một chút thắng lợi cuối cùng đến tột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Trong lúc này, một cái liên minh nhanh chóng trưởng thành, chậm rãi đã phát triển thành trong hồng hoang một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Đương Phong khởi liên minh thành lập mục đích là vì đem thông thiên lộ sống sót mà đi ra ngoài các thiên tiêu đoàn kết lại, cùng nhau đối kháng dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp Triệu Vô Địch. Dù sao khi đó Triệu Vô Địch khí thế đang nổi, không ai có thể ngăn cản. Vốn là một cái không quá thu hút liên minh, bởi vì quỷ diện người cùng Triệu Vô Địch thứ hai chiến, quỷ diện người lần nữa vượt biên khiêu chiến thành công, tăng thêm hắn lại là Đương Phong khởi liên minh minh chủ. Trận chiến kia để cho đại gia nhận thức đến, Triệu Vô Địch là có thể chiến thắng. Thế là rất nhiều thiên tiêu nhao nhao gia nhập vào Đương Phong khởi liên minh, trong đó không thiếu một chút cùng Triệu gia có khoảng cách thế lực. Đối với cái này, Triệu Vô Địch không để ý đến, trong mắt của hắn địch nhân từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, đó chính là quỷ diện người. Một đám người ô hợp mà thôi. Cái gì liên minh bất liên minh? Quỷ diện người vừa chết, trực tiếp tại chỗ giải tán. Hồng hoang tất cả thế lực lực chú ý đều tập trung ở Triệu Vô Địch cùng quỷ diện người trên thân. Làm gì quỷ diện người kể từ Lôi Á tinh hệ trận chiến kia sau, liền lần nữa lại biến mất không thấy gì nữa. Bất kể thế nào tìm kiếm, cũng không có bất kỳ tung tích nào. Thần quang bản nguyên vũ trụ, Triệu gia cấm địa. Âm ầm kèm theo một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ bàng bạc vô cùng sức mạnh phóng lên trời, tạo thành cực kỳ to lớn động tĩnh. Tại sức mạnh nơi trọng yếu, đứng một thân ảnh, Triệu Vô Địch. Toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng, giống như một quả thiêu đốt hành tinh. "Phá cho ta!" Triệu Vô Địch phát ra gầm lên giận dữ. Sức mạnh bàng bạc lại độ bộc phát. Bình cảnh trong nháy mắt bị phá vỡ, Triệu Vô Địch tu vi cũng vào lúc này lấy được chất tăng lên, chính thức bước vào tiên đế cảnh giới đỉnh cao. Chậm rãi mở hai mắt ra, Triệu Vô Địch trong đôi mắt để lộ ra một cỗ sát ý mãnh liệt. "Quỷ diện người, ngươi chờ ta, lần gặp mặt sau, ta nhất định phải giết ngươi." Ta không tin ngươi có thể một mực có vận khí tốt như vậy, nhiều lần cũng có thể mượn nhờ ngoại lực để chiến đấu. Lần thứ nhất mượn hơn 10 vị thiên tiêu sức mạnh, lần thứ hai lại mượn không chỗ nào không có mặt lôi đỉnh chi lực, lần thứ ba đâu? Ngươi còn có thể mượn cái gì? Ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội, hồng hoang đệ nhất thiên tài là ta Triệu Vô Địch, tương lai thành tựu đạo tổ cảnh cũng là ta Triệu Vô Địch, ngươi bất quá là ta đi lên đỉnh phong chướng ngại mà thôi, chỉ cần vượt qua ngươi, ta liền có thể một đường thông suốt, cũng lại không ai cản nổi. Cứ việc liên tục hai lần bị quỷ diện người khiêu chiến thành công, nhưng Triệu Vô Địch từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, mình mới là cái kia thiên tuyển chi tử. Quỷ diện người chỉ là vận khí tốt, mượn ngoại lực. Chương 1317, đế kiếp sắp tới chương 1317, đế kiếp sắp tới Lâm Phong trong hư không chẳng có mục đích mà đi tới. Hiện tại hắn cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Gặp phải mấy quả sinh mệnh tinh cầu, cũng không có phát hiện tu sĩ tồn tại. Trong lòng ngờ tới, chính mình rất có thể đến một cái cấp thấp nhất bản nguyên vũ trụ. Nhất cấp bản nguyên vũ trụ, hoặc liền nhất cấp cũng không tính. Nếu như là trung cao cấp bản nguyên vũ trụ mà nói, cho dù tại hẻo lánh nhất xó xỉnh, đều khó có khả năng hoàn toàn không có tu sĩ. Theo lý thuyết, cuối cùng dẫn động lôi đỉnh chi lực, cùng Triệu Vô Địch liều mạng một kích kia, quả thật bạo phát ra siêu việt đế cảnh cực hạn sức mạnh, đặt đến bán thánh trình độ, bằng không không có khả năng mở ra đi tới một cái khác bản nguyên vũ trụ thông đạo. Lâm Phong hai tay đặt ở sau đầu, nửa nằm tại Lôi Minh thú trên lưng, cảm thán nói, ai bán thánh à? Tiểu Lôi, ngươi nói ta lúc nào mới có thể đến bán thánh, có thể tới trở về xuyên thẳng qua tại mỗi bản nguyên vũ trụ ở giữa. Ách đúng, tu vi không cần phải bán thánh, chỉ cần sức mạnh đạt đến là được, bất quá nói nghe thì dễ. Rất khó lại có mượn nhờ thiên địa chi lực cơ hội, hơn nữa loại lực lượng kia quá mức cường đại, căn bản là không có cách trường khống, càng không làm được tùy tâm sử dụng, đi đến nơi nào chỉ có thể nhìn bất khí, ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ quá cao, giống như lần này, hoàn toàn không biết ở nơi nào, đều bao lâu, một cái tu sĩ đều không gặp phải. Ô Lôi Minh Thú đáp lại một tiếng. Bây giờ nó, thân thể đã cùng một đầu trâu nước không xê xích bao nhiêu, phần lưng rất rộng rãi, Lâm Phong nằm ở phía trên dư sải. Đương nhiên, Lâm Phong ngồi dậy, tự lẩm bẩm, ta như thế nào quên, đem hành tự bí tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể làm được dễ dàng từ một cái bản nguyên vũ trụ đến một cái khác lân cận bản nguyên vũ trụ, ta chỉ cần đem hành tự bí thật tốt tu luyện một phen liền có thể. Ngay sau đó lại lập tức phủ định, ách cũng không được. Hành tự bí không có cách nào mang đi Tiểu Lôi, ta nếu là sử dụng hành tự bí rời đi, Tiểu Lôi làm sao bây giờ? Cũng không thể đem nó bỏ ở nơi này a. Ô Lôi Minh Thú ủy khuất kêu lên. Ý tứ rất rõ ràng, đừng bỏ lại ta. Lâm Phong đội vàng vỗ vỗ Lôi Minh Thú phía sau lưng an ủi, được rồi được rồi. Yên tâm đi, sẽ không bỏ ngươi lại, muốn đi cũng là cùng đi, tính toán. Tạm thời không cân nhắc rời đi vấn đề, trước hết nghĩ làm như thế nào vượt qua tiên đế kiếp à. Ta cảm giác ta tiên đế kiếp không xa, lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống. Một người một thú tiếp tục đi tới. Mỗi đi ngang qua một khóa sinh mệnh tinh cầu, đều biết đi lên xem một chút có hay không tu sĩ lại đi. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác nhanh chóng trôi qua. Mặc dù quỷ diện người cùng Triệu Vô Địch đại chiến sau liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng Hồng Hoang vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của hắn, kéo dài không suy. Lấy chuẩn đế cảnh tu vi, đại chiến đế cảnh sơ kỳ Triệu Vô Địch, vốn nên là một hồi không hồi hộp chút nào chiến đấu, quỷ diện người lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, vượt biên khiêu chiến thành công. Bởi vậy thu hoạch một nhóm trung thực người sùng bái. Rất nhiều người đều bởi vì quỷ diện người là đương phong khởi liên minh minh chủ mà lựa chọn gia nhập vào. Triệu Vô Địch thiên phú không thể nghi ngờ, có thể tại độ tiên đế kiếp lúc, dẫn động trong truyền thuyết tam thập tam trọng thiên kiếp, chính là chứng minh tốt nhất. Làm gì tính cách quá mức ngạo mạn, khiến cho hắn đối với bất kỳ người nào đều chẳng thèm ngó tới, loại này thái độ trong mắt không có người, cứ để thiên tiêu đối với hắn sinh ra rất mạnh phản cảm. Cứ việc tất cả mọi người e ngại Triệu Vô Địch thực lực cường đại kia, nhưng cũng không phải là nguồn gốc từ nội tâm chân chính kính nghệ, bèn bèn từ đối với nó mạnh mẽ sức mạnh kiên kỵ. Nói một cách khác, nếu như muốn tại Triệu Vô Địch cùng quỷ diện người ở giữa chọn một ủng hộ, tuyệt đại bộ phận người đều biết lựa chọn quỷ diện người, mà không phải là Triệu Vô Địch. Đương nhiên, đối với điểm này, Triệu Vô Địch chắc chắn là biết đến, nhưng hắn sẽ không cải biến tính cách của mình, càng không khả năng thả xuống tư thái, đi nên hợp một bầy kiến hôi. Chính mình không cần bất luận người nào ủng hộ, sức mạnh đủ để chiến thắng hết thảy, cũng không cần bằng hữu bất quá là người yếu ỷ lại. Cường giả, nhất định là cô độc. Triệu Vô Địch trên con đường này tự mình tiến lên, không có ai cùng hắn sóng vai, không có ai cùng hắn chia sẻ vinh quang hoặc đau đớn, nhưng hắn cũng không cảm thấy tịch mịch, chỉ vì trong lòng có đối với sức mạnh vô tận truy cầu. Đợi đến tương lai bông dưng một ngày, chính mình thành công bước vào đạo tổ cảnh, đứng tại Hồng Hoang chi đỉnh, quan sát chúng sinh lúc, tất cả mọi người đều sẽ phụ phục tại dưới chân mình. Lâm Phong cùng Lôi Minh thú ở mảnh này mênh mông vô ngần trong hư không, đã không biết đi về phía trước thời gian bao lâu. Một đường xuyên qua rất nhiều tinh hệ cùng tinh vân, gặp được vô số sinh mệnh tinh cầu, đều không một ngoại lệ, không có tu sĩ. Sự thật để cho Lâm Phong càng ngày càng tin tưởng vững chắc, chính mình xác thực đi tới một cái vô cùng cấp thấp bản nguyên vũ trụ. Tại trong nháy mắt nào đó, Lâm Phong đang lặng lặng ngồi ở Lôi Minh thú rộng lớn trên lưng, nhắm chặt hai mắt, đắm chìm tại trong tu luyện. Đột nhiên, khí tức trong người chấn động mạnh một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Lâm Phong hai mắt trong nháy mắt mở ra, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hỉ cùng chờ mong, tự lẩm bẩm, rốt cuộc đã đến. Ngay sau đó đối với Lôi Minh thú hô, "Tiểu Lôi, tìm một khỏa tử tinh, ta phải chuẩn bị độ tiên đế cước." Lôi Minh thú nghe hiểu Lâm Phong lời nói, nó phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo thiểm điện, trong hư không phi nhanh. Cũng không lâu lắm, liền tại trong hư không mở mịt phát hiện một khỏa hầu như không còn sinh khí tinh cầu, phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh mệnh dấu hiệu, giống như là bị thời gian quên lãng, tài nguyên sớm đã khô kiệt, toàn bộ tinh cầu đều hiện ra một loại hoang vu cùng đổ nát cảnh tượng. Lâm Phong đứng tại trên tử tinh, ánh mắt đảo qua vắng lặng thổ địa, hít vào một hơi thật dài, hướng về phía bên người Lôi Minh thú nói, "Tiểu Lôi, lại đi chung quanh đi một vòng, xem phụ cận có hay không sinh mệnh tinh cầu tồn tại, độ tiên đế kiếp không thể coi thường, sẽ dẫn phát cực lớn năng lượng ba động, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm phụ cận không có sinh mệnh tinh cầu, bằng không cũng sẽ ở tiên đế kiếp tạo thành năng lượng trùng kích và hồi phi yên diệt." Ô, Lôi Minh thú phát ra hét dài một tiếng, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất Lâm Phong tầm mắt bên trong. Nhìn xem đi xa Lôi Minh thú, Lâm Phong chậm rãi nhắm hai mắt con người, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Mặc dù hắn đối với độ tiên đế kiếp tràn đầy lòng tin, nhưng vẫn là phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời trong lòng có một điểm cùng Triệu Vô Địch so tài ý niệm. Triệu Vô Địch xem như chính mình đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đã từng dẫn động qua cao nhất tam thập tam trọng thiên kiếp, nếu như mình làm không được, như vậy tương lai muốn thế nào cùng tranh đoạt cái kia một tia trở thành đạo tổ hy vọng. Không thành tựu đạo tổ cảnh, làm sao biết có thể hay không phục sinh tuyết nữ cùng sư muội các nàng. Nam ở càn khôn giới trong quan tài băng người, mới là Lâm Phong cố gắng tu luyện động lực cội nguồn. Chỉ cần không phục sinh đám người, hắn liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại chính mình bước chân tiến tới. Đạo tổ không được, vậy cứ tiếp tục hướng phía trước. Lâm Phong tin tưởng, một ngày kia, mình nhất định sẽ thành công. Tại tu luyện trên con đường này, hoặc là chính mình thân tử đạo tiêu, hoặc là thành công phục sinh tuyết nữ cùng sư muội bọn người. Bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là trước tiên vượt qua tiên đế kiếp, hơn nữa dẫn động cùng Triệu Vô Địch một dạng tam thập tam trọng thiên kiếp. Chương 1318, độ tiên đế kiếp chương 1318, độ tiên đế kiếp tại xa lạ trong hư không, Lâm Phong chỗ tử tình cô độc mà lơ lửng, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Liên tại đây tĩnh mịch thời khắc, một hồi khắc thường năng lượng ba động bỗng nhiên xuất hiện, phản phất là sâu trong vũ trụ lực lượng nào đó bị tỉnh lại đồng dạng. Một lát sau, trong hư không bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lại nồng đậm mây đen. Mây đen cũng không phải là thông thường tầng mây, bọn chúng hiện ra một loại quỷ dị màu đen, tựa như mực nước giống như dày đặc, còn đang không ngừng mà lan lộn, rung động, tựa hồ có cái gì lực lượng khổng lồ ở trong đó vẩn ngưỡng. Theo mây đen dần dần hội tụ, tử tinh không gian chung quanh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo, tia sáng dường như đều bị đám mây đen này thôn phệ, khiến cho nguyên bản là hắc ám hư không trở nên càng thêm âm trầm kinh khủng. Ầm ầm, một tiếng sét đen như mực trong mây đen xuất hiện một đạo thiểm điện. Ngay sau đó, rầm 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 vô số lôi điện đang lăn lộn trong mây đen xuất hiện. Tử tinh bên trên, ngồi xếp bằng Lâm Phong mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trống không kiếp vân, tự lẩm bẩm, đây chính là tiên đế kiếp sao? Tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, hẳn là càng đi về phía sau, uy lực càng lớn, không biết ta có thể hay không giống Triệu Vô Địch như thế, dẫn động trong truyền thuyết cao nhất tam thập tam trọng thiên kiếp. Vừa nói xong, ầm ầm, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo tráng kiện đến như cự long tầm thường lôi đình xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thẳng hướng lấy Lâm Phong vị trí bổ tới, không có chút nào sai lầm. Trong chớp mắt, lôi đình liền hung hăng đập vào trên thân Lâm Phong, trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cái kia chói mắt lôi quang cùng đinh thai nhức óc tiếng oanh minh đan vào một chỗ, tạo thành một bức làm người sợ hãi hình ảnh. Khi lôi đình dần dần tan đi, lộ ra Lâm Phong thân ảnh, chỉ thấy hắn không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng tại chỗ, trên thân thậm chí không có để lại một tia bị lôi đình đánh trúng vết tích. Cái kia kinh khủng lôi đình, vậy mà đối nó không có tạo thành một tơ một hào tổn thương. Lâm Phong lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, tiên đế kiếp, chỉ thường thôi. Tràn ngập khiêu khích, tựa hồ triệt để chọc giận trên bầu trời thiên kiếp. Sau một khắc, một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh chợt vang lên. Dầm 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 đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh. Vô số đạo chói mắt sấm sét như ngân long của vũ, từ trên bầu trời chút xuống, hóa thành một cổ cuồng bạo dòng lũ, đem Lâm Phong bao phủ hoàn toàn. Từ đàng xa trong hư không xa xa nhìn lại, Lâm Phong dưới chân tinh cầu cùng với chung quanh một mảng lớn khu vực đều bị khủng bố lôi đỉnh tốt vệ. Cái kia lôi đỉnh sức mạnh cực kỳ cường đại, tựa hồ muốn hết thảy đều xé rách. Bất cứ sinh vật nào khi nhìn đến khủng bố như thế cảnh tượng lúc, đều biết lòng sinh e ngại, không dám tới gần. Nhưng mà lôi minh thú lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì bản thân nó chính là từ trong tinh thuần nhất lôi đỉnh chi lực đản sinh, đối với lôi đỉnh có một loại đặc thù lực tương tác. Khi thấy đầy trời lôi đỉnh lúc, lôi minh thú không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại giống như là gặp được xa cách từ lâu gặp lại thân nhân, hưng phấn dị thường. Chỉ thấy nó không chút do dự hóa thành một đạo tiềm điện, xông vào cái kia lôi đỉnh trong hải dương. Lâm Phong đứng tại lôi đỉnh trong biển ương, tùy ý từng đạo lôi đỉnh đánh vào trên người mình, hai mắt nhắm lại, thỏa thích hưởng thụ lấy lôi đỉnh chi lực tẩy lễ. Thiên kiếp bây giờ uy lực còn chưa đủ phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong liền cảm giác một cỗ khí tức quen thuộc tới gần, mở mắt ra, nhìn thấy lôi minh thú đang vui nhanh trong sấm sét xuyên thẳng qua, vây quanh chính mình chuyển. Bộ dáng kia giống như là như cá gặp nước. "Tiểu lôi tử, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Phong nói xong lập tức phản ứng lại. "Quên chính ngươi chính là sấm sét hóa thân, có bảng bạc lôi đỉnh chi lực, thực lực của ngươi hẳn là có thể tinh tiến không ít ta." "Ô." Lôi minh thú hưng phấn kêu một tiếng. "Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cùng tiến bộ." "Ô." Cơ thể của Lâm Phong nhảy lên, cưỡi tại lôi minh thú trên lưng, lôi minh thú mang theo hắn tại lôi đỉnh trong biển bay múa. Cái này chỗ nào là độ kiếp? Rõ ràng chính là đang chơi đùa. Có thể làm đến không đem tiên đế kiếp coi đó là vấn đề, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Phong đi. Cho dù là tự khoe là hồng hoang đệ nhất thiên tài Triệu Vô Địch, lúc độ tiên đế kiếp cũng không dám làm như vậy, nhất thiết phải treo lên 12 phần tinh thần. Thiên kiếp tại tiếp tục, theo thời gian trôi qua, uy lực tại dần dần tăng thêm. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, mãi cho đến tầng thứ 20 kiếp lôi rơi xuống, đều không thể tại trên thân Lâm Phong lưu lại một tia vết thương. Đủ để chứng minh Lâm Phong nhục thân cường đại đến mức nào. Tại Bất Phôi Kim Thân cùng chữ liệt bí song trọng gia trì, nhục thân viễn siêu đồng cấp cường giả. Một loại khác thượng cổ luyện thể công pháp ngũ cầm hí còn không có phát động. Một khi sử dụng ngũ cầm hí, Lâm Phong nhục thân cường độ sẽ lại cái trước bậc thang. Độ kiếp quá trình bên trong, Lâm Phong cảm giác được một cách rõ ràng, lôi minh thú không ngừng mà hấp thu lôi đỉnh chi lực, khí tức theo mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống mà trở nên càng cường đại. Rõ ràng, lôi đỉnh chi lực đối với lôi minh thú tới nói có cực lớn có ích. Khi thứ 20 nhất trọng thiên kiếp đến lúc, Lâm Phong cuối cùng cảm nhận được một tia áp lực. Đạo này kiếp lôi so trước đó bất luận cái gì một đạo đều cường đại hơn nhiều, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng bổ về phía Lâm Phong. Mặc dù như thế, vẫn không cách nào đối với Lâm Phong cấu thành chân chính uy hiếp, nhục thể của hắn vẫn như cũ kiên cố. Kế tiếp, tầng thứ 22, tầng thứ 23. Thẳng đến thứ 26 lượt thiên kiếp rơi xuống, Lâm Phong mới rốt cục nhìn thẳng vào khởi kiếp lôi, hít sâu một hơi, "Tiểu lôi, ngươi cách xa một chút, tiên đế kiếp càng đi về phía sau, uy lực càng lớn, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn không chịu nổi." Lôi minh thú phát ra một tiếng ố yết, hóa thành một đạo tiềm điện, nhanh chóng cách xa Lâm Phong. Thứ 27 lượt thiên kiếp hóa thành một đầu giữ tận cự hình lôi long, dương nhanh múa vút hướng về Lâm Phong đánh tới, uy lực cực kỳ kinh khủng. Hung hăng bổ vào trên thân Lâm Phong, phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự, phát ra làm người sợ hãi vỡ tan âm thanh. Cơ thể của Lâm Phong run rẩy kịch liệt lấy, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài. Bất quá hắn không có bị kinh khủng thiên kiếp hù ngã, cảm thụ được trên thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, ngửa đầu phát ra một hồi vui sướng cười to. Tiếng cười kia ở trong thiên địa quen quẩn, phản phất là đối với thiên kiếp miệt thị cùng khiêu chiến. Chỉ là tiên đế kiếp, có thể làm gì được ta? Thanh âm bên trong để lộ ra vô cùng tự tin và bá khí, có bản lĩnh liền đến phải mãnh liệt hơn một chút ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong toàn lực thôi động thượng cổ luyện thể công pháp ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí sức mạnh giống như một dòng suối trong rót vào thân thể, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, nguyên bản giữ tợn vết thương nhanh chóng khép lại, máu tươi cũng đình chỉ chảy xuôi. Chỉ một lát sau công phu, cơ thể của Lâm Phong liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm cường kiện, cơ bắp rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác, tản mát ra một loại vô kiên bất tồi khí tức. Dầm 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 bị khiêu khích thiên kiếp phát ra chấn thiên nổ hống. Thứ 28 trọng, thứ 29 trọng, thứ 30 lượt thiên kiếp liên tiếp bổ vào trên thân Lâm Phong. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét lại. Thứ 31 trọng, thứ tam thập nhị trọng thiên cướp uy lực đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ đáng sợ. Phổ thông chuẩn đế tại trước mặt mạnh mẽ như vậy thiên kiếp, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là hôi phi yên diệt. Đương nhiên, có thể dẫn động 30 trọng trở lên thiên kiếp, không có một cái là nhân vật đơn giản, tương lai chắc chắn sẽ siêu việt đế cảnh. Lâm Phong chống nổi thứ tam thập nhị trọng thiên kiếp, không lo được thân thể vết thương chồng chất, khẩn trương nhìn về phía trên thương khung, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đã thứ tam thập nhị trọng thiên cướp, sẽ có thứ 33 trọng sao? Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Chương 1319, bước vào đế cảnh chương 1319, bước vào đế cảnh Lâm Phong hơi hơi ngửa đầu, hai mắt nhìn chăm chú trên trời cao cái kia lăn lộn như mực tiếp vân. Theo lẽ thường tới nói, hắn đã chịu đựng lấy tam thập nhị trọng thiên cướp tẩy lễ, hoàn thành vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thành tựu, có thể an tâm bước vào đế cảnh. Nhưng mà Lâm Phong nội tâm lại cũng không thỏa mãn với đó. Tam thập nhị trọng thiên kiếp đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, cũng là cả đời truy cầu, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, cũng không phải là mục tiêu chân chính, trong lòng của hắn khát vọng là trong truyền thuyết kia tam thập tam trọng thiên kiếp. Triệu Vô Địch đều có thể dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, chính mình không có lý do làm không được. Nếu như không thể giống Triệu Vô Địch như thế dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, như vậy trong tương lai cùng đối phương tranh đoạt cái kia một tia xung kích đạo tổ cảnh hy vọng lúc, chính mình liền sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu, thậm chí đều không có tư cách. Không cách nào trở thành đạo tổ, là Lâm Phong không tiếp tụ nổi. Càn khôn giới bên trong còn có nhiều người như vậy chờ lấy hắn phục sinh. Nếu là đạo tổ cảnh đều không làm được mà nói, hắn còn dự định tiếp tục đi tới, thẳng đến phục sinh đám người mới thôi. Tại Lâm Phong chăm chú, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu co lại nhanh chóng, đầy trời kiếp vân trong nháy mắt liền trở nên nhỏ đi rất nhiều. Kết thúc rồi sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm. Ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt thất vọng. Kiếp vân biến hóa, để cho Lâm Phong nghĩ lầm tiên đế kiếp kết thúc. Không đợi hắn tỉnh lại, trên bầu trời xuất hiện một màn màu đỏ, tản mát ra ấm áp mà hào quang chói sáng. Cái kia xóa màu đỏ giống như bị nhen lửa thuốc nổ, cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền chiếm cứ nửa bầu trời. Nửa bầu trời bị nhuộm thành một cái biển lửa, ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực. Cùng lúc đó, ở trên trời một bên khác, nguyên bản bình tĩnh kiếp vân tiếp tục quay cuồng lên, tầng mây bên trong thỉnh thoảng lập lòe chói mắt lôi quang, liền giống bị chọc giận cự thú, đang xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho thế gian này mang đến một hồi kinh khủng lôi đỉnh phong bạo. Âm ầm cuối cùng, lôi đỉnh cũng không còn cách nào ức chế lửa giận của mình, ầm vang một phát, tiếng vang như trong thiên địa gầm thét, đinh tai nhức óc. Lôi đỉnh uy lực so trước đó bất luận cái gì nhất trọng thiên kiếp đều cường đại hơn, những nơi đi qua, không khí đều bị điện giật cách, phát ra lốt bốt âm thanh. Trên trời cao, một bên là cháy hừng hực cực điểm hỏa diễm, một bên khác nhưng là cuồng bạo vô tận lôi đỉnh. Hai loại cực đoan sức mạnh, một hỏa một lôi, vốn nên đối lập với nhau, bây giờ lại có chỗ khác biệt. Một loại lực lượng thần bí lặng yên buông xuống, đem hai loại nguyên bản nước lửa không dung sức mạnh cẩn thận dẫn dắt đến cùng một chỗ. Hỏa diễm tựa như từng đầu gào thét cự thú, dương nhanh múa vút hướng về lôi đỉnh đánh tới, lôi đỉnh hóa thành từng cái tức giận cự long, gào thét lên đón lấy hỏa diễm. Làm cho người ngạc như là, khi lửa diễm cùng lôi đỉnh thực sự tiếp xúc trong nháy mắt, cũng không có giống mong muốn như thế triệt tiêu lẫn nhau hoặc phá hủy đối phương, mà là đan vào lẫn nhau cuốn quanh. Ngọn lửa nóng bỏng cùng lôi đỉnh cuồng bạo tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại trước nay chưa có cảnh tượng nguy nga. Đó là thiêu đốt lên lôi đỉnh, hoặc giả thuyết là lóng lánh ngọn lửa sấm sét, tia sáng chiếu sáng toàn bộ hư không, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong ánh sáng, hỏa diễm cùng lôi đỉnh sức mạnh lẫn nhau khuấy động, sinh ra một loại lệnh tất cả sinh vật đều sợ hãi năng lượng ba động. Cho dù là Lâm Phong, cũng không nhịn được gầm thầm lau một vệt mồ hôi. Đây chính là trong truyền thuyết thứ tam thập tam trọng tiên kiếp, lôi hỏa vô bằng sao? Quả nhiên đáng sợ. Triệu Vô Địch là thế nào vượt qua? Ta làm được hả? Ngàn trông mong bạn trông mong, cuối cùng đem thứ tam thập tam trọng thiên kiếp chúng đến, có thể đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa một dạng lôi hỏa vô vọng, Lâm Phong đối tự thân năng lực sinh ra hoài nghi, hắn không xác định bản thân có thể an ổn vượt qua. Lôi cùng hỏa tại lẫn nhau xen lẫn dung hợp, hai loại sức mạnh cực hạn đang kịch liệt va chạm, cuốn quýt nhau, lẫn nhau thẩm thấu, tạo thành một loại làm cho người sợ hãi than lôi hỏa cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, trên trời cao, điện tiềm lôi minh, liệt diễm ngập trời, đinh hai nhức góc tiếng sấm giống như trống trận, vang tận mây xanh, hỏa diễm tiêu đốt chi chi âm thanh bên tai không dứt, tựa hồ có thể đem hết thảy đều hóa thành tro tàn. Sấm sét mang theo hỏa diễm bạch phá hắc ám bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ hư không. Tia sáng chói mắt kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, giống như là thiên nhiên tại bày ra nó vô tận uy lực. Lâm Phong nhìn chăm chú kinh tâm động phách một màn, đôi mắt dần dần trở nên kiên nghị. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm, Triệu Vô Địch có thể làm được chuyện, chính mình cũng nhất định có thể làm được. Bắp thịt cả người căng cứng, nổi gân xanh, mỗi một cây lông tơ đều dựng đứng, muốn tránh thoát thân thể gò bó. Cuối cùng, tại lôi cùng hỏa triệt để hoàn thành dung hợp trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng ầm vang một phát, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt, lấy thế bài sơn đảo hải chút xuống, những nơi đi qua, không gian pha toái. Tiên đế kiếp trung thứ tam thập tam trọng tiên kiếp, uy lực thật sự là quá lớn quá kinh khủng, đừng nói thông thường chuẩn đế cảnh tu sĩ, cho dù là thiên tiêu cấp tu sĩ đều khó mà tiếp nhận, tại thiên kiếp phía dưới thân tử đạo tiêu là kết cục duy nhất. Triệu Vô Địch nhưng nếu không có chiến thần thể mà nói, đồng dạng không cách nào dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp. Tới. Lâm Phong con mắt chăm chú khóa chặt tại từ trên trời giáng xuống thứ tam thập tam trọng thiên kiếp phía trên, trong lòng ngưng lại. Biết rõ cuối cùng nhất lựa thiên kiếp uy lực không thể coi thường, không dám kinh thường, không chút do dự thi triển ra cựu chuyển phân thân thuật. Mấy đạo phân thân xuất hiện ở bên cạnh, không sợ hai chút nào đón cái kia lôi hỏa vô vọng thiên kiếp xuống tới. Khi phân thân cùng trời kiếp vừa mới tiếp xúc, Lâm Phong lập tức cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có, lôi cùng hỏa giao dung, uy lực của nó vượt xa khỏi tưởng tượng, đâu chỉ một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. So sánh với trước đây thứ tam thập nhị trọng tiên kiếp, thứ tam thập tam trọng tiên kiếp uy lực đơn giản chính là khác biệt một trời một vực, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Vô tận lôi đỉnh nghênh kích, tăng thêm cực điểm ngọn lửa thiêu đốt. Phân thân trong khoảnh khắc tại tiên kiếp phía dưới hồi phi yên diệt. Tiên kiếp uy lực không chút nào giảm, không cho Lâm Phong một điểm thời gian phản ứng, trong chốc lát liền đem hắn bao phủ. Giống ngay tại Lâm Phong bị tiên kiếp thôn vệ trong nháy mắt, một tiếng đến từ thượng cổ thời đại thú lống chợt vang lên, linh hai nhức óc. Lâm Phong tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sử xuất để phòng ngự lực chứ danh ngũ cầm hí bá chủ gấu. Triệu hồi ra một cái uy mãnh thượng cổ hung thú bá hùng hư ảnh, tính toán ngăn cản được thiên kiếp công kích. Đáng tiếc, Cứ việc Bá Gấu lực phòng ngự cực mạnh, nhưng ở kinh khủng thứ tam thập tam trọng thiên kiếp lôi hỏa vô vọng trước mặt, cũng bèn bèn giữ vững được phút chốc, liền cùng những cái kia phân thân mở dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên kiếp bên ngoài, Lôi Minh thú nhìn xem trước mắt cảnh tượng khủng bố, phát ra lo lắng tiếng kêu. Ô liền từ trong lôi đình đản sinh nó, cũng không dám tới gần một chút. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là thông thường đế cảnh cường giả, gặp phải thứ tam thập tam trọng thiên kiếp lôi hỏa vô vọng, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chịu được. Lâm Phong tại thiên kiếp ở trung tâm, giống như trong đại dương một chiếc thuyền con, bị sóng lớn không ngừng đập, lung lay sắp đổ. Không biết trôi qua bao lâu, thiên kiếp uy lực chậm rãi thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất ở trong hư không. Một đạo bước lên quần quần khói đặc, bị đốt thành than cốc thân ảnh từ trong hư không lao nhanh rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, tầng ngoài than cốc giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cấp tốc bóc ra, bay lả tả mà tán lạc ra. Theo than cốc chóc từng mảng, bên trong Lâm Phong dần dần hiện lộ ra, mặc dù coi như cực độ suy yếu, lại tản mát ra một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ khí thế cường đại, tựa như vượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Đế cảnh. Lâm Phong vượt qua tiên đế kiếp, thành công bước vào đế cảnh. Hơn nữa cùng Triệu Vô Địch một dạng, đều dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp. Lôi Minh thú phát ra một tiếng vui sướng kêu to, hóa thành một đạo tiệm điện chạy nhanh đến, vững vàng tiếp lấy Lâm Phong. Chương 1320, lại độ thời không loạn lưu chương 1320, lại độ thời không loạn lưu tiên đế kiếp hạ màn kết thúc. Lâm Phong thành công đột phá đế cảnh, trở thành một cái hàng thật giá thật tiên đế. Hơn nữa là kế Triệu Vô Địch sau đó, vị thứ hai dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp lôi hỏa vô vào người. Giờ này khắc này, viên kia tử tinh sớm đã tại thiên kiếp phía dưới hồi phi yên diệt. Lôi Minh thú trở đi Lâm Phong, trong hư không nhanh chóng đi tới. Lâm Phong củng cố cảnh giới sau, cảm thụ được thể nội hoàn toàn khác với chuẩn đế cảnh sức mạnh, trong lòng nho nhỏ kích động một phen. Tiên đế cảnh cho dù là tại cao cấp bản nguyên vũ trụ, cũng thuộc về là cường giả. Huống chi Lâm Phong mặc dù chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng mà thật muốn toàn lực một trận chiến, tiên đế đỉnh phong đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sức chiến đấu tăng mạnh, chỉ cần không gặp được bản thánh, hoàn toàn có thể xung pha. Bất quá kế tiếp Lâm Phong muốn làm, là rời đi dưới chân cấp thấp bản nguyên vũ trụ. Chuyện thứ nhất là đi thông đạt tinh thực hiện chỉnh ra hứa hẹn, thuận tiện đem năm đó thù đã báo. Lữ gia giám xuất động hai vị đế cảnh tới vây giết chính mình, liền muốn làm tốt bị chính mình hủy diệt chuẩn bị. Tiểu Lôi, có dám hay không theo ta cùng một chỗ đi ngang qua thời không loạn lưu? Ngao, Lôi Minh thú đáp lại. Tốt lắm, chúng ta liền đi tới bản nguyên vũ trụ biên giới, xuyên qua thời không loạn lưu, ly khai nơi này. Ngao, Lôi Minh thú phát ra một tiếng cao kêu to, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Bản nguyên vũ trụ biên giới, một người một thú không chút do dự vào trong thời không loạn lưu. Thông đạt tinh, Tà Dương thành. Khu bình dân chỗ sâu trong phòng, một vị lão nhân nằm ở trên giường, nếu như Lâm Phong ở đây, chắc chắn có thể nhận ra lão nhân chính là trước kia đã cứu hắn Trịnh Hoài An. Có két. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái ngắn gọn nữ tử bưng một bát thuốc đi đến. "Ra ra, thuốc tới." Trịnh Hoài An giãy giụa đứng dậy, tiếp nhận tay cô gái bên trong thuốc, một hơi uống sạch sành xanh. Uống xong thuốc sau, sắc mặt hơi hồng nhuận một chút. "Ai khổ cực ngươi, duyệt duyệt. Nhờ ngươi tiếp nhận một cái gia tộc như vậy." Trịnh Hoài An nuốt một hơi. "Ta không khổ cực, chỉ là Trịnh gia không có hy vọng." Trịnh Duyệt bình tĩnh trả lời. Ánh mắt bên trong đã không còn năm đó tia sáng. "Đều tại ta, nếu không phải là ta lúc đầu chủ trương đem gia tộc nội tình lấy ra trợ giúp Lâm Phong khôi phục, lại nghe lời nói, toàn lực phát triển nhân khẩu, Trịnh gia cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này." Trịnh Hoài An tự trách nói. "Gia gia, đây không phải là lỗi của ngươi. Ngươi cũng là vì gia tộc hảo, muốn trách chỉ có thể trách Lâm Phong ngụy trang quá tốt, chúng ta đều bị hắn lừa gạt." Trịnh Duyệt một mặt tức giận nói. Nâng lên Lâm Phong, nàng là một bụng oán hận. Không có gặp Lâm Phong phía trước, cứ việc Trịnh gia cũng sinh hoạt tại trong Tà Dương thành khu bình dân, nhưng gia tộc nội tình còn tại. Có nội tình thì có hy vọng, chỉ cần chờ đợi một vị siêu cấp thiên tài sinh ra liền có thể đem tất cả tài nguyên đều dùng tại trên người, trưởng thành mang gáy cổ áo gia tộc tái tạo huy hoàng. Mà ở gặp phải Lâm Phong về sau, gia tộc nội tình bị tiêu hao hầu như không còn. Nguyên lai tưởng rằng có thể dựa vào Lâm Phong khỏa này lại thụ báo Lữ gia huyết hải thâm cửu, đồng thời tiếp quản Lữ gia hết thảy tài nguyên, lại sáng tạo gia tộc huy hoàng. Không nghĩ tới Lâm Phong là một tên lừa gạt, rời đi liền sẽ chưa có trở về, liền một chút xíu cẩn thận cũng không có. Nội tình tiêu hao hầu như không còn chỉ ra, theo thời gian trôi qua, ngày càng sa sút, bây giờ càng là sắp đến diện tộc trình độ. Thông đạt tinh cùng cái khác sinh mệnh tinh cầu không giống nhau, đây là một khỏa nhân tạo tinh cầu, cơ hồ không có tự nhiên tài nguyên. Bởi vậy, Trịnh gia rất khó ở gia tộc nội tình tiêu hao hết sau, còn có thể mang theo một đám người sinh tồn tiếp. Tạo thành đây hết thảy đều căn nguyên chính là Lâm Phong. Hắn không xuất hiện, Trịnh gia cho dù vẫn như cũ không như ý, cũng so sắp diệt tộc hảo. Không chỉ Trịnh Duyệt, cơ hồ tất cả Trịnh gia tộc người đều đối Lâm Phong có cực lớn hận ý đón nhận Trịnh gia chỗ tốt, cũng không thực hiện hứa hẹn. Mấu chốt Lâm Phong dùng để khôi phục thân thể tài nguyên, chính là Trịnh gia dùng để quật khởi cuối cùng nội tình. Một khi dùng xong, Trịnh gia tại Thông Đạt Tinh liền sẽ không có hy vọng. "Duyệt Duyệt, nói thật, kỳ thực ta là xem trọng Lâm Phong, cũng tin tưởng hắn không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa." Trịnh Hoài An nhịn không được vì Lâm Phong giải thích một câu. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc ánh mắt của mình không tệ. Từ trung đụng đoạn thời gian kia nhìn, Lâm Phong đúng là một cái đáng giá thâm giao người. Về phần tại sao đến bây giờ còn không có trở lại, chắc là tao ngộ chuyện gì làm trễ mãi, thậm chí có khả năng sớm đã thân tử đạo tiêu. "Gia gia, đến bây giờ ngươi còn giúp lấy hắn nói chuyện, Lâm Phong nếu không phải là người vong ân phụ nghĩa, vì cái gì thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại? Không đến vậy coi như xong, liền một cái tin cũng không có, thiệt thòi ta Trịnh gia còn như vậy tin tưởng hắn, không tiếc vận dụng gia tộc nội tình, vì đó khôi phục cơ thể. Có lẽ là gặp chuyện gì?" ta không tin, nơi đó có trùng hợp như vậy. Lâm Phong không phải có bối cảnh thâm hậu sao? Có việc chậm trễ, cũng cần phải truyền bức thư trở về a. Hắn chính là vong ân phụ nghĩa, căn bản không đem chúng ta Trịnh gia coi là gì. Ai tính toán? Nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Lâm Phong hẳn là không về được, mặc kệ hắn gặp phải cái gì, sống hay chết, chúng ta đều không biện pháp thay đổi kết cục. Đúng vậy a. Không cải biến được kết cục, Trịnh gia sẽ từng bước hướng đi tiêu vong, tiếp qua chút năm, sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành lịch sử. Trịnh Hoài An không nói gì. Trịnh Duyệt đều có thể nhìn ra Trịnh gia gặp phải kết cục, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, chỉ là bất lực thay đổi. Cùng lúc đó, Thông Đạt Tinh, Ô Thất Thành, Lữ gia trang viên bên trong chỗ sâu, có một tòa tinh xảo đình nghỉ mát, trong đình trưng bày một tấm cổ cầm, một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ đang ngồi ngay ngắn ở đàn phía trước, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, đàn tấu ra một khúc du dương giai điệu. Tiếng đàn như róc rách như nước chảy miểu miểu dễ nghe, lại không có một người đến đây lắng nghe. Tuyệt mỹ nữ tử, chính là trước kia đối với Lâm Phong từng có trợ giúp Phù Giao. Phù Giao vốn là Lữ gia đại thiếu Lữ Tưởng Vũ vị hôn thê, cho dù Lữ Tưởng Vũ chết, nàng cũng không cách nào thoát ly Lữ gia, về đến gia tộc lần nữa lấy chồng. Dựa theo quy củ, Phù Giao chỉ có thể cả một đời lưu lại Lữ gia, trải qua một loại nhìn như an nhàn kỳ thực trói buộc sinh hoạt. Áo cơm không lo, nhưng đã mất đi tự do cùng truy cầu sự vật khác quyền lợi. Tỷ như tài nguyên tu luyện loại này đối với tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật, liền căn bản không tới phiên nàng. Đương nhiên, Phù Giao cũng không từng nghĩ muốn thoát đi Lữ gia, bởi vì nàng không có cái năng lực kia. Lữ gia chính là nhất đẳng đại gia tộc, một khi bị phát hiện, không chỉ sẽ được trừng phạt nghiêm khắc, còn có thể liên lụy đến Phù gia. Chỉ là ngẫu nhiên, Phù Giao trong đầu sẽ không tự chủ được hiện ra một thân ảnh, Lâm Phong. Dựa theo Phù Giao phỏng đoán, Lâm Phong bị Lữ gia hai vị đế cảnh cường giả vây giết, kém chút thân tử đạo tiêu, chờ hắn có thực lực, nhất định sẽ tới báo thù. Nếu như Lữ gia bị Lâm Phong hủy diệt, như vậy chính mình liền có cơ hội trùng hoạch tự do. Đáng tiếc đợi trái đợi phải, đã nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào đợi đến Lâm Phong trở về tìm Lữ gia trả thù. Phù Giao cùng Trịnh gia khác biệt, nàng có thời gian tiếp tục chờ tiếp, tin tưởng một ngày nào đó sẽ trở đến. Trịnh gia lại không bao nhiêu thời gian. Chương 1321, xin lỗi, tới chậm. Chương 1321, xin lỗi, tới chậm. Thông Đạt Tinh một cái viễn trình truyền tống trận, trận văn lấp lóe, tiếp lấy xuất hiện một đám người, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là xuyên tới xuyên lui tại mỗi bản nguyên vũ trụ ở giữa thương nhân, còn có một số ít là con em thế gia. Một thân ảnh lẫn trong đám người, đi ra viễn trình truyền tống trận, đồng thời nhanh chóng rời đi thành trì, đi tới một chỗ hoang dã. Tiểu Lôi, đi ra. Chỗ ngực bước lên một cái đầu lâu, tiếp lấy lôi quang lóe lên, bên cạnh xuất hiện một đầu thân hình cao lớn, uy phong lẫm lâm thiên địa dị thú, chính là Lôi Minh thú. Mà đạo nhân ảnh kia, nhưng là Lâm Phong. Bước vào tiên đế cảnh sau, Lâm Phong mang theo Lôi Minh thú đi ngang qua thời không loạn lưu, lấy hắn đế cảnh tu vi, thời không loạn lưu căn bản là không có cách đối nó tạo thành bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp. Xuyên qua thời không loạn lưu sau, đến một cái trung cấp bản nguyên vũ trụ, thông qua viễn trình truyền tống trận, triển chuyển không thiếu chỗ, cuối cùng lần nữa đi tới Thông Đạt Tinh. Lâm Phong một cái lắc mình, cưỡi lên Lôi Minh thú. Đi, tiểu Lôi tử, nên báo ân, nên báo thù báo thù. Lôi Minh thú hóa làm một đạo tiềm điện, hướng về Tà Dương thành cùng Ô Thác thành phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như không có Lôi Minh thú mà nói, Lâm Phong có thể sử dụng hành tự bí, trực tiếp đạt đến Tà Dương thành. Đáng tiếc Lôi Minh thú thuộc về thiên địa dị thú, không cách nào ký kết khế ước, không thể giống kiến ăn kim loại vương như thế dùng hành tự bí trực tiếp mang đi. Bất quá lấy Lôi Minh thú tốc độ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tà Dương thành, khu bình dân chỗ sâu, một gian cũ nát gian phòng, trong phòng tràn ngập một cỗ nồng nặc khí tức tử vong. Trịnh Hoài An lặng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Cơ thể cực độ suy yếu, phản phất tùy thời đều có thể tắt thở tiêu vong. Trịnh gia mấy vị cao tầng đứng tại bên giường, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Trịnh Hoài An. Bọn hắn biết, Trịnh Hoài An đã đến thời khắc hấp hối, sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt. Nguyên bản, Trịnh Hoài An là có cơ hội tiếp tục sống tiếp. Trịnh gia tiền bối lưu lại tài nguyên nội tình, có thể vì hắn kéo dài tính mạng. Nhưng mà bởi vì Lâm Phong đến, những tư nguyên này cũng đã bị hao hết. Trịnh Hoài An là giai đoạn hiện tại Trịnh gia hy vọng cao nhất người, một đời đều đang vì Trịnh gia phát triển mà cố gắng phấn đấu. Cứ việc không thể dẫn dắt Trịnh gia đi ra khu bình dân, lần nữa khôi phục huy hoàng của ngày xưa, nhưng vì Trịnh gia có thể nói là cúc cung tận tụy, dâng hiến chính mình hết thảy. Cho dù hắn lựa chọn cuối cùng có thể là sai lầm, Trịnh gia người cũng sẽ không trách tội hắn, chỉ có thể trách cứ Lâm Phong nói không giữ lời, thưởng thụ lấy Trịnh gia tài nguyên, lại không có thể thực hiện lời hứa của mình. Khu cụ cảm ơn mọi người đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng, ta đi về sau, Trịnh gia liền dựa vào các ngươi, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Lâm Phong chỉ cần còn sống, liền nhất định sẽ trở về, các ngươi phải kiên trì, chờ hắn. Trịnh Hoài An hiếu khí vô lực nói. Gia gia, đều đến lúc này, ngươi vẫn còn đang giúp Lâm Phong nói chuyện. Nếu không phải là hắn dùng Trịnh gia nhiều như vậy tài nguyên, ngươi cũng sẽ không chết. Trịnh Duyệt ngữ khí trầm thấp đáp lại. Lão phu cả đời này chưa bao giờ nhìn lầm người, ta tin tưởng mình ánh mắt. Vậy hắn nếu là vẫn luôn không tới đâu? Nếu như Lâm Phong không tới, chắc chắn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đây là ta Trịnh gia mệnh. Một cái Trịnh gia cao tầng xen vào một câu, Duyệt Duyệt, Trịnh lão đều như vậy, ngươi cũng đừng lại cùng hắn mạnh miệng. Lâm Phong chuyện, lúc đó chúng ta đều đồng ý, Trịnh lão nói không sai, Lâm Phong không trở lại, chỉ có thể nói là ta Trịnh gia vận mệnh đã như vậy. Đại gia lại kiên trì, ta cảm thấy Lâm Phong sẽ trở lại, một khi hắn đến, Trịnh gia lập tức liền có thể nhanh chóng vượt khởi. Trịnh Hoài An trầm giọng nói, là, Trịnh lão, chúng ta nhất định kiên trì. Trịnh gia đang cấp cao cùng kêu lên trả lời. Nhưng vào lúc này, Một cái trầm thấp và giàu có âm thanh từ tính trong phòng đột ngột vang lên. Cảm tạ Trịnh lão gia tử như thế tín nhiệm ta, Lâm Phong hổ thẹn, dài lâu như thế mới nhín chút thời gian trở về thăm hỏi lão nhân gia ngươi. Âm thanh tựa hồ có một loại ma lực, để cho nguyên bản vốn đã thoi thoát, sắp tắt thở Trịnh Hoài An, đột nhiên giống như là bị rót vào một cỗ cường đại sinh mệnh lực, cơ thể run lên bần bật, lại như kỳ tích ngồi thẳng người. Hai mắt nguyên bản vốn đã mất đi hào quang, nhưng ở nghe được cái thanh âm này trong đáy mắt, lại giống như bị đốt, đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm trong phòng cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Trịnh Việt cùng khác Trịnh gia đám cấp cao, cũng đều bị một màn bất thình lình choáng váng, toàn thân chấn động mạnh một cái, ngay sau đó giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không hẹn mà cùng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy ở trong phòng một góc, chẳng biết lúc nào lại lặng yên xuất hiện một thân ảnh, trên vai của hắn, ngồi xổm một con xinh xắn linh lung, bộ dáng quái dị thú nhỏ, đang tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Người tới chính là Lâm Phong. Bộ dáng cùng trước kia lúc rời đi không khác nhau chút nào, Tuế Nguyệt cũng không có ở trên người hắn lưu lại cái gì vết tích, thời gian ở trên người hắn dừng lại đồng dạng. Trịnh Hoài An kích động không ngừng run rẩy, âm thanh cũng biến thành có chút cả lăng, Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp, đi đến trước giường, nhẹ nói, lao gia tử, là ta. Trịnh Hoài An hốc mắt ấm ức, run rẩy đưa tay ra, bắt được Lâm Phong góc áo, chỉ sợ đối phương lại đột nhiên tiêu thất một dạng. Ta. Chúng ta cuối cùng chờ được ngươi. Trịnh Hoài An trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng vui sướng. Lâm Phong đội vàng đỡ lấy Trịnh Hoài An tay, an ủi, lão gia tử, ngài đừng kích động, ta đây không phải tới rồi sao? Trịnh Hoài An liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười kích động, tốt, ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt. Lâm Phong khẽ cười nói, xin lỗi, trên đường trở về gặp một số việc, tới chậm, còn xin lão gia tử thứ lỗi. Trịnh Hoài An trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, vui đến phát khóc, kích động đến âm thanh run nhẹ nhẹ, không muộn, tới liền tốt ta. Nội tâm bị vui sướng cùng cảm khái lấp đầy, nhiều năm qua kiên trì cùng chờ đợi cuối cùng lấy được đáp lại. Trước kia, vì trợ giúp Lâm Phong, Trịnh Hoài An không tiếc dốc hết Trịnh gia sở hữu tài nguyên cùng nội tình, mục đích chỉ có một cái, đó chính là chờ đợi Lâm Phong trở về, nhất cử hủy diệt Lữ gia, vì Trịnh gia báo thù rửa hận, đồng thời đoạt lại mất đi hết thảy. Nhưng Lâm Phong rời đi sau bật vô âm tín, giống như từ nơi này trên thế giới biến mất. Theo thời gian trôi qua, Trịnh gia người dần dần đã mất đi lòng tin, cho rằng Lâm Phong chính là một cái người vong ân phụ nghĩa, không có khả năng trở lại nữa. Chỉ có Trịnh Hoài An chưa bao giờ buông tha đối với Lâm Phong tín nhiệm, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Lâm Phong nhất định sẽ trở về, hoàn thành đối với Trịnh gia hứa hẹn. Bây giờ, Lâm Phong xuất hiện, giống như một đạo ánh dạng đông xuyên thấu hắc ám, xác nhận Trịnh Hoài An cho tới nay kiên trì cùng ánh mắt không có sai. Một bên Trịnh Duyệt cùng Trịnh gia cao tầng nhìn một màn trước mắt, cũng không quá dám tin tưởng. Tiêu thất đã lâu Lâm Phong, vậy mà thật sự trở về. Sau một khắc, trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Lâm Phong trở về, biểu thị Trịnh gia muốn quật khởi.